tại gấp 20 linh lực bên trong tu luyện 3 tháng, thực lực sẽ đạt được trước giờ chưa từng có tiến bộ. Ít nhất có thể để thăng một cái tiểu đẳng cấp. Ngoại môn quảng trường bên trên, vô số thế lực nhỏ cùng đám tán tu nhìn chằm chằm ngưng mắt nhìn đến Thiên Chu Phong, rồi rít hướng về Thiên Chu Phong dưới chân chạy tới, bọn hắn biết rõ chỉ có 5 ngày rồi. Sau 5 ngày, vô luận là ai, chỉ cần có thể cái thứ nhất đạt đến Thiên Chu Phong, đều đem nhất phi trùng thiên. Thậm chí rất nhiều đại thế lực còn có thể dùng bảo vật đem đổi lấy lên núi danh ngạch, vì thủ hạ của mình cung cấp tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, tuy rằng chỉ có 3 tháng, nhưng số lượng nhiều, đều sẽ cho thế lực của mình mang theo chất thay đổi. Ngoại môn cách đó không xa, một tòa tự xây, vàng xanh lộng lẫy cung điện. Cả người đến mãng bảo thiếu niên, đứng tại trong sân, ngưng mắt nhìn đến Thiên Chu Phong, sắc ý tràn đầy cười, hướng về phía bên cạnh một cái hoạn quan phục đồ trang sức lão giả, nói ra, thông chi một chút đi, bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công Thiên Chu Phong, cái này Thiên Chu Phong, ta nguyện nhất định phải có. Ngoại môn thập phong một trong, thứ 9 phong bên trong. Một tiếng thân mang máu đỏ trường bào, huyết hồng đầy mặt, ánh mắt âm ngoan thiếu niên dặm chân đi vào đại điện. Bốn phía mọi người thấy thiếu niên đi tới, rồi rít run lên bần bật, thần sắc kinh hoàng, sợ hãi, nhanh chóng quỳ xuống đất hô lớn, tham kiến phong chủ. Thiếu niên nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, nhếch miệng lên, lộ ra sát ý nụ cười, hướng về phía mọi người nói, thông chi một chút đi, chuẩn bị cướp đoạt Thiên Chu Phong. Tuân lệnh. Mọi người nghe vậy, rồi rít nhíu mày lại, thần sắc khẩn trương hướng ra phía ngoài chạy tới. Ngoại môn 1/10, đệ bắt phong. Một cái vẻ mặt ôn nhu, nùng trang diễm mạn, trong tay khăn lụa, thật giống như nữ tử giống vậy nam nhân nhàn nhạt cười, đưa mắt nhìn phương xa Thiên Chu Phong, nói ra, người đâu? Có. Dứt lời, một cái bắp thịt cả người kim long, chỉ mặc một cái quần cụt nam tử xuất hiện, cung kính nhìn về phía ôn nhu nam nhân. Người thật tráng. Ôn nhu nam nhân nhìn đến nam tử xuất hiện, khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn nam tử, trong ánh mắt thoáng qua một tia tham lam. Nắm chặt khăn lụa cánh tay không tự chủ được tại nam tử trên thân một hồi vớt ve, yêu say đắm nói, thông báo người phía dưới, ta phải tấn công Thiên Chu Phong. Nam tử nghe vậy, lĩnh hót cười một tiếng, lập tức chuyển thân hướng về phương xa chạy đi. Chỉ một thoáng, khắp nơi dị động, người người cũng muốn ngồi một chút cái này Thiên Chu Phong vị trí. Chỗ xa xa, Địa Long Thành, yêu tộc đệ nhất cổ thành, tương truyền cư trụ một vị sống vạn năm nhân vật, Địa Long lão tổ. Càng là yêu tộc căn cứ huấn luyện, có thế gian nghe tiếng học viện, Bát Yêu học viện. Địa Long Thành, trung tâm quảng trường bên trên, một tòa đài cao đứng sừng sững. Trên đài cao, vô số hoàn giáp nắm binh tướng sĩ chiến lực, cung kính, sùng bái nhìn về phía đứng ở chính giữa một vị tuổi già sức yếu, chạy đến quảng trượng, vẻ mặt phong đạm vân hình, rất là đức cao vọng trọng lão giả. Phía dưới cao đài, vô số tuổi trẻ lực tráng, thân mang áo gai, hiển nhiên ra đời không tốt thiếu niên, cung kính quỳ về phía lão giả thi lễ, hô to, gặp qua Địa Long lão tổ. Địa Long lão tổ nghe vậy, rất là hài lòng gật đầu, thản nhiên nói, ta Bách Yêu học viện thành lập vào năm, là yêu tộc bồi dưỡng muôn vạn nhân tài, cũng coi là hết ta Địa Long nhất tộc sức mọn. Không, lão tổ ngươi công lao vĩ đại, không phải sức mọn. Đúng vậy, nếu mà không phải ngươi, chúng ta yêu tộc căn bản sẽ không có hôm nay. Đúng, nếu mà không phải ngươi, ta còn trong đất gặm cỏ nhé. Vô số tu sĩ yêu tộc nghe Địa Long lão tổ mà nói, rồi rít một hồi hô to. Địa Long lão tổ nghe mọi người ngôn ngữ, trên mặt nổi lên rất là nụ cười thỏa mãn, đối với những lời này, hắn rất có lợi. Trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, ta. Chít chít. Giữa lúc Địa Long lão tổ trong lúc nói chuyện, đột nhiên, một chú chim nhỏ ngừng ở Địa Long lão tổ bên tai, nói gì đó. Sư tôn. Một hồi nghe, nguyên bản mây nhạt phong khinh Địa Long lão tổ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, sợ hãi, kinh hoàng, lo âu nổi gương mặt, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, y muốn ngã xuống đất. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cảm tạ các vị, bây giờ truy đọc ngân phiếu, vô cùng thê thảm. Cảm ơn các vị. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 63, sư tôn đã trở về. Bên cạnh vóc dáng khôi ngô, khí tức khổng lồ binh lính đội trưởng nhìn đến Địa Long lão tổ phải ngã mà, thật nhanh biến chuyển bước chân vọt tới bên người, đem nó đỡ. Binh lính đội trưởng hầu hạ Địa Long nhất tộc nhiều năm, hắn biết rõ Địa Long nhất tộc đặc tính. Địa Long là cái gì? Dung vậy, vừa gặp phải khẩn trương sự tình liền run chân ngã xuống đất. Nhìn đến Địa Long lão tổ hốt hoảng thần sắc, binh lính đội trưởng nhỏ giọng, cung kính dò hỏi, "Lão tổ, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Mang, dẫn ta trở lại phủ đệ đi." Địa Long lão tổ đáp ứng, hốt hoảng nói ra, thông báo Địa Long nhất tộc tất cả thành viên lập tức trở về gia tộc, thương lượng đại sự. "Được rồi." Binh lính đội trưởng nghe vậy, lập tức hướng về phía bên cạnh đám binh sĩ dùng một cái ánh mắt, trong phút chốc, toàn bộ binh lính rối rít kinh hoàng hướng về bốn phía chạy tới. Binh lính đội trưởng thấy tình thế, lập tức mang theo Địa Long lão tổ lui về phía sau rồi. "Xảy ra chuyện gì? Binh lính làm sao lui đi? Lão tổ cũng đi, lần này buổi lễ tiểu trường không mở sao?" Dưới đài cao, vô số yêu tộc các bình dân nhìn đến cảnh tượng trước mắt, một hồi nghị luận ầm ĩ. Cao đài bên cạnh, khách quý chỗ ngồi, yêu tộc hoàng triều phái xuống Địa Long thành thành chủ nhìn đến hết thảy trước mắt, cùng xung quanh Địa Long thành quý tộc chố mắt nhìn nhau, kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Không biết. Mọi người nghe vậy, rối rít lắc lắc đầu, vẻ mặt không rõ vì sao. Thành chủ nghe vậy, nhìn đến Địa Long lão tổ rút lui, ý thức được nhất định có xảy ra chuyện lớn, Địa Long lão tổ cả đời chú trọng nhất chính là của hắn học viện. Hắn thường xuyên nói, sư tôn của hắn nói qua, giáo dục mới là chủng tộc phục hưng căn bản, kiến thức mới là lực lượng. Cho nên vạn năm đến, Địa Long lão tổ bất luận gặp đến bất cứ chuyện gì đều sẽ không đánh đoạn buổi lễ tiểu trường, cho dù ban đầu yêu tộc hoàng tử giá lâm, hắn cũng sắp yêu tộc hoàng tử bỏ rơi ở một bên. Lần này Địa Long lão tổ cắt đứt buổi lễ tiểu trường, đủ để chứng minh sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Vẻ mặt căng thẳng, nhìn trên mặt đất nghị luận ầm ĩ chúng yêu tộc, nhíu mày lại, trấn an hô lớn, mọi người im lặng. Mọi người nghe vậy, rối rít dừng lại nghị luận, vẻ mặt mê mang nhìn về phía thành chủ. Thành chủ thấy thế, trầm tư chốc lát, hắn biết rõ, không thể để cho những người này biết rõ Địa Long lão tổ xảy ra chuyện, nếu không tình huống sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vẻ mặt căng thẳng, hô lớn, Địa Long lão tổ lớn tuổi, cộng thêm lần này vì chuẩn bị buổi lễ tiểu trường hết lòng hết sức, không có nghỉ ngơi tốt, cho nên thân thể có chút khó chịu, nhìn mọi người lý giải. Loại này a, vất vả Địa Long lão tổ rồi. Địa Long lão tổ quả nhiên là yêu tộc ta giai mô. Cảm ơn, Địa Long lão tổ. Vô số người nghe vậy, rối rít thần sắc bội phục, một hồi vui vẻ trả lời nói. Địa Long Trạch viện. Địa Long nhất tộc tại Địa Long thành kinh doanh trên vạn năm, có thể nói là xa gần nghe tiếng đại tộc, địa vị cũng tại yêu tộc bên trong số 1, thế cho nên Địa Long phủ đệ chính là Địa Long thành ký hiệu một trong kiến trúc. Vào giờ phút này, to lớn, nghiêm ngặt, tựa như cự thú giống vậy Địa Long trong phủ, đã sớm loạn thành một bầy. Vô số Địa Long nhất tộc người trẻ tuổi rối rít đuổi trở về phủ đệ, hướng về Địa Long phủ đệ chủ điện phong tới, có thể nói là tiếng người huyên náo. Địa Long phủ đệ chủ điện ra. Vô số Địa Long nhất tộc tộc nhân một mực cung kính, trầm mặc vô ngôn, lặng lặng đứng tại bình đài bên trên, chờ đợi Địa Long lão tổ tuyên bố bước vào. Trong chủ điện, sâm nghiêm trên đài cao, vốn hẳn nên là Địa Long lão tổ vị trí, nhưng hôm nay lại không có một bóng người. Chỉ thấy Địa Long lão tổ sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy, ngồi ở chủ vị chi tấm kế tiếp ghế bành bên trên. Không phải Địa Long lão tổ không dám ngồi, mà là hắn không thể ngồi, sư tôn trở về, đệ tử sao dám ngồi trên chủ vị. Sư tôn. Địa Long lão tổ nằm úp sấp ở trước người trên bàn, cố nén dưới đùi sủi lơ, vô cùng kinh hoàng, khóe mắt không ngừng hiện lên nước mắt, nhàn nhạt hô to, trong thần sắc tràn đầy nhớ lại. Vạn năm trước, Trần Tín đã mở ra sân môn, ở chung quanh cũng xem như có chút danh tiếng. Khi đó Địa Long vẫn là một cái vừa sản sinh linh trí run. Bởi vì yêu tộc thế yếu hơn, quanh năm bị nhân tộc cùng long tộc các tộc đàn vây giết, thế cho nên hắn sản sinh linh trí sau đó liền đông trốn Tây Tạng. Sau đó bị Trần Tín đại đồ đệ, Hắc Long bắt lấy hắn mang về. Trần Tín thấy Địa Long sản sinh linh trí không dễ, liền tha tánh mạng của mình, dùng để sau đó sơn linh ruộng xới đất. Sống chung sau một thời gian ngắn, Địa Long nhìn đến Hắc Long các sư huynh đệ tại Trần Tín dưới sự dạy dỗ, mỗi một người đều trở thành một phương đại năng, một mình đảm đương một phía, mang theo mình tộc đàn đi về phía huy hoàng. Lập tức Địa Long năn nỉ Trần Tín thu mình làm đồ đệ, nhưng làm sao Trần Tín biểu thị hắn tư chất không được, không có đạt đến hắn thu học trò điều kiện. Nhưng niệm Địa Long tâm địa tốt, cũng nhìn quá nhiều yêu tộc tiểu yêu chết thảm hình ảnh, lập tức đáp ứng thu Địa Long làm đệ tử ký danh, cũng đem các sư huynh đệ mang về bảo vật cho Địa Long, dùng để tăng mạnh thể chất, cải thiện tư chất. Cũng đem thích hợp yêu tộc tu luyện, bậc thấp công pháp, võ kỹ cho Địa Long, để cho Địa Long đến yêu tộc thành lập một tòa học phủ. Nói cho Địa Long, yêu tộc nếu muốn quật khởi, nhất định phải từ tầng dưới chốt làm lên, đầu cường giả mạnh hơn nữa cũng là uổng công, chỉ có mỗi người như Long mới có thể quật khởi, giáo dục mới là yêu tộc phục hưng căn bản, kiến thức mới là lực lượng. Lập tức Địa Long trở lại yêu tộc, thành lập Bách Yêu Học Viện, chuyên thu những thường dân kia yêu tộc, chỉ dạy kiến thức căn bản, vì những yêu tộc kia các huynh đệ tu luyện, đặt cơ sở vững chắc. Địa Long, ngươi xảy ra chuyện gì? Giữa lúc Địa Long lão tổ nhớ lại thời khắc, Địa Long thành thành chủ âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Địa Long thành thành chủ không có chút nào cố kỵ xông thẳng quấn đi tiến vào đại điện, phẫn nộ quát, chuyện gì xảy ra? Để ngươi cư nhiên trực tiếp rời khỏi buổi lễ tiểu trường. Ôi! Địa Long lão tổ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về Địa Long thành thành chủ, thần sắc bi thương mặc, không nói gì. Ngươi nói a? Người ta mấy ngàn năm tình hữu nghị, chuyện gì không thể nói. Địa Long thành thành chủ nhìn đến Địa Long trầm mặc vô ngôn bộ dáng, giận không chỗ phát tiết. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Địa Long nghe vậy, lặng lặng nhìn thành chủ, thần sắc bi thương mặc nói. Trước mắt thành chủ chính là một con giết, vốn là yêu tộc phái tới ngăn được Địa Long, nhưng bởi vì chung sống mấy ngàn năm, quan hệ chậm rãi liền hòa hoãn, còn trở thành hảo hữu. Nhất thiết phải có thể tín nhiệm, tiểu tử ngươi bí mật, ta biết còn thiếu sao. Con giết vừa nói, nhìn đến Địa Long vẫn rất là thần sắc nghi hoặc. Vẻ mặt căng thẳng, kiên định thề với trời, nói ra, ta Ngô Hòa Chính phát thề, Khâu Âm nói cho ta bất cứ chuyện gì, ta đều không tiết lộ, một khi tiết lộ, toàn bộ chủng tộc đều đem tan thành mây khói. Dứt lời, tinh mang hiện, thệ ngôn thành, thiên đạo hưởng ứng. Khâu Âm thấy tình thế, khe khẽ thở dài hơi thở, cố nén hai chân run rẩy, kinh hoàng nói ra, sư tôn ta luân hồi xuất hiện ở Đại Chu Hỗn Nguyên Tông, Hắc Long nhất tộc hậu duệ tin tức truyền đến, nhưng trước mắt vẫn không thể xác định, bọn hắn vô pháp bước vào Đại Chu, muốn cho ta đi xác nhận một chút.
Người sư tôn.
Nô Hỏa Chính ngay vậy, trong nháy mắt kinh sợ, nhịp tim không ngừng tăng tốc, đồng dạng chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, lảo đảo lùi về sau đến, khó tin nói ra, vạn năm trước, vị kia dạy vô số đại năng nhân vật.
Đúng.
Khâu Âm than thở một tiếng, gật đầu tán thành. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 64, trao đổi.
Trở về là chuyện tốt ta.
Ngươi sợ cái gì a?
Nô Hỏa Chính nhìn đến Khâu Âm đờ đẫn khuôn mặt, vẻ mặt không hiểu dò hỏi, ngươi hẳn cao hứng a, ngươi lúc trước không cũng rất hối hận, không có ở ngươi sư tôn trước mặt tận hiếu sao?
Ta cũng biết a.
Khâu Âm nghe vậy, bi thương mặc thần sắc càng thêm thống khổ, khóc không ra nước mắt kêu rên nói, mấu chốt chính là vạn năm trôi qua, ta vẫn là ban đầu rời khỏi sư tôn thì tu vi. Cái khác là huynh đệ đều phi thăng rồi, ta mặc dù là ký danh đệ tử, nhưng cũng đi qua vạn năm a. Nếu mà bị sư tôn ta nhìn thấy, ta nên làm như thế nào a?
Khâu Âm thống khổ, kêu rên nói.
Nga.
Nguyên lai là loại này a.
Nô Hỏa Chính ngay vậy, trong nháy mắt hiểu rõ Khâu Âm tâm tư, liếc Khâu Âm một cái, nói ra, đánh giá ngươi sư tôn sẽ đem ngươi bạo đánh một trận đi.
Ôi.
Khâu Âm nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, nếu mà chỉ là đánh một trận tạm tạm, ta lo lắng sư tôn trong cơn tức giận đem ta trục xuất sư môn, dù sao trải qua vạn năm, một con chó tu luyện vạn niên đều mạnh hơn ta.
Ngươi xem ngươi, tu luyện mấy ngàn năm, cũng không mạnh hơn ta sao?
Khâu Âm nhíu mày lại, tiếp tục kêu rên nói.
Ta đi, ngươi đem ta so sánh cậu.
Nô Hỏa Chính vừa nói, nhìn về phía Khâu Âm thống khổ, sốt ruột thần sắc, lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng, không có nói nhiều, ngược lại thì rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Nô Hỏa Chính nhìn đến ngoài điện càng ngày càng nhiều địa long bọn hậu duệ, nhíu mày lại, nghi ngờ nhìn về phía Khâu Âm, nói ra, ngươi lúc trước không phải đã nói, ngươi sư tôn yêu thích tiên tính sao? Ngươi duy nhất một lần triệu tập nhiều người như vậy chạy tới, sẽ không khiến cho ngươi sư tôn không nhanh.
Run nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Hỏa Chính, cảm giác Ngô Hỏa Chính nói có lý.
Lại nói, ngươi sư tôn lần này luân hồi sự tình còn chưa xác định, ngươi liền tùy tiện phái ra lượng lớn người đi, ắt sẽ dẫn tới manh động.
Ngô đang cùng nói tiếp, năm đó được sư huynh ngươi đệ đả thương những cái kia kẻ thù, đều là một ít lão quái vật, có bộ phận còn sống ở.
Nếu mà được bọn hắn biết được, ắt sẽ có người truy sát ngươi sư tôn, đến lúc đó, làm sao bây giờ?
Hơn nữa ngươi hôm nay tu vi như thế, cho dù là tìm ra ngươi sư tôn, ngươi dám gặp hắn sao?
Nhiều người như vậy bước vào Đại Chu, ngươi không lo lắng dẫn tới Đại Chu phản ngược, hai nước khai chiến không?
Ta.
Khâu Âm trong nháy mắt bị Ngô Hỏa Chính liên tục vấn đề hỏi ngộng, vẻ mặt đưa đám, nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể phái gia tộc ngươi hai cái đắc ý hậu duệ, lấy trao đổi học tập danh nghĩa bước vào Hỗn Nguyên Tông học tập, dù sao Hỗn Nguyên Tông thiết huyết là có tiếng, tại toàn bộ Đại Chu cũng là một cái cọc tiêu.
Ngô Hỏa Chính thản nhiên nói, ngươi Bách Yêu học viện cũng là yêu tộc cọc tiêu.
Hai đại học phủ khoảng trao đổi, nhất định sẽ không khiến cho Đại Chu phản ngược.
Nô Hỏa Chính thản nhiên nói, bọn hắn về phía sau, tìm ra sư tôn của ngươi, quan sát một chút.
Không được lộ ra, nhưng có thể mặt bên hỏi thăm một chút chuyện năm đó.
Nô Hỏa Chính tiếp tục nói, nếu mà ngươi sư tôn không có vấn đề an toàn, liền có thể để cho ngươi hậu duệ thủ hộ tại bên người, ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhanh chóng hảo hảo tu luyện, cũng để cho ngươi những tộc nhân kia đều tu luyện.
Nhưng nếu mà hắn có nguy hiểm, chúng ta liền hết mau đi tới, lặng lẽ đem hắn tiếp trở về.
Nô Hỏa Chính nhíu mày lại, thản nhiên nói, cái biện pháp này là tốt nhất, loại này không chỉ có thể xác nhận sư tôn ngươi là không luân hồi, cũng có thể thủ hộ sư tôn của ngươi, tin tức cũng sẽ không bại lộ, ngươi cũng có thời gian tu luyện.
Khâu Âm nghe vậy, cảm giác Ngô Hỏa Chính nói rất có lý, gật đầu một cái, một hồi nghĩ ngợi, lại lộ ra mặt nhăn nhó, nói ra, trao đổi học tập là quan phương sự tình, hơn nữa liền tính quan phương đồng ý, cũng phải dẫn quan phương người đi, làm sao mang à?
Hắc hắc.
Ngô Hỏa Chính nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, tự tin nói ra, ngươi quên thân phận của ta.
Ta chính là yêu tộc hoàng tộc. Tuy rằng thế lực của chúng ta không phải rất lớn, nhưng cũng là một hoàng tộc, ta để cho ta hậu duệ bồi ngươi hậu duệ đi, loại này không phải tốt.
Ngậy.
Khâu Âm nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, đầu lâu rũ thấp, trầm tư chốc lát, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ngô Hỏa Chính, mình bị tính toán, nói ra, khó trách ngươi hôm nay hội phí tâm tốn sức vì ta nghĩ biện pháp, nguyên lai ngươi từ đầu tới cuối đều đang bố trí, chính là nhớ tiếp cận sư tôn ta, để ngươi quần thể trưởng thành, khôi phục năm đó vinh quang, đúng không?
Hắc hắc.
Ngô Hỏa Chính nghe vậy, không có phản bác, lúng túng cười, ấp úng nói ra, ai cho ngươi sư tôn yêu thích tiên tính rồi?
Mộ Địa Tông.
Tín ra, ngươi khi đó không phải nói ngươi yêu thích tiên tính sao?
Thiên Cẩu nhìn đến phía trước khôi phục sinh cơ, không chỉ hấp thu khát máu cây mây sau đó, không có một chút thai hoàng ẩm, còn đột phá tu vi, bước vào luyện thể ngũ trọng trần tín, vui vẻ nói ra, ban đầu ngươi liền thích cần cư, quanh năm đợi tại sơn môn bên trong, không đi ra. Trả lại cho mình lấy một cái nhã hảo, thanh trúc cần sĩ.
Hiện tại cái mộ này mà đã bị hủy, hơn nữa tại trong lòng đất, phía trên có trận pháp, chúng ta ẩn cư tại đây vừa vặn, người bên ngoài căn bản không vào được.
Thanh trúc cần sĩ,
ẩn cư.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, nguyên bản bởi vì hấp thu khát máu cây mây, đột phá tu vi rất là vui vẻ khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết. Mình thích gần cư sao? Yêu thích điên tĩnh sao? Ban đầu muốn không phải là không thể tu luyện, mình sợ chết, sớm liền mang theo các đồ đệ của mình khắp nơi phóng đãng, ai nguyện ý mỗi ngày càng ổ tại trong một gian phòng. Ta cũng yêu thích vương giả trở về, ta cũng muốn khi nam phách nữ, có thể làm sao thực lực không cho phép. Đồ đệ đến thì có thể bảo vệ mình, nhưng có thể bảo vệ mình nhất thời, không thể bảo vệ mình một đời, vạn nhất chọc tới cựu địch, đồ đệ lại đi ra ngoài, vậy không phải mình là chơi xong. Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín ngắm nhìn bốn phía phong bế, bị hơi nóng hủy không thể lại hủy sân bãi, trong nháy mắt trừng mắt nội nhãn, nhìn chằm chằm thiên cầu. Do dự một chút, mình không thể nào nói cho thiên cầu bởi vì chính mình sợ, cho nên mới ẩn cư. Giả vờ đứng đắn, nhíu mày lại, nói ra, ta đi ra còn có chuyện phải làm, không thể vùi ở tại đây. Phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Thiên cầu nghe vậy, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn bảo tháp, thản nhiên nói, chỉ có thể ta khống chế bảo tháp, tiến hành tự hủy, nổ tung phía trên bầu trời rồi. Trần Tín nghe vậy, gật đầu tán thành, bảo tháp đã khởi động tự hủy, ngoại trừ thiên cầu vô luận là ai tiến vào bên trong, đều sẽ tự hủy. Cho nên bất luận tương lai là có phải có người phát hiện bảo tháp, sớm muộn bảo tháp đều sẽ hủy diệt. Thiên cầu thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn bảo tháp, nhíu mày lại, lớn tiếng nói, hoàn toàn tự hủy. Ông Long vừa dứt lời, trong khoảnh khắc bảo tháp phát ra một hồi chói tai khẽ đều, không ngừng rung động, kéo theo toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động, huyền như núi lở đất nước. Dần dần, từng luồng ánh sáng vàng kim lộng lẫy không ngừng từ bảo tháp bên trong lao ra, mù mịt toàn thân, phát ra muốn rượu nhãn quang mang, một cổ khí thế cường đại, huyền như núi lở đất nước một dạng áp hướng bốn phía, làm cho không người nào có thể thở dốc. Trần Tín nhìn trước mắt bảo tháp, cảm thụ bảo tháp thả ra khí tức, nhíu mày lại, hoảng sợ nuốt nước miếng. Gần từ khí tức để phán đoán, bảo tháp lần này năng lượng so với trước kia đều mạnh. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 65, chạy thoát. Cảm thụ được bảo tháp biến hóa, Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, chuyển thân nhìn về phía bên cạnh thiên cầu, chỉ thấy thiên cầu thần sắc đạm nhiên, thật giống như không sợ chút nào mở dạng, nghi ngờ nói ra, uy lực như thế, người ta có thể chống đỡ được sao? Ta là bảo tháp chủ nhân, hắn sẽ tự động phân biệt ta, sẽ không hướng ta tại đây phóng thích năng lượng. Thiên cầu nhàn nhạt vừa nói, lập tức chuyển thân đi tới Trần Tín thân thể lúc trước. Ầm. Ngay tại thiên cầu mới vừa tới Trần Tín thân thể lúc trước, trong khoảnh khắc, bảo tháp phát ra vô biên sáng bóng, lập tức một tiếng vang thật lớn vang vọng bốn phía. Xoát xoát xoát. Uy lực to lớn trong nháy mắt một hồi sóng khí, tựa như sóng gió kinh hoàng mở dạng, lôi cuốn đến vô biên khí thế, vọt thẳng hướng bốn phía. Lật tung toàn bộ mộ địa, hủy diệt mộ địa có thể đạt được toàn bộ xâm lâm không giữa, cuối cùng ảnh hưởng đến trên sa mạc. Theo sau đó một đạo thật lớn đám mây hình nấm lôi cuốn đến cường đại to ánh sáng trực tiếp đánh toái thiên cung, tại trên sa mạc nổi lên, xông thẳng vân tiêu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sa mạc đều bị quang mang soi, thật lớn đám mây hình nấm che khuất bầu trời, chìm phủ kín bốn bề. Ngậy. Trần Tín đứng tại thiên cầu sau lưng, tựa như người không có sao mở dạng, nhàn nhạt nhìn trước mắt đám mây hình nấm, trong tâm một hồi mồ hôi lạnh, uy lực như vậy thật lớn bạo tạc, nếu như mình bị đánh trúng, chết không toàn thây. Vẻ mặt căng thẳng, nhìn bốn phía, chỉ thấy nghĩa địa vách đá đã biến mất rồi, mình đang thân ở trong sa mạc một nơi bề rộng chừng ngàn mét, sâu càng 100m hố sâu to lớn bên trong, vô số hạt cắt bởi vì đại địa chấn động không ngừng trượt vào trong hố sâu. Tín ra, làm sao bây giờ? Thiên cầu nhìn đến Lưu Sa, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được nếu mà mặc cho Lưu Sa chuyển vào hố sâu, mình cùng người khác chính là bị Lưu Sa vùi lấp, kinh hồ, chúng ta không bay được, chỉ dựa vào chạy nhanh là không cách nào đi ra. Làm sao bây giờ? Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn một chút mình dây leo xoay thành, huyền như là cây khô tay trái, nhíu mày lại, tự tin nói ra, vừa vặn thử xem uy lực của ngươi. Xoát xoát xoát. Dứt lời, trong nháy mắt thân ở tay trái cảm ứng dây leo, trong khoảnh khắc, cánh tay trực tiếp hóa thành vô số dây leo, không ngừng thật dài, tựa như ma quỷ râu tóc một dạng, vô cùng kinh khủng, sâu đậm đâm vào trên sườn núi Lưu Sa bên trong, một hồi thâm nhập, đâm vào căn cơ. Tín ra, ngươi quả nhiên có biện pháp. Thiên cầu thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, kính nể nhìn về phía Trần Tín, tung người nhảy một cái, trực tiếp ôm lấy Trần Tín bắt đuổi. Thu. Trần Tín một hồi quát lên, trong nháy mắt dây leo một hồi phát lực, đem Trần Tín cùng thiên cầu kéo vào không trung. Lần nữa phát ra dây leo cắm sâu con dốc chỗ cao Lưu Sa bên trong, lại là một hồi lôi kéo, một hồi lặp đi lặp lại, xông thẳng hố sâu bên trên chạy đi. Mặt trời chiều ngã về tây, một màn màu đỏ ánh sáng còn sót lại đem trọn cái tây phương bầu trời nhuộm xuyên thấu qua hồng, hảo như lửa đốt. Đại mạc cô khói thẳng, mênh mông bát ngát, mỹ lệ khiến cho người tâm thần thanh thản. Hây a. Một lát sau, trải qua một thời gian lôi kéo, Trần Tín cùng Thiên Cẩu bị dây leo trực tiếp kéo đến lớn mạc bên trên, nhìn đến cảnh tượng như vậy, một hồi nhập thần. Tín ra, cậu tự đi ra. Thiên cầu nhìn đến cảnh tượng trước mắt, hù ở tay múa chân hô lớn, cậu tử đã sắp 20 năm chưa thấy qua như thế cảnh tượng. Trần Tín nhìn đến chiều tà, Hỗn Nguyên Tông chính đang cắt mạc tây mới, than dài một tiếng, đến thời điểm là ngồi thuyền, hiện tại chỉ có thể đi trở về. Vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía Thiên Cẩu nói ra, cẩu tử, về sau không cho phép ngươi nói chuyện.
Ngạch!
Thiên Cẩu nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng nhìn đến Trần Tín bộ dáng nghiêm túc, lại không dám phản bác, tò mò dò hỏi, vì sao à?
Cũng không biết ban đầu chiến thiên địch nhân của bọn họ tử quang không có.
Trần Tín nhíu mày lại, thản nhiên nói, nếu mà không chết hết, chuyện của ngươi truyền ra ngoài, ắt sẽ dẫn tới ban đầu đám người kia chú ý. Hơn nữa ta hiện tại không có bối cảnh, không có tu vi, chỉ có thể từng bước đi.
Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, tiếp tục nói, nếu mà bị người bên cạnh phát hiện ngươi kỳ quặc, cũng sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết.
Ta không thích phiền toái, chỉ muốn an tâm tu luyện, mau sớm trưởng thành.
Trần Tín nhíu mày lại, thản nhiên nói.
Cậu tử nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được Trần Tín thật, lấy trước mắt cảnh ngộ nhìn, hai người mình nhất thiết phải điệu thấp, gật đầu một cái, đáp ứng.
Được rồi, chúng ta trở về đi thôi.
Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, lạnh nhạt nói.
Dứt lời, lập tức một người một chó nghênh đón chiều tà hướng về Hỗn Nguyên Tông đi tới, hai đạo cái bóng kéo thật dài.
Cách đó không xa,
vừa mới kêu bạo tạc là bọn hắn đưa tới,
đem trụ sở của chúng ta đều chấn động.
Đúng,
hẳn đúng là khải dụng cái gì dị bảo các loại đi.
Nga,
thực lực không tệ, cánh tay hắn dây leo biến thành, ta có thể cảm giác được kia dây leo rất lợi hại.
Con chó kia cũng không sai.
Đúng, thu nạp sao?
Thu nạp đi.
Sa mạc bên trong, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, lẳng lặng ngưng mắt nhìn đến Trần Tín cùng Thiên Cẩu rời đi bóng lưng.
Một cái nam tử chiều cao gần 3m, cơ thể lim long, tựa như to như núi, toàn thân trói thật lớn xích sát, sau lưng đeo một bộ quan tài, cho người một loại rất là cuồng bạo, cảm giác quỷ dị.
Một cái nam tử thân mang nho bảo, gánh vác một cái tái nhợt búp bê, trong tay vũ phiến, vẻ mặt đạm nhiên, tựa như hết thảy đều tại nắm trong bàn tay mở dạng, lộ ra thâm sâu khí tức thần bí.
Vũ phiến nam tử nhìn bên người nam tử to lớn, do dự một chút, nói ra, ngươi đi vẫn là ta đi.
Ngươi đi đi.
Nam tử to lớn nam tử nhíu mày lại, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, nói ra, ta sợ ta không có một cái ngăn chặn lại liền giết hắn, dù sao ta thích nhất sát thiên mới.
Được rồi.
Vũ phiến nam tử vẻ mặt căng thẳng, lập tức biến mất.
Dưới trời chiều.
Tín ra, ngươi nói ta 10 vạn năm trôi qua, lần này đi theo ngươi có thể tìm ra bạn gái sao?
Lần trước ta cùng chiến tiên chung một chỗ, hắn mỗi đêm ngày chiến đấu, thế cho nên ta căn bản không có thời gian đi ra ngoài.
Sau đó, hắn sau khi đi, ta lại muốn thủ hộ bảo tàng, càng không cách nào đi ra ngoài, cuối cùng trở thành một cái 10 vạn năm độc thân cẩu.
Thiên Cẩu biết rõ một khi trở lại Hôn Nguyên Tông, mình liền không thể nói chuyện rồi, lập tức nắm chặt thời gian, không ngừng vừa nói, hỏi thăm Trần Tín.
Ta.
Trần Tín nghe Thiên Cẩu nói lại nhải, trong tâm một hồi như ma, không ngừng ai thán, ý muốn nổi giận, lại đột nhiên ngừng lại.
Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, vũ phiến nam tử lặng lặng đi tới, trong thần sắc hiện ra nụ cười quỷ dị, tựa như nhìn về phía đồ chơi một dạng nhìn đến Trần Tín.
Nhìn đến nam tử ánh mắt, cảm thụ được nam tử khí tức, Trần Tín trong nháy mắt dừng bước, toàn thân lông tơ đứng thẳng, nhịp tim không ngừng tăng tốc, kinh hoàng lan ra toàn thân.
Nam nhân trước mắt cho Trần Tín một loại sâu không lường được, tựa như vực sâu cảm giác, để cho Trần Tín không thể không cẩn thận.
Thiên Cẩu nhìn đến nam nhân xuất hiện, đồng dạng dừng bước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nam nhân, ý thức được nam nhân không bình thường, một hồi nhe răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác.
Vũ phiến nam tử nhìn đến Trần Tín cảnh giác bộ dáng, ý thức được sự xuất hiện của mình quá mức đột ngột, vẻ mặt căng thẳng, thản nhiên nói, không cần khẩn trương, không có ác ý.
Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 66, địa phủ.
Trần Tín nghe vậy, nhếch miệng lên, khinh thường cười một tiếng, ngươi nói không có ác ý, sẽ không có ác ý sao?
Vẻ mặt căng thẳng, nghi ngờ dò hỏi, ngươi là ai?
Mục Hồi Thành, địa phủ Sở Giang Vương.
Mục Hồi Thành nghe vậy, nhíu mày lại, có lòng tốt cười cười, nói ra, ta muốn mời ngươi thêm vào địa phủ.
Mời ta thêm vào địa phủ.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, nghi ngờ dò hỏi, tổ chức?
Đúng.
Mục Duộn gật đầu một cái, nhàn nhạt giải thích, địa phủ, 100 vạn năm trước xuất hiện tổ chức, chủ yếu là tìm kiếm người thừa kế, thu được địa phủ chi vị.
Được rồi, ta không muốn đem vào.
Trần Tín nghe Mục Hồi Thành giải thích, nhíu mày lại, một cái truyền thừa tổ chức mà thôi.
Loại này tổ chức bình thường đều là một ít đại năng thành lập, cho nên tìm kiếm có thể tu luyện trong đó công pháp nhân vật.
Tuy rằng có thể thần tốc đạt được công pháp, nhưng học được sau đó, nhất thiết phải trở thành nên người của tổ chức, thậm chí càng vì tổ chức đó phục vụ.
Trầm tư chốc lát, Trần Tín tiếp tục nói, ta không muốn bị trói buộc.
Chúng ta không trói buộc người.
Mục Hồi Thành nghe vậy, nhíu mày lại, thản nhiên nói, địa phủ tổng cộng có 18 cái phân bộ truyền thừa, ta là trong đó Sở Giang Vương chính thống truyền thừa người.
Chúng ta trên danh nghĩa lao đại là Diêm La Vương, hắn nhìn như quyền hạn lớn nhất, nhưng vô luận ngươi gia nhập tổ chức hống, có thể thành hay không vì chính thống truyền thừa người, hắn đều không thể an bài ngươi.
Bất luận tổ chức xuất hiện bất kỳ sự tình, nếu mà cần ngươi xuất thủ, đều sẽ để ngươi nói ra giá cả, tổ chức có thể cho, ngươi liền làm, tổ chức cho không ra, ngươi cũng không cần làm.
Như thế coi như không tệ.
Trần Tín nghe vậy, không khỏi khỏe miệng một phát, lộ ra cười nhạt để cho, tò mò nói ra, thực lực của các ngươi như thế nào?
Thực lực?
Mục Hồi Thành nghe vậy, vô cùng khó xử, trầm tư chốc lát, nói ra, nhìn trang phục của ngươi là Hôn Nguyên Tông người đi.
Đúng.
Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái. Mục Hồi Thành khẽ mỉm cười, nói ra, 10 cái Hôn Nguyên Tông đều không chống đỡ được địa phủ một cái truyền thừa.
Ân.
Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, rơi vào trong trầm tư. Thực lực đối phương rất mạnh, không thể nào đối với việc này mặt đùa giỡn mình. Mạnh mẽ như vậy truyền thừa, là mình hiện nay đang thiếu, nếu như có thể đạt được truyền thừa, là tốt nhất. Vẻ mặt căng thẳng, nói ra, có thể. Nhưng ta gia nhập chỗ tốt là cái gì a?
Là cái gì?
Mục Hồi Thành nghe vậy, nhíu mày lại, lộ ra cười nhạt để cho, nói ra, cứu ngươi một mệnh như thế nào?
A.
Chỉ thấy không diễn xuất tráng hán đột nhiên khẽ động, vọt thẳng hướng về phương xa, trong phút chốc, hét thảm một tiếng truyền đến. Một lát sau, chỉ thấy tráng hán mang theo một cái nam tử, nhàn nhã dạo chơi một dạng, đi tới Trần Tín bên người, đem nam tử ném xuống đất.
Ân.
Trần Tín nhìn đến nam tử, chỉ thấy nam tử đã chết xuyên thấu qua, vẻ mặt căng thẳng, mình cũng không có kẻ thù. Nghi ngờ hướng về phía nam tử một hồi quan sát, chỉ thấy nam tử cùng ban đầu bỏ mình Lam Bảo có chút giống nhau, nhưng không phải Lam Kỳ, hiển nhiên là Lam Bảo ca ca các loại thân thích. Nghĩ không ra ngươi kẻ thù còn thật nhiều sao? Đây lễ ra mắt như thế nào? Một cái thiên nguyên cảnh cựu trọng người, ngươi còn yêu thích đi. Mục Hồi Thành vẻ mặt hài hước vừa nói, lập tức nghiêm chỉnh nhìn về phía Trần Tín, nói ra, hiện tại ngươi nguyện ý gia nhập sao?
Có thể.
Trần Tín nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu.
Hoan nên gia nhập.
Mục Hồi Thành thấy tình thế, vui vẻ cười một tiếng, nói ra, địa phủ tổng cộng có 18 vương, rất nhiều chính thống truyền thừa người còn không có tìm được.
Ngươi sinh ra ở tại đây.
Mục Hồi Thành thản nhiên nói, trước mắt tổ chức vì vòng hình dáng vương phân phối phạm vi thế lực ngay tại đây một vòng. Ta liền đem luân chuyển vương truyền thừa cho ngươi đi.
Vừa nói, Mục Hồi Thành đem bên hông một khối bí tịch ngọc bài ném cho Trần Tín, nói ra, đây là giai đoạn thứ nhất truyền thừa, huyền phẩm hạ cấp công pháp luân chuyển quyết. Ngươi học được sau đó, ngươi liền có thể học tập giai đoạn thứ hai công pháp, hơn nữa tổ chức sẽ làm ngươi phân phối thủ hạ.
Nga.
Trần Tín nghe vậy, nhếch miệng lên, xem ra cái này địa phủ tổ chức vẫn không tệ sao.
Vẻ mặt căng thẳng, giọt máu vào ngọc bài, lập tức cảm ứng công pháp.
Nhất tinh hảo, nhị phân minh, tam bất thất sử, tứ cụ túc, ngũ thâm nhập, sáu theo trí tuệ hành không theo thế gian, thất tùy viễn ly.
Trong phút chốc, công pháp tinh yếu tại Trần Tín trong đầu, lặp đi lặp lại vang dội.
Hừ.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, mình hướng dẫn qua quá nhiều người học tập công pháp, lấy về phần mình chỉ biết ý nghĩa, không biết hình thủ.
Lĩnh ngộ công pháp đối với mình lại nói, chính là dễ như trở bàn tay.
Khinh thường nói, luân chuyển quyết, nhìn như là phổ thông công pháp, nhưng lại ẩn chứa Phật pháp.
Dứt lời, ác quỷ dẫn dắt linh lực, dọc theo công pháp nội dung, một hồi du tẩu, chốc lát tu luyện thành.
Trong khoảnh khắc, Trần Tín sau lưng một lồng ánh sáng Phật quang ngưng luyện, kim quang lóng lánh.
Ta.
Mục Hồi Thành nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, vô cùng ngạc nhiên, khó tin nhìn trước mắt Trần Tín.
Vầng sáng Phật quang chính là luân chuyển quyết tu luyện thành công tiêu chí.
Hắn thật không ngờ Trần Tín cư nhiên trong chốc lát liền học xong luân chuyển quyết, nhíu mày lại, lẽ nào lần này mình thật tìm được thiên tài, luân chuyển vương chính thống truyền thừa người.
Vẻ mặt căng thẳng, Mục Hồi Thành vui vẻ hướng về phía Trần Tín nói ra, lợi hại.
Hừ.
Trần Tín nghe vậy, chân mày cau lại, cảm ơn cười một tiếng.
Vừa mới ác quỷ dọc theo luân chuyển quyết mấu chốt, vận chuyển linh lực vừa vặn một cái tuần hoàn, liền có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội tu vi trưởng thành.
Quả nhiên huyền giai công pháp không bình thường.
Như thế xem ra, giai đoạn thứ hai truyền thừa công pháp, ít nhất là huyền giai thượng phẩm trở lên.
Vẻ mặt căng thẳng, đưa tay hướng về Mục Hồi Thành thỉnh cầu muốn công pháp, nói ra, giai đoạn thứ hai công pháp.
Ngậy.
Mục Hồi Thành nghe vậy, ngạc nhiên một hồi, vẻ mặt ấy náy nhìn về phía Trần Tín, nói ra, ngại ngùng.
Ta không có ngờ đến ngươi có thể nhanh như vậy bước vào giai đoạn thứ hai, cho nên không có mang theo bên người.
Trần Tín nghe vậy, than dài một tiếng, trước mắt huyền giai hạ phẩm công pháp đủ dùng, không nhất thời vội vã, vẻ mặt căng thẳng. Đối với Mục Hồi Thành nói ra, vậy thủ hạ của ta đâu?
Khí.
Mục Hồi Thành nghe vậy, ngược lại hít một hơi luyện khí, khó khăn nói, cái này đóng lại, chờ ta trở lại tổ chức sau đó, thông báo những người đó liên hệ ngươi.
Vừa nói, Mục Hồi Thành trầm tư chốc lát, ấy này nói ra, ngươi tại Hôn Nguyên Tông, ta cho ngươi một cái lệnh bài, ngươi đi tìm ngoại môn nhị trưởng lão, hắn chính là tổ chức chúng ta an bài, mai phục tại Hôn Nguyên Tông người, cũng coi là ngươi thứ một cái thủ hạ.
Vừa nói, Mục Hồi Thành móc ra một cái lệnh bài, ném cho Trần Tín, tiếp tục nói, sở dĩ ta đem mang theo bên người, chính là muốn ở chỗ này làm việc dễ dàng một chút.
Trần Tín nhận lấy lệnh bài, trong tâm ngạc nhiên một hồi, nghĩ không ra nhị trưởng lão cư nhiên là địa phủ người, cư nhiên đánh vào Hôn Nguyên Tông bên ngoài cửa cao tầng.
Dù sao ngoại môn đại trưởng lão thâm nhập trốn tránh, tam trưởng lão nhìn như cường thế, kỳ thực thực lực yếu nhất, đối phương cư nhiên có thể mê hoặc nhị trưởng lão.
Xem ra đến địa phủ tổ chức không bình thường a.
Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín tò mò nhìn về phía Mục Hồi Thành, dò hỏi, nếu mà ta ngay từ đầu không đồng ý gia nhập, các ngươi sẽ như thế nào?
Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 67, phong chủ tranh đấu.
Giết ngươi.
Mục Hồi Thành nghe vậy, thần sắc lạnh lùng, đạm nhiên nói ra, bởi vì ngươi đã gặp bộ dáng của chúng ta rồi.
Ta đi.
Trần Tín nghe vậy, nhớ lại vừa mới Mục Hồi Thành mà nói, kết luận bọn hắn thu nạp qua rất nhiều người, chắc hẳn nhất định giết rất nhiều người.
Im lặng nói ra, các ngươi đây là điển hình hại người, các ngươi trong ngày thường lại không thể mang một mặt nạ sao?
Ồ.
Bên cạnh Tráng Hán nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, bừng tỉnh đại ngộ một dạng, nói ra, cái chủ ý này không tồi.
Ta.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, một hồi kinh ngạc, nghi ngờ trong lòng, cái này địa phủ tổ chức đáng tin không?
Còn thành lập trăm vạn năm.
Mục Hồi Thành nghe Tráng Hán mà nói, chân mày theo sát, một bộ nghiêm túc gật đầu tán thành, lập tức nhìn về phía Trần Tín, nói ra, thời gian không sai biệt lắm.
Chúng ta về sau gặp lại đi.
Dứt lời, không đợi Trần Tín trả lời, lập tức biến mất.
Một lát sau,
Thiên Cẩu nhìn đến Mục Hồi Thành cùng Tráng Hán biến mất địa phương, trầm tư hồi lâu, đưa mắt nhìn Trần Tín, nghi ngờ dò hỏi, Tín gia, cái tổ chức này có thể tin được không?
Có thể tin cậy được hay không, ta không biết.
Trần Tín nhíu mày lại, đưa mắt nhìn bầu trời, để lộ ra một tia như có điều suy nghĩ nụ cười, nói ra, nhưng ít ra bây giờ đối với ta có lợi.
Thiên Cẩu nghe vậy, trầm tư chốc lát, gật đầu một cái, Trần Tín nói đúng, thế cục trước mắt đến xem, gia nhập cái tổ chức này có thể để cho Tín gia lá bài tẩy tăng thêm.
Trần Tín thấy tình thế, trầm tư chốc lát, nói ra, ngươi lúc trước cùng Chiến Thiên tại gia thì, có gặp được cái tổ chức này sao?
Bọn hắn nói thành lập trăm vạn năm.
Không có.
Thiên Cẩu nghe vậy, nhíu mày lại, nhớ lại đã lâu, kiên định nói ra, những tổ chức này đều là phóng đại, vì rêu rao tổ chức mình cường đại đã.
Phải không?
Trần Tín nghe vậy, đối với Thiên Cẩu mà nói, hắn không đồng ý, vừa mới hắn tu luyện luân chuyển quyết thì, tuy rằng hắn tùy tiện lĩnh ngộ, nhưng một người bình thường công pháp bên trong lại ẩn tàng Phật môn cổ pháp, cái này rất kỳ quái.
Trầm tư chốc lát, Trần Tín không có tiếp tục nghĩ nhiều muốn.
Cái thế giới này thiên tài rất nhiều, mỗi một thời đại, thậm chí mỗi một năm, đều sẽ xuất hiện một vị lộng triều nhân.
Bọn hắn vì truy cầu thực lực, nghĩ ra vô số ly kỳ cổ quái công pháp, không đếm xuể, cho nên hết thảy các thứ này cũng không kỳ quái.
Vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía Thiên Cẩu nói ra, đi thôi.
Dứt lời, một người một chó, lần nữa bước lên hành trình.
Hôn Nguyên Tông.
Mặt trời mới lên ở hướng đông, một vạch kim quang treo ở tờ mờ sáng chân trời, chiếu toàn bộ phía chân trời một phiến vàng óng.
Lại là một cái quang đãng sáng rỡ khí trời tốt.
Cốc cốc cốc. Từng tiếng thật lớn tiếng chuông vang vọng toàn bộ Hôn Nguyên Tông, điếc tai phát hội, kinh động vô số ngủ say sinh mạng.
Đến, bắt đầu.
Nhanh, giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị lên núi.
Đánh giá lập tức đại trưởng lão liền muốn tuyên bố.
Sớm bị các ngoại môn đệ tử thành nước gì không thông thiên chú phong dưới chân, vô số buồn ngủ ngoại môn đệ tử rối rít thức tỉnh, nhìn chằm chằm ngưng mắt nhìn đi thông thiên chú phong con đường, chờ đợi trưởng lão tuyên bố.
Trần Tín một mực không về đến, nếu ai có thể người đầu tiên xông vào thiên chú phong đại điện, thiên chú phong chính là hắn.
Như thế lợi ích đủ để cho toàn bộ ngoại môn động lòng người.
Thiên chú phong bên trên,
Bạch Ngộng cùng hắn mấy cái bằng hữu nghe tiếng chuông, trong nháy mắt thức tỉnh, vẻ mặt căng thẳng, hướng đến trước đại điện.
Chỉ thấy dưới núi ố ương ương một tháng lửa, đầy người.
Trong nháy mắt mấy người vô cùng hoảng sợ.
Bạch ca, chúng ta trốn sao?
Cả người đến rách dưới quần áo, người thấp nhỏ thiếu niên hoảng sợ nhìn đến Bạch Ngộng, kinh hoàng dò hỏi.
Mọi người nghe vậy, rối rít nghi ngờ nhìn về Bạch Ngộng.
Bạch Ngộng thấy tình thế, trầm tư hồi lâu, thân phận của hắn khác nhau, nhất thiết phải thủ hộ Trần Tín, có lẽ lúc trước hắn không rõ, nhưng bây giờ hắn biết rõ.
Vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa đã sớm tỉnh lại, không ngừng quét sân lão giả.
Chỉ thấy lão giả thần sắc đạm nhiên, mặt không biểu tình, thật giống như hết thảy đều cùng mình không liên hệ một dạng, vẫn lẳng lặng quét điện.
Các ngươi trốn đi, ta muốn thủ tại chỗ này.
Bạch Ngộng nhìn đến kinh hoàng mấy người, vẻ mặt căng thẳng, kiên định nói ra, hôm nay Tín ca chưa có trở về, chắc hẳn Triệu Long, Trương Hoài Kim mấy người cũng từ bỏ.
Các ngươi cũng rời khỏi đi.
Mọi người nghe vậy, rối rít ngạc nhiên, nhìn đến Bạch Ngộng thần sắc kiên định, trố mắt nhìn nhau, không nói gì, đăm chiêu.
Ta cũng không trốn.
Luân người thiếu niên một hồi nghĩ cặn kẽ, kiên định nói ra, mấy tháng qua này, ta đã đạt đến luyện thể tam trọng, là Tín ca cho cơ hội của ta.
Ta đi đến Hôn Nguyên Tông lâu như vậy, Nam Ngộng cũng chưa hề nghĩ tới ta sẽ trở thành tu sĩ.
Ta quang thời gian trước trở về lao ra, người trong thôn coi ta làm kiêu ngạo.
Luân người thiếu niên, thần sắc kiêu ngạo nói, nương ta cũng vì ta cảm thấy kiêu ngạo, nếu mà nương ta biết rõ ta vứt bỏ ân nhân của ta, tất nhiên sẽ phỉ nhổ ta.
Cho nên ta không trốn.
Luân người thiếu niên kiên định nói ra.
Đúng, chúng ta không trốn.
Còn lại thiếu niên nghe vậy, rối rít một hồi kiên định nói ra.
Ngoại môn trên quảng trường,
vô số thân mang áo gấm, phong thái hiên ngang, lộ ra cổ cổ ám hắc khí tức, tựa như quân đội tu sĩ bình thường tại một vị thân mang mãng bảo thiếu niên dưới sự dẫn dắt, dừng lại ở ngoại môn quảng trường, không có hành động, lẳng lặng ngưng mắt nhìn đến phương xa Thiên Chú Phong.
Chỉ thấy Thiên Chú Phong bên dưới, vô số ánh lửa sáng tắt, nhân ảnh chuỗi động, ô ương ương tất cả đều là đầu cơ trục lợi người.
Một đám cặn bã,
chờ bọn hắn đi lên trước thăm dò một chút, chờ một hồi toàn bộ giết. Thiếu niên nhìn đến mọi người, khoe miệng một phát, lộ ra sát ý nụ cười, hắn là hoàng tử, trong mắt hắn bình dân tựa như cùng có rác một dạng, đều là hoàng tộc dạng heo chó, có thể tùy ý đồ sát. Tuân lệnh. Đám tu sĩ nghe vậy, rồi rít một hồi cung kính hô to. Hừ. Đồng nhiên, một cái nhu mỹ thân ảnh tại thiếu niên vang lên bên hai. Chỉ thấy đệ bắt phong phong chủ, tựa như nữ tử một dạng, nhu mỹ nam nhân xuất hiện, đi theo phía sau vô số cường tráng nam tử, ánh mắt khinh thường nhìn đến thiếu niên, nói ra, nghĩ không ra ngươi người hoàng tử này cũng tới. Cư nhiên còn tranh đoạt đỉnh núi, ngươi. Vừa nói, ôn nhu nam tử dừng lại, khinh thường lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hừ. Hoàng tử nghe vậy, sợ hãi nhìn thoáng qua ôn nhu nam tử, không nói gì. Thú vị. Nghĩ không ra người cũng tới rồi. Ngay tại lúc đó, cả người đến máu đỏ trường bảo nam tử mang theo vô số tu sĩ, xuất hiện ở trên quảng trường, đưa mắt nhìn phương xa thiên chú phong bên dưới đám người, hướng về phía ôn nhu nam tử nói ra, ngươi nói những người này phải làm gì đây? Là giết đâu? Vẫn là như thế nào? Hắc hắc. Thịt mỹ nam tử nghe vậy, nhíu mày lại, trầm tư chốc lát, lộ ra tà mị, dâm hế nụ cười, nói ra, nữ cho ngươi, nam cho ta. Hô. Trường bào nam tử nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ, nói ra, nữ cũng đưa ngươi đi, ngược lại ngươi nam nữ thông cận. Cũng được. Ôn nhu nam tử nghe vậy, nụ cười nhạt nhòa rồi cười, lộ ra một bộ nhao nhao muốn thử biểu tình, hiển nhiên lời của nam tử để cho hắn động lòng, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, thật hy vọng nhanh bắt đầu một chút, ta đều không kịp đợi. Mọi người nghe vậy, rối rít cười không nói. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 68, Trần Tín trở về. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần, phía đông mặt trời chậm rãi dâng lên, hoàn chỉnh hiện hiện ra. Phong chủ tranh đấu bắt đầu. Đông nhiên, ngoại môn đại trưởng lão âm thanh vang vọng, tuyên bố phong chủ tranh đấu mở ra. Lập tức toàn bộ ngoại môn đều sôi trào, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Hướng, cướp phong chủ chi vị. Giết, giết sạch bọn hắn. Người phong chủ này chi vị ta chắc chắn phải có được. Thiên chú phong bên dưới, vô số tu sĩ bùng nổ ra vô biên ồn ào, trong nháy mắt hoa thành sôi trào mãnh liệt như nước chảy, hướng về đỉnh núi phong tới. Đến, đến. Bạch Ngộng mấy cái thiếu niên thẳng tắp đứng tại trên ngọn núi, nhìn vô số đánh thẳng tới, nhìn chằm chằm ngoại môn đệ tử, sắc mặt trắng bệch, đồng tử không ngừng phóng đại, vô cùng hoảng sợ. Tuy rằng bọn hắn đã sớm làm xong thấy chết không sờn chuẩn bị, nhưng đối mặt nhiều như thế địch nhân, cho dù ai đều sợ. Bạch Ngộng, mấy người các ngươi tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong phút chốc, vô số ngoại môn đệ tử lộ ra lên sân đầu, đem Bạch Ngộng và người khác bao bọc vây quanh, sắc ý lăng nhiên, nhìn chằm chằm mấy người. Hô. Bạch Ngộng mấy người thấy tình thế, cảm thụ được mọi người sắc ý, cẩn thận đứng dậy, cẩn thận phòng ngự đến, cố thủ sân viện cửa chính, cùng mọi người người giằng co. Lắng động chốc lát, Bạch Ngộng nhìn đến mọi người, than dài một tiếng, kiên định nói ra, trừ phi ta chết, nếu không sẽ không để cho các ngươi đạp vào Thiên Chú Phong sân viện nửa bước. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng mấy người các ngươi có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy? Đúng. Đừng tưởng rằng các ngươi đang tại đây đợi một đoạn thời điểm, trở thành tu sĩ, là có thể nhất phi trùng thiên rồi. Chúng ta tại đây không thiếu luyện thể ngũ lục trọng, giết ngươi nhẹ nhàng thoải mái. Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi cười ha ha, đưa mắt nhìn Bạch Ngộng, ánh mắt sắc ý, tràn đầy hài hước nghị luận. Bạch Ngộng nghe mọi người ngươi một lời, ta một lời, cau mày, nhàn nhạt đưa mắt nhìn mọi người, nhưng vẫn không có xuất thủ. Bạch Ngộng, không muốn cho thể diện mà không cần. Đương nhiên, trong đám người, cả người đến Lam Y Y, trong tay quạt xếp, trong ánh mắt tràn đầy tà mị thiếu niên xuất hiện, phách lối nói, cho ngươi thời gian ba hơi thở, nếu mà không thối lui, ta liền không khách khí. Lam Kỳ. Bạch Ngộng nghe vậy, ánh mắt gắt gao nhìn đến Lam Kỳ, vẻ mặt căng thẳng, rất là cẩn thận. Lam Kỳ tu vi luyện thể bắt trọng, ở ngoại môn rất là nổi danh, cùng ban đầu Lam Bảo chính là một nhà, tu luyện chính là Lam gia gia truyền trường đao, có thể cùng luyện thể cửu trọng tu sĩ liều mạng, thậm chí rất nhiều người đều rất sợ hai hắn. Trầm tư chốc lát, Bạch Ngộng nhíu mày lại, không sợ hai chút nào nhìn đến Lam Kỳ, thấy chết không sờn nói, vẫn là câu nói kia, muốn đạp vào sân viện, trừ phi ta chết. Cặn bã. Lam Kỳ nghe vậy, khinh thường lạnh rên một tiếng. Trong mắt hắn Bạch Ngộng chính là một cái vận khí tốt, gặp phải Trần Tín phế vật mà thôi. Vẻ mặt căng thẳng, phẫn nộ quát, vậy đi, ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, thân hình khẽ động, tung người nhảy một cái, tựa như ma quỷ, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Ngộng bên cạnh, hai tay thành trường, đột nhiên vung lên, một đạo lăng liệt quang ảnh vạch về phía Bạch Ngộng lồng ngực. Bạch Ngộng thấy tình thế, bay phản ứng nhanh qua đây, né người né tránh. Nhưng mà làm sao đối phương chính là luyện thể bắt trọng tu sĩ, đẳng cấp bên trên áp chế Bạch Ngộng, tốc độ quá nhanh, Bạch Ngộng căn bản là không có cách hoàn toàn tránh thoát. A, hét thảm một tiếng, trường đao trong nháy mắt đâm vào Bạch Ngộng lồng ngực, bởi vì Bạch Ngộng thân thể nghiêng về, không có đâm trúng yếu hại, nhưng vẫn chảy máu không ngừng. Ngộng ca, lùn người thiếu niên nhìn đến Bạch Ngộng thụ thương, nhíu mày lại, trong nháy mắt giận không kềm được, Bạch Ngộng đối với hắn có ơn chi ngộ, quyết không thể nhìn Bạch Ngộng xảy ra chuyện. Vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên vung ra nằm đấm, trong nháy mắt thẳng hướng Lam Kỳ. Phế vật. Lam Kỳ nhìn đến lùn người thiếu niên vọt tới, nhíu mày lại, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nói ra, một cái luyện thể cảnh tam trọng tu sĩ, còn dám ra tay với ta. Dứt lời, thân hình khẽ động, trường đao ngăn lại, trực tiếp tiến lên đón. A. Trường đao lăng liệt, trong nháy mắt xuyên thấu thiếu niên lồng ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Người lùn. Bạch Mộng và người khác nhìn đến thiếu niên xảy ra chuyện, nhíu mày lại, trong nháy mắt giận không kềm được hô to, bọn họ và người lùn từ bước vào tông môn liền giao hảo, đã thời gian 2 năm rồi. Lẫn nhau dựa vào, trợ giúp lẫn nhau, trà trộn tại tông môn tầng dưới chót. Người lùn cảm thụ được lồng ngực truyền đến đau đớn, trong miệng không ngừng máu tươi chảy ra, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Bạch Mộng cùng mấy vị huynh đệ. Phủ đầy máu tươi miệng vi vi mở ra, thảm đạm cười, lẳng lặng đưa mắt nhìn Bạch Mộng, kiêu ngạo nói ra, "Mộng ca, giúp ta chăm sóc kỹ mẫu thân ta." Nói cho nàng biết ta không có trốn tránh, ta vẫn như cũ kiêu ngạo của nàng. Người lùn. Bạch Mộng nghe vậy, chỉ một thoáng, nước mắt như chú một dạng chảy ra, đưa mắt nhìn Lam Kỳ, một hồi cắn răng nghiến lợi, giận dữ hét, ta liều mạng với ngươi. Nói rơi xuống, vẻ mặt căng thẳng, cố nén lồng ngực đau đớn, uyển như điện chớp xông về phía Lam Kỳ, điên cuồng ra quyền. Kẻ đần độn. Lam Kỳ nhìn đến Bạch Mộng không có trương pháp gì công kích, vẻ mặt căng thẳng, lộ ra nụ cười khinh thường, thân hình khẽ động, thần tốc tránh thoát Bạch Mộng công kích. Thảo ngươi sao? Bên cạnh Bạch Mộng chúng huynh đệ, nhìn đến Bạch Mộng lọt vào bị động, thần sắc vô cùng kinh hoàng, ngưng mắt nhìn mặt đất người lùn thi thể, ánh mắt trống trừng, giận không kềm được. Rồi rít nổi lên toàn thân linh lực, cựu hận hướng về Lam Kỳ. Cặn bã. Lam Kỳ thấy tình thế, nhếch miệng lên, mặt đầy khinh thường, nhìn đến từng cái liều chết xung phong mọi người, thần sắc sững sờ, mạnh mẽ một tiếng quát lên, "Hây a." "A." Lam Kỳ vẻ mặt căng thẳng, sống bàn tay ra, trong khoảnh khắc, một đao một cái, trong nháy mắt rồi rít hét thảm một tiếng, nằm vào trong vũng máu. Ngươi. Bạch Mộng nhìn đến các huynh đệ của mình rối rít ngã xuống đất, cặp mắt trống trừng, sắc mặt tái nhợt, chỉ muốn đem Lam Kỳ ăn tươi nuốt sống, nộ phát trùng thiên. Ta muốn giết ngươi. Bạch Mộng gầm lên, lần nữa hướng về Lam Kỳ. Hừ. Lam Kỳ nhìn đến thân phận trọng thương Bạch Mộng, trong ánh mắt tràn đầy khôi hài, tựa như giống như ác ma vậy, tàn nhẫn nói ra, ta muốn cho ngươi chết không được tử tế, vô luận Trần Tín phải chăng sống sót, ta cũng phải làm cho hắn hối hận. Bạch. Lam Kỳ đưa mắt nhìn tới đánh Bạch Mộng, thần sắc khẽ động, tập trung Bạch Mộng cánh tay. Giơ tay chém xuống, trong nháy mắt đem Bạch Mộng cánh tay chém nước. A. Trong khoảnh khắc, Bạch Mộng hét thảm một tiếng, dòng máu đỏ sẫm huyền như sương mù một dạng phun vài ra. Bạch. Lại là một đạo, trong nháy mắt Bạch Mộng bụng bị xuyên thấu. Bạch. Lại là một đạo, trong nháy mắt Bạch Mộng bắp đùi bị xuyên thấu. Chảy máu không ngừng, chỉ thấy Bạch Mộng toàn thân là đau động, tựa như một cái rỗ một dạng, thủng trăm ngàn lỗ. Mọi người thấy nghe Bạch Mộng âm thanh thảm thiết, nhìn đến Bạch Mộng bộ dáng, rối rít trong ánh mắt thoáng qua vẻ bất nhẫn, lẳng lặng nhìn, không dám nói nhiều. Dù sao Lam Kỳ rất mạnh. Ha ha. Lam Kỳ nhìn đến mọi thứ, trong thần sắc tràn ngập thỏa mãn, tựa như biến thái một dạng, tùy tiện không kiêng sợ cười lớn. Hôn Nguyên Tông bên ngoài. Trải qua 5 ngày đi đường, Trần Tín cuối cùng trở lại Hôn Nguyên Tông trước sân môn. Chỉ thấy Trần Tín phong trần mệt mỏi, toàn thân đều là cắt cho, rất là chật vật, mắt thần đú ván nhìn đến bên cạnh thiên cầu, trong tâm không còn gì để nói. Nếu mà không phải thiên cầu không tại, mình hoàn toàn có thể thi triển hóa thân cổ phi hành, làm sao thành vị bộ dáng như thế. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 69, đồ sát. Thiên Cẩu nhìn trước mắt sân môn, vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, vui vẻ nhìn về phía Trần Tín, hắn biết rõ trước mắt tông môn chính là Trần Tín tông môn. Mình sắp cùng Trần Tín tại đây bắt đầu học tập, sinh hoạt. Suy nghĩ, Thiên Cẩu đột nhiên nhíu mày lại, liên tưởng đến địa phủ tổ chức, nghi ngờ nói ra, Tín gia, ngươi thêm vào địa phủ, căn bản không có trả bất cứ giá nào, còn học xong truyền thừa của bọn hắn cũng không trói buộc ngươi. Ngươi nói hắn đổ cái gì chứ? Thiên Cẩu nghi ngờ nói ra. Ngưu đổ gì? Trần Tín nghe vậy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trầm tư chốc lát, lắc lắc đầu, có nhiều ý vị nói ra, một tổ chức mời một người gia nhập, nhất định có ngưu đổ. Đến với bọn hắn ngưu đổ gì? Liền muốn nhìn ta có thể thành hay không lớn lên. Trần Tín khẽ mỉm cười, nói ra, bây giờ ta không có bất kỳ giá trị. Hết thảy đều nhìn tương lai. Cho nên chờ ta trưởng thành sẽ biết. Thiên Cẩu nghe vậy, gật đầu một cái. Tín gia cho tới bây giờ đều là rất có mưu lược, bằng không cũng không biết dạy ra nhiều cường giả như vậy đồ đệ. Cho nên đối với đợi địa phủ, Thiên Cẩu tin tưởng, Trần Tín nhất định có quyết định của chính mình, lập tức không có nhiều lời. Trần Tín thấy tình thế, nhìn đến Hôn Nguyên Tông Sơn Môn, khẽ mỉm cười, nói ra, đi thôi. Dứt lời, trực tiếp hướng về Sơn Môn đi tới. Hôn Nguyên Tông bên ngoài cửa quảng trường bên trên. Nhìn đến không có một bóng người ngoại môn quảng trường, Trần Tín cảm giác rất là kỳ quặc, cùng nhau đi tới, ngày thường dòng người trôi động con đường bên trên. Hôm nay đều không có ai. Đưa mắt nhìn cách đó không xa, thưa thớt, một tinh đà thải, từng cái tâm viên ý mã chấp pháp đường đội tuần tra, vẻ mặt căng thẳng, đi tới trước người của nó, nói ra, xin hỏi, nay Thiên Tông cửa có chuyện gì không? vì sao ra cũng không có cửa người.
Ân.
Đội tuần tra dẫn đầu đến nghe vậy, dừng bước lại, nhìn về Trần Tín, trong nháy mắt ngạc nhiên một hồi.
Là Trần Tín.
Không phải lời đồn đã chết rồi sao? Thật nhanh lau chùi con mắt, xác nhận mình không có hoa mắt, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, cặp mắt đột ngột, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng thẳng, khó tin hô lớn, Trần Tín đã trở về. Dứt lời, đội tuần tra nguyên bản vẻ mặt đờ đẫn mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng, rồi rít một hồi hưng phấn hô lớn, Trần Tín đã trở về.
Cái gì?
Trần Tín đã trở về?
Làm sao có thể, Trần Tín trở về, phong chủ quý vị, những cái kia đệ tử ngoại môn ý nghĩ rơi vào khoảng không.
Đúng vậy, Trần Tín trở về, nhất thiết phải đánh bại Trần Tín mới có thể đạt được Thiên Chu Phong phong chủ chi vị.
Dứt lời, chỉ thấy quảng trường trống trải bên trên, bốn phía tại tông môn chức năng bộ môn trị thủ mọi người, rồi rít đi ra địa điểm làm việc, một hồi hưng phấn nhìn về phía Trần Tín.
Đây,
có ý gì?
Trần Tín cảm thụ được ánh mắt của mọi người, không khỏi nhíu mày lại, vẻ mặt không rõ vì sao.
Tín ca.
Đông nhiên, cả người đến áo gai, mặt gầy cơ vàng thiếu niên đứng tại góc phần đường môn miệng, hướng về phía Trần Tín hô lớn.
Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn về thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên rất là hiểu rõ, chính là ban đầu Cố Cựu bằng hữu một trong. Tuy rằng Cố Cựu cùng Bạch Mộng giao hảo, nhưng mà mỗi người có riêng mình bằng hữu.
Thiếu niên nhìn đến Trần Tín nhìn về phía mình, vẻ mặt căng thẳng, khẩn trương nói, Tín ca, ngươi nhanh đi Thiên Chú phòng, Bạch Mộng các huynh đệ đã toàn bộ bị giết. Hiện tại Bạch Mộng đang bị Lam Kỳ ngược sát, ngươi nhanh đi, không thì Bạch Mộng chỉ có chết rồi.
Ta đi hắn sao?
Trần Tín nghe vậy, nguyên bản là tâm tình buồn bực, trong nháy mắt lửa giận ngút trời, toàn thân khí tức quyển như hỏa diễm một dạng bốc lên, không có nói nhiều, điên cuồng hướng về Thiên Chú phòng.
Giữa lúc Trần Tín rời khỏi thời khắc, quảng trường trong nháy mắt bay ra mấy đạo phi điểu, chính là trong hàng đệ tử, các thế lực bổ câu đưa thư.
Bọn hắn rối rít bắt đầu truyền Trần Tín trở về tin tức.
Sao?
Trần Tín đi đến ngoại môn đỉnh núi đi thông Thiên Chú phong con đường bên trên, ngưng mắt nhìn Thiên Chú phong bên trên biển người tấp nập đám người, trong nháy mắt giận không kèm được, nhìn hướng Thiên Cẩu, quát to, cho lão tử cắn chết bọn hắn.
A.
Thiên Cẩu nghe vậy, vẻ mặt khó có thể tin cùng làm khó, nhưng lại không dám nói chuyện, trong tâm lòng muốn chết đều có, mình chính là Thiên Cẩu, làm sao có thể dùng cắn a.
Ném thần thú mặt, nhưng hắn lại không thể không làm, bởi vì Trần Tín đã an bài.
Vẻ mặt căng thẳng, cười khổ, gật đầu một cái.
Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, nghĩ đến Bạch Mộng các huynh đệ bị giết, Bạch Mộng đang bị ngược sát, liền lửa giận ngút trời, trợn mắt trừng mắt, trong tâm nảy sinh ác độc nói, hôm nay tất cả mọi người đều đừng hòng trốn, ta muốn đổ toàn bộ ngoại môn.
Vẻ mặt căng thẳng, hướng về Thiên Chú Phong chạy đi.
Một lát sau, Trần Tín tiếp cận đám người, nhìn đến từng cái hưng phấn vô cùng, không có chú ý mình đến, đem Thiên Chú Phong sơn đạo thành nước gì không thông đệ tử.
Trong nháy mắt nhíu mày lại, hướng về phía Thiên Cẩu nói ra, giết.
Dứt lời, Trần Tín không chút do dự nào, tỷ số động thủ trước, cánh tay trái khẽ động, trong phút chốc cánh tay trái hóa thành vô số dây leo, lôi cuốn đến Trần Tín luyện thể ngũ trọng tu vi như thế, trong nháy mắt vọt lên.
Dây leo sôi trào, không ngừng quấy dày, tựa như ngàn vạn thanh lợi kiếm một dạng, thật nhanh xông vào đám người, tập trung mục tiêu, cắm vào lòng của mọi người bận.
A. A. A.
Trong phút chốc, vô số âm thanh thảm thiết vang dội, vô số ngoại môn đệ tử trong nháy mắt bị khát máu cây mây hút máu khô, hóa thành thây khô ngã xuống đất không dậy nổi.
Trang diện rất là tàn nhẫn, để cho người nhìn mà sợ.
Thiên Cẩu nhìn đến Trần Tín bắt đầu động thủ, thân là cẩu tử mình, há có thể rơi xuống.
Vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt tựa như báo săn một dạng, tiếp tục hướng về đám người.
Ánh mắt tập trung một người, trong nháy mắt nào tới, hướng về phía người kia cổ một hồi cắn xé.
A.
Người kia phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy cổ đau xót, kinh hoàng thất thố kêu thảm một tiếng, trực tiếp đầu người tách rời.
Thiên Cẩu thấy tình thế, khoe miệng một phát, lần nữa tập trung những người khác, đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu, tựa như ác ma khủng bố một dạng, phát sát mà đi.
Xảy ra chuyện gì, con chó này từ lâu tới?
Dây leo, vì sao dây leo sẽ công kích người?
Trần Tín, Trần Tín đã trở về.
Mọi người thấy từng cái đồng bọn bỏ mình, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, kinh hoàng nhìn về phía Trần Tín, vô cùng kinh hoàng, toàn thân không ngừng run rẩy.
Nhìn đến Trần Tín quỷ dị công kích, cùng cuồng bạo Thiên Cẩu, trong nháy mắt loạn tung tùng theo, kinh hoàng bốn chỗ ơi.
Thiên Chú Phong núi bên trên.
Bạch Ngộng, hiện tại hướng về ta cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho người không chết.
Lam Kỳ nhìn trước mắt hai chân gần chân bị trọn, vết thương chẳng chịt, chảy máu không ngừng, thống khổ quỳ xuống đất không dậy nổi Bạch Ngộng, phách lối nói.
Hừ.
Bạch Ngộng nghe vậy, nhìn đến Lam Kỳ phách lối khuôn mặt, vẻ mặt căng thẳng, thảm đạm cười một tiếng, cười rất là khủng bố, nói ra, ngươi đổ chó hoang đổ vật, muốn cho ta cầu xin tha thứ, ngươi nằm mơ.
Ngươi.
Lam Kỳ nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt trợn mắt trừng mắt, giận không chỗ phát tiết, ý muốn nói chuyện, lại bị đột nhiên truyền đến âm thanh ngăn cản.
Chỉ thấy trong đám người, một cái thiếu niên mặc áo lam, mặt đầy tái nhợt, kinh hoàng thất thố hướng về Lam Kỳ, khẩn trương nói, Lam ca, Trần Tín đã trở về, giết đi lên rồi.
Ân.
Lam Kỳ nghe vậy, nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia khó có thể tin, tuy rằng hắn cũng không sợ Trần Tín, nhưng Trần Tín là phong chủ, một khi trở về, đối với mình cướp lấy phong chủ chi vị rất là bất lợi. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 70, Lam Kỳ bị ngược sát. Ha ha. Bên cạnh Bạch Mộng nghe vậy, trong nháy mắt đắc ý cười lớn, vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý đưa mắt nhìn Lam Kỳ, nói ra, ban đầu Tín Ca tại luyện thể tam trọng thì liền có thể giết luyện thể lục trọng Ngụy Tử Minh. Năm tháng trôi qua, Tín Ca nhất định đã nhận được kỳ ngộ. Bạch Mộng nhếch miệng cười một tiếng, cười tựa như giống như ác ma vậy, vô cùng dữ tợn, hướng về phía Lam Kỳ nói ra, Lam Kỳ, ngươi nhất định phải chết. Lam Kỳ nghe vậy, nhíu mày lại, nhìn đến Bạch Mộng phách lối bộ dáng, tựa như nhìn về phía đồ chơi một dạng, không những không giận mà còn cười, miệt thị nói ra, Trần Tín. Hừ, một cái rác rưởi mà thôi, ban đầu nếu mà không phải có Triệu Long cùng đan dược phường người ở đây, hắn sớm liền sẽ trở thành dưới đao của ta vong hồn. Lam Kỳ vừa nói, nhìn đến quỳ xuống đất không thể động đậy Bạch Mộng, trong lòng dâng lên một khẩu nghiền ngẫm, hài hước nói ra, ngươi không phải đem tất cả hy vọng ký thác vào Trần Tín trên thân sao? Vậy ta liền giết Trần Tín, để ngươi tâm chết. Lam Kỳ vừa nói, lập tức sát ý lăng nhiên đi xuống núi. Bạch Mộng nghe vậy, trong nháy mắt trong tâm ngẩn ra, nhìn đến Lam Kỳ sát ý bộ dáng, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ lo âu, dù sao Lam Kỳ tu vi là luyện thể bắt trọng. Dưới núi, Trần Tín không ngừng thả ra dây leo tiến hành công kích, sắc mặt lạnh lùng, tựa như băng sơn, nhàn nhã dạo chơi hướng về núi bên trên đi tới, tựa như thân ở trốn không người. Chỉ thấy nó nơi đi qua, hai bên tất cả đều là bị dây leo hút khô đến chết thây khô, rất là khủng bố, tựa như luyện ngục. Trần Tín vốn là không muốn sử dụng dây leo tiến hành công kích, tất cả như thế công kích quá thương thiên hỏa, nhưng không ngăn được tức giận trong lòng. Thiên Cẩu đình chỉ công kích, đi theo ở Trần Tín sau lưng, nhàn nhạt đi, không ngừng công kích những cái kia tu vi khá cao, tránh thoát dây leo công kích cá lọt lưới, đề phòng có người chạy trốn. Nhìn đến thi thể đầy đất, Thiên Cẩu ý thức được số lượng đã tiếp gần ngàn người rồi, Trần Tín hấp thu như thế hơn khí huyết, đã hoàn toàn có thể bùng nổ ra cuồng bạo rồi. Vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn Sơn Đạo, tà mị cười. Trần Tín. Đám chìm trong sát phạt bên trong Trần Tín, đột nhiên bị một đạo thanh âm phách lối thức tỉnh. Nhíu mày lại, âm thanh rất là hiểu rõ, khóe miệng kéo một cái, lộ ra sát ý nụ cười, Trần Tín chậm rãi ngẩng đầu, tìm theo tiếng nhìn lại. Chính là Trần Tín người quen cũ, Lam Kỳ. Chỉ thấy Lam Kỳ vẻ mặt tà mị, phách lối nhìn đến Trần Tín, đạm lam trên quần áo hiện đầy màu máu, nhưng bản nhân lại không chút nào vết thương, hiển nhiên là Bạch Mộng chờ máu của người ta nhuộm đỏ. Trần Tín thấy tình thế, trong nháy mắt nộ phát trùng thiên, Bạch Mộng các huynh đệ tuy rằng cùng mình chưa quen thuộc, nhưng bọn hắn là vì mình mà chết, mình nhất thiết phải báo thù cho hắn. Đưa mắt nhìn Lam Kỳ, cặp mắt đỏ bừng, tựa như phải đem Lam Kỳ ăn tươi nuốt sống một dạng, chuyển thân nhìn hướng Thiên Cẩu, thần sắc kiên định, cắn răng nghiến lợi, từng câu từng chữ mà nói, cắn chết hắn, ta muốn ngươi giống như đem hắn cắn chết, một chút ra kéo xuống, ta phải khiến hắn nhận được lăng trì nỗi đau, ta phải khiến hắn đau đến không muốn sống. Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi kinh hoàng, bọn hắn thấy tình thế qua Thiên Cẩu lợi hại, biết rõ Thiên Cẩu bất phàm, không dám nói nhiều, sinh sợ làm cho Trần Tín chú ý. Ha ha. Lam Kỳ nghe vậy, trong nháy mắt cười ha ha, nhìn thoáng qua Thiên Cẩu, nhíu mày lại, tựa như nhìn về phía ngu ngốc một dạng nhìn về phía Trần Tín, nói ra, Trần Tín, ngươi có phải điên rồi hay không? Để ngươi một cái giết cho tới giết mình. Ân. Thiên Cẩu nghe vậy, đột nhiên nghe răng trợn mắt, cặp mắt phẫn hận nhìn về phía Lam Kỳ, cảm giác bị vô cùng nhục nhã. Nhíu mày lại, thân hình khẽ động, trong nháy mắt tuyển như điện chớp, bổ nhào về phía Lam Kỳ. Chó ngốc. Lam Kỳ thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên sống bàn tay vừa ra, tập trung tới đánh Thiên Cẩu, đột nhiên vung lên. Bình. Trong phút chốc, sống bàn tay công kích tại Thiên Cẩu trên thân, không phát hiện chút tổn hao nào, phát ra một tiếng kim loại va chạm âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Lam Kỳ thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến Thiên Cẩu không phát hiện chút tổn hao nào thân hình, nghe thanh âm tiếng kim loại, cặp mắt trống trừng, khó có thể tin, trong nháy mắt ý thức được Thiên Cẩu cùng người khác bất đồng. Nhíu mày lại, cảm thụ được Thiên Cẩu chưa từng có từ trước đến nay công kích, mạnh mẽ giơ tay ý muốn đón đỡ, khi đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Thiên Cẩu trực tiếp xuất hiện tại Lam Kỳ trước mắt, miệng lớn dính máu một tấm, thân thể chấn động, trong nháy mắt một đạo khí thế cường đại tỏa ra, trực tiếp đem Lam Kỳ chèn ép không thể động đậy. Trần Tín, ta sai rồi. Lam Kỳ cảm thụ được Thiên Cẩu khí tức, ý thức được Thiên Cẩu tu vi vượt qua luyện thể cảnh, mình căn bản không phải đối thủ, nhíu mày lại, nhìn đến Thiên Cẩu miệng lớn dính máu kéo tới, trong tâm đột nhiên một lùi, kinh hoàng lan ra đau lòng. Vẻ mặt căng thẳng, cảm thụ được mình vô pháp nhúc nhích thân thể, ý thức được chắc chắn phải chết, nhíu mày lại, kinh hoàng nhìn về phía Trần Tín, hô to, Trần Tín, tha mạng a. A. Không đợi Trần Tín trả lời, Thiên Cẩu đem Lam Kỳ đánh gục, sắc bén răng nanh trực tiếp xẹt qua Lam Kỳ gương mặt của, trong nháy mắt nhấc lên Lam Kỳ da mặt, trực tiếp đem da mặt kéo xuống, tiếng kêu rên liên hồi. Trong khoảnh khắc, phủ đầy máu tươi bắp thịt của hiện ra, khủng bố cực kỳ. A. Mọi người nghe Lam Kỳ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhìn đến máu thịt be bét gương mặt của, cùng kia sắp rơi xuống da thịt, chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, trong tâm một hồi sợ hãi, ngưng mắt nhìn đến sát ý tràn đầy, tựa như băng xương Trần Tín, rối rít không dám núp ních.
Bạch, lại là một hồi xoẹt.
A,
Trần Tín, Trần Gia Gia, ta sai rồi.
Lam Kỳ không ngừng gào thét.
Bạch,
lại là một hồi xoẹt.
A,
âm thanh thảm thiết lập tức mà đến. Một lát sau, chỉ thấy Lam Kỳ toàn thân quần áo hư hại, trên thân thể không có một chỗ hoàn chỉnh ra, cơ thể, gân cốt, huyết mạch hiển lộ, vô số huyết dịch không ngừng chảy xuống, thoi thóp nói lẩm bẩm, nói ra, Trần Tín, ngươi chết không được tử tế.
Cặn bã.
Trần Tín nhìn đến ngã xuống đất không ngừng Lam Kỳ, mỹ lệ để ý tới, hắn liền là muốn Lam Kỳ đau đến không muốn sống. Khinh thường cười một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía mọi người, liếc nhìn lại, từ sân núi đến đỉnh núi gần có mấy ngàn người. Những thứ này đều là ngoại môn luyện thể lục trọng trở xuống, không có tổ chức tán tu đệ tử, chân chính ngoại môn cao thủ đều còn lại trên ngọn núi, nhưng bọn hắn cũng có xuất hiện.
Ngoại môn trên ngọn núi.
Chết. Ôn Nhu nam tử nghe bên tai một chú chim nhỏ nhắc tới, nhíu mày lại, trong thần sắc vô cùng kinh ngạc. Khó tin nhìn về bên cạnh huyết bảo nam tử, nói ra, Lam Kỳ chết rồi, chết rất là thảm, một chút xíu bị lở ra.
Nga.
Huyết bảo nam tử nghe vậy, nhíu mày lại, có nhiều ý vị nói ra, nghĩ không ra cái này Trần Tín lợi hại như vậy. Vừa nói, huyết bảo nam tử dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, vậy bây giờ đi qua sao?
Ôn Nhu nam tử nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vẻ mặt lạnh nhạt hoàng tử, khẽ mỉm cười, nói ra, không đi, có người sẽ đi.
Huyết bào nam tử nghe vậy, đồng dạng có nhiều ý vị nhìn về hoàng tử, khoe miệng kéo một cái, lộ ra tà mị nụ cười, khinh thường nói, một cái rất rưởi.
Cặn bã.
Ôn Nhu nam tử nghe vậy, nhíu mày lại, nói ra, nhưng ít ra hắn là hoàng tử a.
Chớ quên, Trần Tín là hầu gia.
Có lẽ một cái mệnh lệnh, Trần Tín liền đem toàn bộ đỉnh núi chắp tay cho hắn, đến lúc đó ngươi ta chỉ có khóc mệnh.
Ha ha.
Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 71, cuồng bạo thiên phú.
Không thể không phòng. Huyết bào nam tử nghe Ôn Nhu nam tử mà nói, khẽ mỉm cười, rất là khôi hài, trong ánh mắt tràn đầy mệt thị, nhàn nhạt, nhìn về phía hoàng tử.
Hoàng tử vị trí.
Hoàng tử lặng lặng nhìn xa xa Thiên Chú Phong, chỉ thấy bóng người xuyên loạn, chiến đấu không ngừng đến.
Hoàng tử.
Đông nhiên, một cái hoạn quan phục đồ trang sức nam tử, cung kính nhìn về phía hoàng tử, dùng hắn kia the thế giọng âm thanh, nói ra, Trần Tín đã trở về, mang về một con yêu thú, dễ như trở bàn tay giết Lam Kỳ, xem ra đến Trần Tín đã vượt quá chúng ta dự đoán.
Con chó kia, chúng ta kết luận vượt qua luyện thể cảnh.
Ân.
Hoàng tử nghe vậy, nhíu mày lại, khó tin nói ra, mạnh như vậy.
Vừa nói, hoàng tử lộ ra trầm tư bộ dáng, nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia tình mang, nói ra, nhưng đây Thiên Chú Phong ta nguyện nhất định phải có.
Nhưng mà,
hoạn quan nghe vậy, nhíu mày lại, lo âu nhìn một chút cách đó không xa Ôn Nhu nam nhân cùng huyết bào nam nhân, do dự đã lâu, nói ra, nhưng cục diện như vậy, chúng ta nên như thế nào phá đâu?
Phá.
Hoàng tử nhíu mày lại, tự tin nói ra, không cần phá. Chúng ta trực tiếp đi, ta là Đại Chu hoàng tử, hắn Trần Tín là Đại Chu hầu tước, để cho hắn trực tiếp đem phong chủ chi vị truyền cho ta.
Hoàng tử vừa nói, tự tin cười một tiếng, tiếp tục nói, vậy sao lần sau phong chủ tranh đấu, liền tại 3 tháng sau, đến lúc đó, ta đã nhận được phong chủ chi vị, liền có thể hướng mẫu thân muốn đòi tài nguyên, tin tưởng ngoại công cũng nguyện ý tương trợ cho ta.
Đến lúc đó, cho dù là toàn bộ Hỗn Nguyên tông ngoại môn tấn công đỉnh núi, ta cũng không sợ.
Hoàng tử tự tin nói ra.
Nhưng mà,
hoạn quan lo lắng nói ra, thế nhưng nếu mà Trần Tín không cho đâu?
Không cho.
Hoàng tử nghe vậy, sắc ý lăng nhiên, cười không nói, tự tin dặm chân hướng về Thiên Chú Phong đi tới, vừa đi, vừa nói, hắn dám không?
Ta là quân, hắn là thần.
Dứt lời, hoàng tử nhíu mày lại, nhàn nhạt hướng về phía mọi người nói, đi.
Dứt lời, tất cả mọi người liền đi theo hoàng tử hướng về Thiên Chú Phong đi tới.
Thiên Chú Phong bên trên.
Trần Tín, chúng ta sai.
Chúng ta lập tức xuống núi.
Đúng, chúng ta sai, chúng ta đi.
Mọi người cảm thụ được Trần Tín băng lãnh bộ dáng, rồi rít thần hồn chấn động, chỉ cảm thấy lạnh cả người, hoảng sợ nhìn về phía Trần Tín, không ngừng cầu xin tha thứ.
Nay thiên phàm là người tới chỗ này.
Trần Tín nhìn đến cầu xin tha thứ mọi người, nhíu mày lại, nhàn nhạt cười một tiếng, sắc ý lăng nhiên nói ra, cậu tử, không chừa một ngống.
A.
Mọi người nghe vậy, rồi rít một hồi kinh hoàng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tràn đầy khó có thể tin, nhưng lại không dám nói chuyện.
An tĩnh, trang diện rất là áp lực.
Giết.
Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một mình hắn.
Đó là Trần Tín sùng vật, giết Trần Tín, hết thảy đều đã kết thúc.
Trong đám người, bỗng nhiên một cái thanh âm vang dội.
Một thạch chấn động tới ngàn tầng.
Vừa dứt lời, trong nháy mắt mọi người một hồi ồn ào, vô số người rối rít gật đầu nói phải, nhìn nhau mà nhìn, gật đầu xác nhận, lập tức sát ý lăng nhiên nhìn về Trần Tín.
Giết.
Trong đám người một cái thanh âm bạo phát.
Giết.
Trong khoảnh khắc vô số người huyện như là nước chảy hướng về Trần Tín.
Thiên Cẩu nhìn đến tới đánh mọi người, vẻ mặt căng thẳng, không sợ chút nào. Trong nháy mắt huyền như điện chớp, vọt thẳng vào đám người, đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu.
Mở miệng một tiếng, không ngừng cắn xé mọi người. Nhưng mà thiên cầu bởi vì không thể bại lộ tình huống của mình, tuy rằng hắn rất mạnh, nhưng chỉ có thể dùng miệng cắn, thế cho nên tốc độ rất chậm, căn bản không đuổi kịp người trước hy sinh, người sau tiếp bước, vọt tới mọi người. Tìm chết. Trần Tín nhìn đến thiên cầu nhún nhảy thân ảnh, ngưng mắt nhìn Uyển như là nước chảy, như ma đám người, ý thức được vấn đề, nhíu mày lại, sát ý lăng nhiên, cắn răng nghiến lợi nói ra. Trần Tín sát nhân chi tâm rất thịnh, căn bản không thể nào bỏ qua cho bọn hắn. Nhíu mày lại, Trần Tín biết rõ nhất thiết phải đề thăng chiến lực, ứng đối đám người. Nhìn đến khát máu cây mây, hắn biết rõ nhất thiết phải vận dụng thích huyết đằng cuồng bạo thiên phú. Khát máu cây mây cùng cuồng bạo thiên phú vốn là đồng căn, vừa vặn có thể lợi dụng, nhưng không thể vượt qua đại đẳng cấp. Khởi động cuồng bạo thiên phú, một khi muốn phát động công kích, thì nhất định phải để cho khát máu cây mây hút máu. Nếu mà trong công kích không có hút máu, cuồng bạo thiên phú liền sẽ tự động biến mất. Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín thần thức lắng động, cảm ứng nơi buồng tim thích huyết đằng hạt giống. Trong phút chốc, hạt giống tản mát ra một hồi quang mang, không ngừng kích thích trong tim huyết dịch. Trong nháy mắt chạy khắp Trần Tín toàn thân. Chỉ thấy Trần Tín chân mày khẩn túc, toàn thân đỏ bừng, từng luồng hơi nóng không ngừng bạo phát, tựa như hơi nước mở dạng. Hây a. Trần Tín cảm thụ được xảy ra bất ngờ biến hóa, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, đột nhiên chợt quát một tiếng, trong nháy mắt bạo phát khí thế, hướng bốn phía. Luyện thể thất trọng, ngẫu nhiên để thăng hai cấp bậc. Xoát xoát xoát. Hướng theo cuồng bạo mở ra, trong nháy mắt dây leo nhóm huyền như sóng mở dạng, không ngừng đong đưa, thật dài, điên dại loạn vũ mở dạng, cuồng bạo vô địch. Thế như trẻ tre đánh út về phía giết hướng bốn phía. A a a. Dây leo mỗi một cái cũng có luyện thể thất trọng chiến lực, mọi người thực lực căn bản là không có cách ngăn cản dây leo công kích, trong nháy mắt nghiền ép mọi người, trực tiếp hút thành thây khô, ngã xuống đất không dậy nổi. Trốn. Quá kinh khủng. Căn bản không có biện pháp ngăn cản. Làm sao bây giờ pháp? Trốn a. Mọi người thấy dây leo uy lực tăng mạnh, cùng bạo vô địch trạng thái, rối rít hoảng sợ một hồi, hoảng hốt chạy bừa, hướng về bốn chu trùng đi. Trần Tín sẽ để bọn hắn chạy trốn sao? Chỉ thấy Trần Tín sát ý lăng nhiên ngưng mắt nhìn đến chạy ra khỏi mọi người, ngắm nhìn bốn phía, nhặt lên một cái pháp đao. Thân hình khẽ động, đi một mình bước ra, tựa như ma quỷ thần tốc tiếp cận, tập trung một người, pháp đao vung lên, nhất đao chẳng ra, trực tiếp bùng nổ ra luyện thể cửu trọng đao thế, lang liệt vô cùng. A! Đao thế xẹt qua người kia cổ, căn bản là không có cách phản kháng, hét thảm một tiếng vang dội, đầu người tách rời. A! Mọi người thấy Trần Tín động thủ, rối rít hoảng sợ nuốt nước miếng, ngắm nhìn bốn phía. Không có hướng về dưới núi bỏ chạy, theo bản năng hướng về Thiên Chu Phong bên trên rút lui, cách xa Trần Tín. Bọn hắn biết rõ hôm nay Trần Tín trở về, nhất thiết phải giết Trần Tín mới có thể đạt được Thiên Chu Phong chủ quyền, lui về Thiên Chu Phong chỉ có thể trở thành cá nằm trên tớt. Nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, nếu mà không lùi lên đỉnh núi, nhất định sẽ bị giết chết. Chết sớm không bằng chết chậm có lẽ còn có thể xảy ra tai nạn, nhặt về một cái mạng. Trốn a. Trong khoảnh khắc, vô số người xông vào Thiên Chu Phong trong sân. Ha ha. Bạch Mộng nhìn đến từng cái kinh hoàng thất thố từ bên cạnh mình trải qua, điên cuồng chạy trối chết mọi người, ý thức được Trần Tín giết đi lên rồi, vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt đắc ý cười lớn. Những người ở trước mắt đều là giết hại huynh đệ mình đồng lõa, không có một người có thể chạy trốn. Lặng lặng đưa mắt nhìn đường núi, chờ đợi Trần Tín vương giả trở về. Chậm rãi, Trần Tín ngạo mạn, cuồng bạo, vô địch thân ảnh xuất hiện ở trên đường núi, lặng lặng nhìn quỳ xuống đất không dậy nổi Bạch Mộng. Đưa mắt nhìn Bạch Mộng của tay, trong nháy mắt cặp mắt đột ngột, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 72, 17 hoàng tử. Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín tựa như tên rời cung một dạng vọt tới Bạch Mộng bên người, cặp mắt trống trừng. Kinh hoàng nhìn vòng quanh vết thương chẳng trị Bạch Mộng, nhíu mày lại, đem trong túi đựng đồ linh dược nhét vào Bạch Mộng trong miệng. Bạch Mộng nuốt linh dược, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên một hồi thoải mái, đau đớn giảm bớt, đưa mắt nhìn Trần Tín, kiên cường khuôn mặt trong nháy mắt thả xuống, nước mắt ủy khuất chảy ròng, hàm chứa nước nở hướng về phía Trần Tín hô, "Tín ca, huynh đệ của ta chết hết, bọn hắn đều không có chạy trốn." Hô. Trần Tín nhìn đến Bạch Mộng trạng thái, nghe Bạch Mộng nức nở, trong tâm ngũ vị tạp trần, Bạch Mộng là huynh đệ của mình, huynh đệ của hắn chính là huynh đệ của mình. Vẻ mặt căng thẳng, hốc mắt trong nháy mắt hồng nhuận, an ủi, "Yên tâm, ta đã trở về, hôm nay tất cả mọi người đều nhất thiết phải chôn cùng." Bạch Mộng nghe vậy, tựa như tìm được dựa vào một dạng, gật đầu một cái. Trần Tín thấy tình thế, nhìn đến Bạch Mộng máu thịt be bét đầu gối, vẻ mặt căng thẳng, đau lòng nói ra, có thể đứng lên tới sao? Gân chân bị trọn. Bạch Mộng nghe vậy, nước mắt chảy ròng, thảm đạm cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, không đứng lên nổi. Ha ha. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt sát ý cười một tiếng, nước mắt không ngừng chảy ra. Mấy lời làm người, sẽ không có một cái đi theo mình lẫn vào người, sẽ xuất hiện tình huống như thế. Vẻ mặt căng thẳng, mặt không cảm giác nhìn đến sân viện trong cửa, từng cái kinh hoàng mọi người, sát ý tràn đầy, hướng về phía Bạch Mộng nói ra, huynh đệ, ngươi chịu khổ, đời này ta Trần Tín. Vô luận là lên núi đao xuống biển lửa, đều muốn đem chân của ngươi tổn thương cùng cánh tay khôi phục. Vừa nói, đem Bạch Mộng ôm lấy, đặt vào trong khắp ngõ ngách, mặc kệ khôi phục thương thế. dậm chân về phía trước, thần sắc nảy sinh ác độc, hướng đi sân viện cửa chính, đưa mắt nhìn mọi người, để lộ ra nụ cười quỷ dị, nảy sinh ác độc nói, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết.
Không muốn a.
Trần Tín, Bạch Mộng cũng không phải là chúng ta thương.
Đúng vậy, là Lam Kỳ, ngươi vì sao như vậy không giảng đạo lý?
Đúng vậy, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi đi tìm Lam Kỳ a.
Mọi người nghe Trần Tín chính là lời nói, rối rít nhíu mày lại, thần sắc bi thương mặc, không ngừng hô to.
Hừ. Trần Tín nghe vậy, không xá cười, lạnh rên một tiếng, ánh mắt thù hận, tức giận hô lớn, các ngươi phải chết.
Trần Tín.
Giữa lúc Trần Tín ý muốn ra chiêu thời khắc, bỗng nhiên một cái thanh âm phách lối xuất hiện. Trần Tín nghe vậy, chân mày cau lại, nhàn nhạt chuyển thân nhìn về phía âm thanh ngọn nguồn. Chỉ thấy cả người đến mãng bảo, toàn thân khí tức cường đại, hiển nhiên là luyện thể cửu trọng, tràn đầy cao vị khí chất thiếu niên, mang theo hơn ngàn vị thân mang áo gấm, tràn đầy thiết huyết tu sĩ, tại một vị hoạn quan cùng đi bên dưới, xuất hiện ở trên sơn đạo.
Hoàng gia người.
Trần Tín hướng về phía thiếu niên một hồi quan sát, lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, ung dung nói ra.
Đúng.
Thiếu niên nghe vậy, nhíu mày lại, tự tin trong đám người đi ra, hướng về phía Trần Tín nói ra, Đại Chu, 17 hoàng tử. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, khỏe miệng một phát, để lộ ra nụ cười khinh thường, nói ra, cút đi, ta không muốn giết ngươi.
Ngươi.
17 hoàng tử nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt giận không kèm được.
Càn rỡ.
Bên cạnh hoạn quan nghe vậy, chân mày theo sát, tức giận hướng về phía Trần Tín nói ra, Trần Tín, ngươi là hầu gia, ngươi lại dám đối với hoàng tử nói năng lô mãng, phải bị tội gì?
Trần Tín nghe vậy, khỏe miệng một phát, mặt đầy sắc ý, khinh thường cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào?
Như thế nào?
Hoạn quan nghe vậy, cau mày, tại trong mắt, chống đối hoàng tử chính là tội lớn, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, ngươi tự sát đi.
Ha ha. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt cười ha ha, tựa như nhìn về phía ngu ngốc một dạng nhìn về phía hoạn quan, thời gian này là so sánh quan chức sao? Là so sánh địa vị sao?
So là thực lực.
17 hoàng tử thấy tình thế, cau mày, nhưng trước mắt không phải lúc trở mặt, hôm nay Trần Tín rất mạnh, hắn không nhất định có thể chiến thắng. Mà hắn muốn thiên chú phong, nhất thiết phải thông qua Trần Tín, nếu không hết thảy đều là uổng công.
Nhíu mày lại, hướng về phía Trần Tín, nói ra, Trần Tín, ngươi đem phong chủ chi vị nhường cho ta, ta liền tha cho ngươi không chết.
Ngu ngốc. Trần Tín nghe vậy, không những không giận mà còn cười, khinh thường phun một cái.
Ngươi.
17 hoàng tử nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, nói ra, Trần Tín, ngươi càng rỡ, ngươi lại dám nhục mạ ta.
Ngươi có biết ta là hoàng tử?
Hừ. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, tựa như nhìn về phía giống như kẻ ngu, nhìn về phía trước mắt vị này 17 hoàng tử, không để ý đến.
Trần Tín.
17 hoàng tử nhìn đến Trần Tín không có chút nào đem chính mình để ở trong mắt bộ dáng, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt, trong nháy mắt vặn mẹo, thở hổn hển lớn tiếng nói, ta hiện tại lấy hoàng tử thân phận, mệnh lệnh ngươi đem phong chủ chi vị cho ta.
17 hoàng tử biết rõ, mình ở đông đảo trong hoàng tử, rất là bình thường không có gì lạ. Chỉ có mình đạt được phong chủ chi vị, mới có thể làm cho mẫu thân và phụ hoàng nhìn với con mắt khác, thắng được mẫu tộc ủng hộ.
Bằng không hắn cả đời đều đem là một cái hèn hạ vô vi hoàng tử, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi tân hoàng đăng cơ, đem chính mình giết chết.
Ngươi cảm thấy khả năng sao?
Ngu ngốc. Trần Tín nghe 17 hoàng tử tựa như ngu ngốc giống vậy lời nói, chân mày khẩn túc, nghiền ngẫm nói ra.
Ngươi.
17 hoàng tử nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, chân mày khẩn túc, tức giận nói ra, Trần Tín, ngươi thân là Đại Chu hầu tước, cư nhiên làm nghịch hoàng gia mệnh lệnh, ngươi là đang tìm cái chết.
Đúng.
Đồng nhiên, trên sơn đạo truyền tới một đạm nhiên, nghiền ngẫm âm thanh.
Dứt lời, chỉ thấy một cái Lam Y thiếu niên mang theo trên trăm vị Lam Y tu sĩ, tốc độ cực nhanh, huyền như điện chớp, tiêu sái xuất hiện ở cách đó không xa, ngưng mắt nhìn Trần Tín, sắc mặt lạnh lẽo, vẻ mặt sắc ý.
Khẽ mỉm cười, nhìn một chút bên cạnh 17 hoàng tử, nói ra, đúng, ta Lam U nguyện ý hiệp trợ 17 hoàng tử trừng trị Trần Tín, bảo vệ Đại Chu hoàng gia tôn nghiêm.
Lam U, Lam Y phong người, thập phong một trong.
Đúng, nghĩ không ra bọn hắn tới, Trần Tín giết Lam Bảo, Lam Kỳ, đầu ngoại môn Lam Y bang. Sớm bị Lam Y Phong liệt vào tất giết trong danh sách. Lam U là Lam Y Phong 10 đại cao thủ một trong, đứng hàng ngoại môn chiến bảng người, có thể nói là vô cùng cường đại.
Mọi người thấy Lam U xuất hiện, rối rít một tràng thốt lên, thập phong người nguyên bản vậy liền hiếm thấy, huống chi là chiến bảng người.
Lam U.
Trần Tín nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lam U, một hồi quan sát, nghe mọi người thảo luận, trong nháy mắt ý thức được lai lịch của đối phương, nhíu mày lại, trong tâm suy nghĩ muôn vạn. Mình có thiên cầu ở đây, căn bản không cần sợ, nhưng đối phương nhiều người, hơn nữa đều là siêu việt luyện thể thất trọng nhân vật.
Khát máu cây mây vô pháp trong nháy mắt xuyên phá đối phương thân thể, một khi sử dụng, không còn khí máu chống đỡ, trạng thái cuồng bạo liền biết biến mất.
Đến lúc đó những tu sĩ kia liền có thể thừa dịp rối loạn đối phó mình.
17 hoàng tử nhìn đến Lam U và người khác xuất hiện, sắc mặt vô cùng khó coi, đối phương thế mạnh mẽ, cho dù giết Trần Tín, mình có thể đạt được thiên chú phong sao?
Căn bản là không có cách, Lam U ắt sẽ phân một canh, càng có khả năng sẽ nuốt một mình.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, Canh thứ 6, hai ngày này đi làm có chút bận rộn, mỗi đêm đều phải lấy được 3-4 giờ, thật là thống khổ. Xin mọi người bỏ phiếu thật nhiều, dưới sự ủng hộ. Cảm ơn. Ta truy càng ngân phiếu, tương đương ảm đạm. 3183. 21, bắt đầu vòng thứ nhị vợ cờ, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn bên dưới. Cảm ơn. Cảm tạ có ngươi. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 73, Bát Phương tương trợ. Ngoại môn quảng trường bên cạnh đỉnh núi nơi ở. Huyết bào nam tử cùng ôn nhu nam tử nhìn phía xa thiên chú phong, dưới ánh mặt trời, lam y bang mọi người tạo thành đại dương màu xanh lam cực kỳ chói mắt, để cho hai cái đều tâm sinh nghi ngờ, thần thái dị thường khẩn trương. Bọn hắn nghĩ tới lam y phong sẽ xuất thủ, dù sao Trần Tín cùng lam y phong thù oán rất sâu, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Làm sao bây giờ? Huyết bào nam tử nghi ngờ nhìn về phía ôn nhu nam tử, chân mày khẩn túc, trong thần sắc tràn đầy lo âu. Làm sao bây giờ? Ôn nhu nam tử vẻ mặt âm ngoan tái diễn lời nói, nhíu mày lại, phẫn hận ngưng mắt nhìn đến thiên chú phong, cắn răng nghiến lợi nói ra, nhất định phải tới, nhất thiết phải cướp tại lam y phong lúc trước giết Trần Tín. Về phần ai giết? Ôn nhu nam tử khẽ mỉm cười, mặt đầy sắc ý, ý vị sâu xa đưa mắt nhìn huyết bào nam tử, khiêu khích nói ra, vậy chỉ nhìn các vị ngươi bản lãnh của ta rồi. Ha ha. Huyết bào nam tử nghe vậy, địch ý nhìn thoáng qua ôn nhu nam tử, không có nói nhiều. Vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía sau lưng tu sĩ nói ra, đi. Dứt lời, không đợi ôn nhu nam tử phản ứng, lập tức hướng về thiên chú phong chạy đi. Ôn nhu nam tử thấy tình thế, nhíu mày lại, ta mị cười, lập tức mang theo mọi người đuổi theo bước chân. Ngoại môn. Ngoại môn lịch luyện sân bãi, chuyên môn dùng để các ngoại môn đệ tử lịch luyện, tìm bảo, luyện thành kinh nghiệm địa phương. Thu bảo, giá cao thu về bảo vật. Trương ca, ngươi xem ta lần này mang ra ngoài đồ vật, thiếu một chút liền nhập phẩm rồi. Không được. Vật này cầm tới làm gì a? Sân bãi ra, Trương Hoài Kim nhàn nhã nằm một tấm trên băng ghế nhỏ, nhìn trước mắt ban đầu đám người, thần sắc đạm nhiên. Trương Hoài Kim rất biết làm ăn, việc buôn bán của hắn một trong, liền là mỗi tháng đến lịch luyện chi địa một lần, kiểm lậu bảo vật, giá cao thu về, giá cao bán ra, kiếm lấy giá chênh lệch. Vẻ mặt căng thẳng, Trương Hoài Kim ánh mắt lấp lánh quét qua mọi người bảo vật trong tay, phát hiện cũng không có thứ tốt, nhíu mày lại, vẻ mặt ghét bỏ nói, không muốn, đồ đạc của các ngươi cũng không được. Ôi! Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi than thở, Trương Hoài Kim là có tiếng phong khoáng. Chỉ cần hắn coi trọng cái gì cũng là thu mua giá cao, thậm chí rất nhiều thời điểm, tất cả mọi người lại ở chỗ này chờ đợi một tháng, xem Trương Hoài Kim là mua hay không, lại đi cái khác lái buôn chỗ đó. Trương ca. Đồng nhiên, một cái thanh âm xuất hiện. Chỉ thấy chính là hôm nay cùng Trần Tín nói chuyện với nhau thiếu niên kia. Trương Hoài Kim bắp đùi rất thô, rất nhiều người cũng muốn ôm. Mấy tháng qua này, Trương Hoài Kim canh giữ ở Thiên Chú Phong chờ đợi Trần Tín trở về sự tình, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói. Thiếu niên ở ngoại môn quảng trường nhìn đến Trần Tín trở về, ý thức được chính là ôm Trương Hoài Kim bắp đùi thời điểm, cho nên liền chạy tới, hướng về Trương Hoài Kim báo cáo tin tức. Ngươi là? Trương Hoài Kim nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến thiếu niên, cảm giác có chút xa lạ, tò mò dò hỏi. Tín ca đã trở về, giết tới Thiên Chú Phong rồi. Thiếu niên không có trực tiếp trả lời Trương Hoài Kim mà nói, thản nhiên nói. Tín ca. Trương Hoài Kim nghe vậy, đột nhiên ngẩn ra, trầm mặc chốc lát, đột nhiên kịp phản ứng. Cặp mắt trống trừng, kích động trong lòng muôn phần, nhíu mày lại, trực tiếp từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái hạ phẩm linh thạch, một cái ném cho thiếu niên, nói ra, tưởng thưởng ngươi. Hoa. Mọi người thấy tình thế, rối rít khó tin nhìn đến mọi thứ, bọn hắn thật không ngờ Trương Hoài Kim xuất thủ chính là một cái hạ phẩm linh thạch. Linh thạch đáng quý, không cần nói cũng biết, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn thiếu niên, bọn hắn đều biết, hôm nay hẳn ngoại môn chức năng bộ môn trị thủ, nhíu mày lại, mười phần hối hận, vì sao mình hôm nay không canh giữ ở ngoại môn quảng trường lên a? Một cái tin, một cái linh thạch. Giữa lúc mọi người vô cùng đau đớn, hối hận thời khắc, chỉ thấy Trương Hoài Kim vội vội vàng vàng xách đến băng ghế nhỏ, thần sắc kích động, hết sức phấn khởi, uyển như gió vậy, như một làn khói biến mất. Ngoại môn đại trưởng lão trong mật thất, Triệu Long khoanh chân ngay tại chỗ, không ngừng trong tu luyện. Chờ đợi gần hơn 5 tháng, Triệu Long đã đối với Trần Tín trở về sự tình hoàn toàn mất đi hy vọng, đồng thời chuyện lần trước phát sinh, cũng để cho Triệu Long trong tâm tràn đầy đối với thực lực khát vọng. Nếu mà ban đầu nếu như thực lực của chính mình quá mạnh, Trần Tín cũng sẽ không cần hy sinh chính mình. Thế cho nên hôm nay Triệu Long, mỗi đêm ngày tu luyện. Cốc cốc cốc. Đồng nhiên, bên ngoài mật thất truyền đến tiếng gõ cửa. Chuyện gì? Triệu Long nghe thấy âm thanh, vẻ mặt căng thẳng, cảm giác thật là phiền lòng ý khô, tức giận nói ra. Thiếu gia, lão tổ truyền tin tức đến, Trần Tín đã trở về, hiện tại chính đang Thiên Chú Phong, cục diện ở thế yếu. Ngoài cửa truyền đến cẩn thận âm thanh. Tín ca. Triệu Long nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, đột nhiên thu hồi khí tức, kích động muôn phần, lắp ba lắp bắp hô, Tín ca đã trở về. Vừa nói, nhớ lại Trần Tín ở thế yếu mấy chữ, trong nháy mắt giận không kèm được, toàn thân khí tức đột nhiên nổi lên, giận dữ hét, ta xem ai dám. Lao tử giết hắn cả nhà. Vừa nói, đột nhiên hướng ra khỏi cửa phòng, hướng về phương xa chạy đi. Trong nội môn, một nơi trong mật thất, Trình Thư khoanh chân ngay tại chỗ, tập trung tinh thần tu luyện. Đột nhiên một chú chim nhỏ xuyên thấu qua mật thất vách tường, trực tiếp xuyên thấu, ngừng ở Trình Thư trên bờ vai, một hồi ríu ra ríu rít.
Cái gì?
Trình Thư nghe chim nhỏ ngôn ngữ, đột nhiên kinh sợ, trong nháy mắt mở cặp mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và kích động, vẻ mặt căng thẳng, thoáng qua một tia sắc ý, quỷ dị từ nói, tìm chết.
Người đâu?
Trình Thư vừa nói, sửa sang lại quần áo, đi đến bên ngoài mật thất trong đại sảnh, hướng về phía trong đại sảnh vừa nói vừa cười mười mấy vị thiên nguyên cảnh tu sĩ, nói ra, đi.
Đi tới Thiên Chú Phong.
Thiên Chú Phong. Mọi người nghe vậy, rối rít sững sờ, tò mò nhìn về phía Trình Thư nói ra, đi ngoại môn làm cái gì?
Trần Tín đã trở về.
Trình Thư nghe vậy, nhíu mày lại, thản nhiên nói.
Nga.
Mọi người nghe vậy, rối rít thần sắc sững sờ, lộ ra cười nhạt để cho. Bọn họ đều là Hôn Nguyên Tông nội môn đệ tử, nhưng cũng là Trình Thư phe đệ tử, cùng Trình Thư giao hảo, vì Trình Thư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đã sớm nghe Trình Thư nói qua Trần Tín sự tình, cũng biết Trình Thư bái Trần Tín làm lão đại, kia Trần Tín tự nhiên cũng là bọn họ lão đại. Huyền Thanh Tông, ngoại môn quảng trường bên trên.
Ông ngoong.
Từng cái tập hợp chiến đấu tiếng kèn lệnh vang dội, hướng về toàn bộ Huyền Thanh Tông ngoại môn. Trong phút chốc, vô số thân mang thanh y, chàng trịt nhân ảnh, từ đường, hẻm nhỏ, trong ruộng, hướng về ngoại môn quảng trường chạy đi. Ngay ngắn có thứ tự hội tụ thành mấy cái vương ván, tựa như quân đội một dạng, gần có 2 vạn người. Hồ Lăng Thiên nhìn trước mắt các sư đệ nhóm, vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, hướng về phía mọi người, lớn tiếng nói, vừa nhận được tin tức, ân nhân cứu mạng của ta, Trần Tín trở lại Hôn Nguyên Tông, đang bị Hôn Nguyên Tông ngoại môn đệ tử vây công. Tuy rằng ta cùng hắn không phải một cái tông môn người, nhưng Huyền Thanh Tông là một cái quang minh lỗi lạc, có ân tất báo tông môn. Hồ Lăng Thiên kiêu ngạo nói, hiện tại hắn gặp rủi ro, ta không thể thấy chết mà không cứu. Hôn Nguyên Tông phong chủ tranh đấu cũng không quy định còn lại tông môn không có khả năng tham dự. Hồ Lăng Thiên vẻ mặt căng thẳng, sắc ý nói ra, ta muốn mời các vị sư đệ theo ta cùng nhau tương trợ Trần Tín, các ngươi nguyện ý không? Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 74, Vũ Nhục Mẫu Thân.
Nguyện ý.
Nguyện ý. Nguyện ý. Hướng theo Hồ Lăng Thiên dứt lời, trong phương trận, vô số người phát ra một tiếng điếc tai nhức óc, phấn chấn lòng người gầm thét, liên tục vang vọng toàn bộ Huyền Thành Tông ngoại môn.
Ha ha ha.
Hồ Lăng Thiên nghe vậy, trong nháy mắt vô cùng vui vẻ, lòng tin tràn đầy nhìn đến mọi người, quát to, đi. Dứt lời, vô số nhân ảnh uyển như là nước chảy, vọt xuống sân môn.
Đi.
Cách đó không xa, La Thanh Tử nhìn đến Hồ Lăng Thiên và người khác rời khỏi, nhíu mày lại, lộ ra nụ cười vui mừng. Nhìn phía sau, cùng một màu thân mang bạch tí đi, cung kính thánh địa nữ đệ tử, vẻ mặt căng thẳng, nói năng có khí phách nói, đi.
Tuân lệnh.
Đám nữ tử rối rít hướng về La Thanh Tử trả lời nói. Lập tức tại La Thanh Tử dưới sự dẫn dắt, đuổi theo Hồ Lăng Thiên và người khác, hướng về Hôn Nguyên Tông Thiên Chú Phong chạy đi. Thiên Chú Phong bên trên, Lam Vũ nhìn đến trầm tư 17 hoàng tử, lộ ra tà mị nụ cười, đối phương lo âu hắn làm sao không hiểu, nhưng ai cho ngươi yếu đâu. Vẻ mặt căng thẳng, Lam Vũ gặp cản trở đại bảo, đổi khách thành chủ, đưa mắt nhìn Trần Tín, nói ra, Trần Tín, ngươi ngỗ nghịch 17 hoàng tử, phải bị tội gì? Ta khuyên ngươi bây giờ bảo ra phong chủ chi vị. Lam Vũ nhíu mày lại, quỷ dị cười, nói ra, nếu không ta đem thay thế 17 hoàng tử giết ngươi.
Hừ.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, Lam U đây là đang đùa 17 hoàng tử, Lam U hiển nhiên làm người rất là cẩn thận, có thể bỏ rơi trách nhiệm liền bỏ rơi trách nhiệm. Lam U giết mình, dựa theo tông môn quy tắc, Lam U sẽ trở thành phong chủ. 17 hoàng tử muốn phản kháng, có thể là Lam U đối thủ sao? Không chỉ như thế, Lam U đánh 17 hoàng tử chiêu bài giết mình, chính là 17 hoàng tử xuất lực, một khi 17 hoàng tử sau chuyện này bất hòa, sẽ bị tất cả mọi người mang theo vong ân phụ nghĩa tội danh. Hơn nữa mình cùng Triệu Long và người khác giao hảo, cho dù thời điểm Triệu Long và người khác nhận được tin tức, phát sinh biến cố gì, hắn cũng có thể đem trách nhiệm lấy lệ cho 17 hoàng tử. Đây chính là nhất cử tam đắc, vừa khi kỹ nữ, lại lập đền thờ. Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín khẽ mỉm cười, đối với Lam U, hắn không có một chút sợ, đối phương có thể không thể giết chết mình, kia được đánh mới biết, nhưng trước mắt cái này 17 hoàng tử chắn chắn là ngu. Nhíu mày lại, không khỏi đối với 17 hoàng tử phun một cái, nói ra, một phế vật.
Ngươi
17 hoàng tử làm sao không biết rõ Lam Vũ tính toán, nguyên bản trong tâm liền vô cùng phẫn nộ, lại vừa nghe Trần Tín đục mạng, trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết, nhíu mày lại, giận không kèm được quát to, Trần Tín, ngươi cái cặn bã. Ban đầu ta liền điều tra qua bối cảnh của ngươi, vốn cho là có thể thừa kế hầu tước ngươi, cho dù là sinh ra ở một cái tiểu gia tộc, nhất định cũng là một cái có hoài bão, trung thành người. Hôm nay vừa nhìn,
hừ.
17 hoàng tử nhíu mày lại, nổi giận mắng, ngươi chính là một cái không có giáo dục người, có thể sinh ra người như ngươi. Phụ thân của ngươi nhất định là cái phế vật. Mẫu thân ngươi không chịu gia tộc trông thấy, cũng là có nguyên nhân, hắn chính là một cái tiện tỳ, chỉ có tiện tỳ khả năng sống ra ngươi đây con trai như vậy. 17 hoàng tử chân mày khẩn túc, không ngừng mắng. Chỉ thấy sân viện trong góc, trốn trong đám người quét sân lão giả, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, giữa hai lông mày thoáng qua vô biên sát khí, ánh mắt phẫn hận vô cùng, huyền như bỏ cạp mở dạng, ngưng mắt nhìn 17 hoàng tử. Mọi người nghe 17 hoàng tử mắng, rối rít nhíu mày lại, đưa mắt nhìn 17 hoàng tử, lộ ra bất thiện nhãn quang, nhục không bị kịp phụ mẫu, họa không bị kịp người nhà, đây là quy củ. Tu sĩ giới thù oán quá nhiều, nếu mà đều truy sát phụ mẫu, người nhà, kia toàn bộ tu sĩ giới đều sẽ bị giết sạch. Làm sao a? 17 hoàng tử cảm thụ được mọi người ánh mắt bất thiện, trong nháy mắt giận không kèm được, thở hổn hển hô lớn, ta là hoàng tử, Trần Tín là thần tử, chính là ta heo chó, ta nói cha mẹ của hắn là phế vật, đó chính là phế vật, các ngươi phải như thế nào? Hừ. Mọi người nghe vậy, không nói gì, lặng lặng nhìn về phía Trần Tín, dù sao Trần Tín mới là chủ nhân. Trong mắt mọi người, 17 hoàng tử chính là một cái ỷ thế hiếp người phế vật mà thôi. Ngươi là đang tìm cái chết. Trần Tín nghe 17 hoàng tử nhục mạ, nhíu mày lại, sắc mặt vô cùng khó coi, đầu lâu rũ thấp, từng luồng âm u khí tức không ngừng bay lên. Phụ mẫu là không thể đụng. Vẻ mặt căng thẳng, quát to, ta hôm nay phải để cho ngươi nếm thử một chút tử vong tư vị, người của ngươi cũng đừng hòng đi. Dứt lời, mọi người nhảy một cái, huyền như điện chớp, thần tốc tiếp cận 17 hoàng tử, cánh tay vung lên, trong nháy mắt vô số dây leo bay ra, lôi cuốn đến luyện thể thất trọng uy lực, bay về phía sau lưng trong sân đám tu sĩ. Những tu sĩ này chính là Trần Tín thi triển cuồng bạo thiên phú cấp dưỡng. Trần Tín, quản chúng ta còn chuyện gì a? Chúng ta là vô tội, Trần Tín, ngươi nhất định chính là không giảng đạo lý. Oan có đầu, nợ có chủ. Đám tu sĩ nhìn đến mắt thiên phi múa, tựa như ác ma râu tóc một dạng phi đằng dây leo, một hồi kinh hoàng, không ngừng la hét. Trần Tín nghe vậy, căn bản không có để ý tới những người này gào thét, từ Bạch Ngộng các huynh đệ tử vong một khắc kia trở đi, những người này đã nhất định là Trần Tín thủ hạ vong hồn. A a a. Từng tiếng kêu thảm thiết vang dội, trong khoảnh khắc vô số thầy khô xuất hiện. Trần Tín nghe âm thanh thảm thiết, ý thức được khí huyết đã nhận được bổ sung, vẻ mặt căng thẳng, thân hình nhất chuyển, đi một mình bước ra, xuất hiện ở 17 hoàng tử bên cạnh. Trong tay trường đao vung lên, nhất đao chạm ra. Đao thế thật nhanh, thẳng hướng 17 hoàng tử cần cổ, lang liệt vô cùng. Luyện thể cửu trọng uy lực. 17 hoàng tử hiển nhiên không có ý thức đến Trần Tín dám động mình hạ sát thủ, hơi sửng sờ, đột nhiên thân hình khẽ động, mạo hiểm tránh thoát trường đao. Dù sao hắn là luyện thể cửu trọng tu sĩ, đối mặt liên thể cửu trọng công kích, có thể ngăn cản. Ân. Trần Tín thấy tình thế, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, thân hình mở ra, đi một mình bước xuất hiện lần nữa, tựa như ma quỷ, trực tiếp xuất hiện tại 17 hoàng tử sau lưng, nhất đao chẳng ra, lần nữa thẳng hướng 17 hoàng tử. Trần Tín, ngươi dám? 17 hoàng tử cảm thụ được đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Trần Tín, ý thức được mình né tránh không được, vẻ mặt căng thẳng, lớn tiếng quát lớn. Nhưng mà Trần Tín đối với hắn quát lớn lại kinh thường ở tại cố, vẫn nâng đao giết ra. Chỉ thấy đao thế tựa như trăng khuyết một dạng, lăng liệt vô cùng, trực tiếp vạch về phía 17 hoàng tử cổ. Trần Tín. Đông nhiên, một đạo hiện lên bạch quang, tựa như ma quỷ trường kiếm, trong nháy mắt đem Trần Tín công kích đón đỡ. Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, nhìn về trường kiếm chủ nhân, chính là Lam U. Chỉ thấy Lam U vẻ mặt nụ cười quỷ dị, khinh thường hướng về phía Trần Tín nói ra, "Trần Tín, ngươi ý muốn giết hại Đại Chu hoàng tử, nên giết." Dứt lời, trường kiếm khều một cái, thân hình ngăn lại, tựa như bay nhanh phong trần một dạng, thẳng hướng Trần Tín. "Cậu tử, cắn chết hắn." Trần Tín nhìn đến tới đánh trường kiếm, không sợ chút nào, hướng về phía bên cạnh nhe răng trợn mắt thiên cầu lớn tiếng nói. "Ờ." Thiên cầu nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn Lam U trường kiếm, thân hình khẽ động, trong nháy mắt nhào tới, huyền như điện chớp. "Bình." Trực tiếp đem trường kiếm cắn nát. "Ân." Lam U nhìn mình trường kiếm vỡ vụn, mạnh mẽ trong lòng đau xót, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, khó tin lớn tiếng nói, "Ta kiếm là phàm khí thượng phẩm, làm sao có thể?" Hắn lại không biết, thiên cầu chính là thần thú, đã từng tu vi thông thiên, hàm răng của hắn đó là chí bảo vũ khí giống vậy. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 75, ngang ngược, nô hoa hoa. A. Ngay tại Lam U kinh ngạc thời khắc, đột nhiên, thiên cầu thân ảnh tựa như to như núi, bổ nhào về phía Lam U, hướng về phía Lam U một hồi cắn xé. Lam U thấy tình thế, cảm thụ được thiên cầu khí tức, ý thức được vượt qua luyện thể cảnh, chân mày khẩn túc, không ngừng lùi về sau đến. Bên trên. Cùng lúc đó, 17 hoàng tử thủ hạ nhìn đến Trần Tín công kích bị đón đỡ, trong nháy mắt kịp phản ứng, vẻ mặt căng thẳng, mạnh mẽ mà hét lớn. Dứt lời, huyền như là nước chảy thẳng hướng Trần Tín, trong nháy mắt đem Trần Tín bao bọc vây quanh. Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, ngắm nhìn bốn phía mọi người, chỉ thấy cùng một màu đều là luyện thể thất trọng tu sĩ, cảm thụ được mọi người tản ra khí tức, cau mày, ý thức được đến chính là trong quân người. Hừ. Trần Tín đạm nhiên nhìn trước mắt mọi người, khinh thường cười một tiếng, những tu sĩ này hiển nhiên không là cao đẳng binh chủng, không có bất kỳ trận pháp. Nhíu mày lại, khinh thường nói, quả thực là tìm chết. Vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt đi một mình bước ra, tựa như ma quỷ hướng về trong đám người, tập trung một người, trực tiếp xuất hiện ở sau thân thể hắn, nhất đao chẳng ra. A, đao thế lạ thường không dễ, giơ tay chém xuống, trong nháy mắt đầu người tách rời, kêu thảm thiết vang dội. A, 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 trong phút chốc, vô số âm thanh thảm thiết vang dội. Chỉ thấy Trần Tín tốc độ cực nhanh, không ngừng du tẩu đám người, một đao một cái, trong nháy mắt giết chết. Trần Tín, 17 hoàng tử nhìn đến từng cái binh lính chết thảm, thần sắc vô cùng phẫn nộ quát, ngươi dừng lại cho ta, ngươi cho lão tử dừng lại, ta mệnh lệnh ngươi dừng lại. Nhưng mà, đối với 17 hoàng tử chính là lời nói, Trần Tín vẫn nhắm mắt làm ngơ. Đờ cờ mờ con mẹ ngươi. 17 hoàng tử thấy tình thế, nhíu mày lại, trong nháy mắt giận không kèm được, cặp mắt thù vô cùng, lấy ra trong túi đựng đồ trường kiếm, thi triển thân pháp, thật nhanh thẳng hướng Trần Tín. Trần Tín nhìn đến 17 hoàng tử liều chết xung phong thân hình, vẻ mặt căng thẳng, để lộ ra cẩn thận trạng thái, không thể bị hắn đuổi theo, nếu không mình sẽ lọt vào bị động. Thần sắc khẽ động, đưa mắt nhìn vây quanh ở bên cạnh mọi người, nhất thiết phải lợi dụng những người này tránh né, thân hình khẽ động, trong nháy mắt chui vào trong bể người. Một hồi du tẩu, không ngừng né tránh 17 hoàng tử truy sát, nhân cơ hội ám sát từng cái áo gấm tu sĩ. Trần Tín. 17 hoàng tử nhìn đến Trần Tín không ngừng trốn tránh thân ảnh, cùng từng cái bị giết tu sĩ, nhíu mày lại. Lòng như cho nguội, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Tín, tựa như phải đem Trần Tín ăn tươi nuốt sống một dạng, phẫn nộ quát, Trần Tín, ngươi cho lão tử dừng lại. Vẫn không có đạt được Trần Tín đáp ứng. Đờ cờ mở ngươi sao? 17 hoàng tử vô cùng phẫn nộ, những tu sĩ này đều là mình từ trong cung mang ra, đi cùng mình lớn lên, một mực thủ hộ thân tín của mình. Nếu mà bị toàn bộ giết, mình sẽ mất đi trợ lực, trở thành cô độc, đến lúc đó chính là bị mẫu thân buông tha. Hoàng gia chính là như thế, ngươi không có giá trị, không có ai sẽ hướng trên thân ngươi thêm tiền đặt cược. Bọn hắn thấy là tiềm lực. Trần Tín. 17 hoàng tử thở hổn hển gầm lên, nhìn chung quanh tìm kiếm Trần Tín chỗ đột phá, nhìn lên bầu trời bên trong, chính đang hút máu dây leo, trong nháy mắt ý thức được tình huống. Trần Tín vốn là luyện thể ngũ trọng tu vi, hắn một khi đùa giỡn hút máu liền có thể phát huy ra luyện thể thất trọng thực lực, mượn võ kỹ, bạo phát luyện thể cửu trọng chiến lực. Nếu mà chặt đứt Trần Tín dây leo liên hệ, Trần Tín thực lực át sẽ trở lại trạng thái nguyên thủy. Hừ. 17 hoàng tử khinh thường lạnh rên một tiếng, quả quyết tung người nhảy một cái, trường kiếm vung lên, trong nháy mắt thẳng hướng dây leo. Trần Tín thấy tình thế, ý thức được 17 hoàng tử đã phát hiện bí mật, vẻ mặt căng thẳng, dây leo chính là cánh tay của mình, nếu mà bị chặt đứt, mình át sẽ thụ thương nghiêm trọng. Nhíu mày lại, ý muốn thu hồi dây leo, nhưng căn bản không kịp thu hồi, phải nghĩ biện pháp tự cứu. Nhìn đến trường kiếm tiếp cổ đồ mạng, 17 hoàng tử liếc qua Trần Tín, chỉ thấy Trần Tín thần sắc bối rối, trong nháy mắt lộ ra nụ cười đắc ý, vui vẻ quá to, "Trần Tín, đây chính là ngẫu nghịch kết cục của ta." "Phải không?" Giữa lúc 17 hoàng tử đắc ý thời khắc, bỗng nhiên Trần Tín quỷ dị âm thanh xuất hiện ở sau thân thể hắn. Chỉ thấy Trần Tín vẻ mặt tà mị, tựa như giống như ác ma vậy, trong tay trường đao vung lên, phẫn nộ quát, "Nhất đao chạm!" Dứt lời, đao thế lăng liệt, huyền như cơn lốc một dạng, mãnh liệt hướng về 17 hoàng tử cổ. Xảy ra chuyện gì? 17 hoàng tử cảm thụ được tới đánh trường đao, trong nháy mắt ý thức được mình mắc lừa. Trần Tín từ đầu tới cuối đều ở đây đùa giỡn mình, hắn bằng vào bí thuật có thể bùng nổ ra luyện thể cựu trọng công kích, hoàn toàn không cần trốn, hắn chạy trốn chính là nhớ để cho mình thả xuống phòng bị. Hắn cố ý đem dây leo chỗ sơ hở này để cho mình nhìn thấy, thừa dịp mình bắn trúng tinh thần công kích thời điểm, cho nên phát động công kích. Bởi vì hắn bùng nổ tu vi là luyện thể thất trọng, luyện thể cựu trọng công kích chỉ là một chiêu. Trần Tín. 17 hoàng tử suy nghĩ, trong nháy mắt mặt như sống chết, hắn không thể chết được, hắn muốn tranh đoạt thiên hạ, hắn muốn tranh đoạt ngôi vị. Phụ thân của hắn còn có thể sống rất nhiều năm, cho dù tranh đoạt không ngôi vị, hắn cũng có thể hưởng thụ nhiều năm vinh hoa phú quý. Hắn không muốn chết. Vẻ mặt căng thẳng, cảm giác tử vong đang ở trước mắt, hai chân không ngừng run rẩy, lớn tiếng la lên, "Trần Tín, ta sai rồi, tha ta." "Nhớ vậy, ta là hoàng gia người, ta có thể cho mang theo lợi ích, cầu ngươi a." 17 hoàng tử không ngừng kêu lên, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Trần Tín lại không chút nào để ý tới hắn. Bình. Đột nhiên, một đạo màu đỏ máu quyền ấn xuất hiện, trực tiếp oanh kích đem Trần Tín trong tay phát đao đánh vỡ nát. Hô. 17 hoàng tử cảm thụ được Trần Tín công kích bị cản trở, thở dài một hơi, toàn thân mồ hôi đầm địa, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, ngụm lớn thở dốc. Mọi người thấy 17 hoàng tử hoảng sợ bộ dáng, rối rít vẻ mặt căng thẳng, khó tin nhìn về phía 17 hoàng tử. Bọn hắn thật không ngờ một cái hoàng tử cư nhiên như thế không còn khí độ. Đờ cờ mở người sao? Trần Tín nhìn đến bản thân lập tức liền muốn giết chết 17 hoàng tử, lại bị đột nhiên tạo lên chiêu thức đánh gãy, trong nháy mắt giận không kèm được. Nhìn về phía công kích ngọn nguồn, chỉ thấy chính là huyết bảo thiếu niên cùng ôn nhu thiếu niên. Thứ 9 phong, huyết ma ngang ngược, chiến bảng thứ 17. Đệ bắt phong, âm dương tiên tử Ngô Hoa Hoa, chiến bảng 11. Bọn hắn làm sao sẽ tới a? Bọn hắn không phải đã là phong chủ sao? Còn muốn để cướp đoạt đỉnh núi a? Thiên chú phong tình huống không giống nhau, tuy rằng thường xuyên chưa từng mở ra, dẫn đến trở thành thứ 10 phong, chớ quên, năm đó hắn là đệ nhất phong, linh khí là gấp 20. Mọi người thấy xuất hiện ngang ngược cùng Nô Hoa Hoa, không khỏi rất gấp gáp cùng kinh hoàng, có Trần Tín ở đây, bọn hắn đã rất sợ rồi, đây hai tên biến thái để bọn hắn sợ hơn, bọn hắn hôm nay rất hối hận đến tham dự cái này cái gọi là phong chủ tranh đấu. Quả nhiên, phong chủ tranh đấu cho tới bây giờ đều là giữa cao thủ tranh đoạt, căn bản không phải bọn hắn những này phổ thông ngoại môn đệ tử nơi có thể tham dự. Hừ. Trần Tín nghe mọi người nghị luận, ý thức được trước mắt hai người không bình thường, vẻ mặt căng thẳng, sắc ý nói ra, nhị vị cũng là tới giết ta sao? Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 76, viện binh đến. Giết ngươi. Nô Hoa Hoa tiểu mị cười một tiếng, rất là người hiền lành, nhưng hắn nam tử kia khuôn mặt hợp với như thế nụ cười, để cho người đánh tâm lý cảm thấy ác tâm. Vẻ mặt căng thẳng, vẻ mặt không rõ vì sao nhìn về phía Trần Tín, lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn ngã xuống đất không dậy nổi 17 hoàng tử, trong thần sắc thoáng qua một tia ghét bỏ, hướng về phía Trần Tín nói ra, ta là đến giúp đại chu hoàng tử dọn dẹp ngỗ nghịch người. Ha ha. Trần Tín nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, đây có sự khác biệt sao? Không phải là giết ta, tìm một cái lý do mà thôi, vẻ mặt căng thẳng, lẳng lặng đưa mắt nhìn hai người, không nói gì. Tín ra. Bên cạnh Thiên Cẩu nhìn đến đột nhập kỳ đến Ngô Hoa Hoa cùng ngang ngược, nhíu mày lại, ý thức được hai người không bình thường. Nhìn đến trước người không ngừng tránh né Lam U, chân mày khẩn túc, trong tâm rất là phiền não, mình mặc dù là thần thú, vừa có thiên nguyên cảnh tu sĩ tu vi, nhưng Tín ra căn bản không cho phép tự sử dụng những này. Mình chỉ có thể dựa vào thân thể bản năng chiến đấu, tuy rằng phòng ngự rất giỏi, nhưng công kích quá mức đơn độc, thế cho nên đối phương nếu mà sử dụng tân pháp, mình chốc lát căn bản không giết được đối phương. Suy nghĩ, Thiên Cẩu lo lắng nhìn đến Trần Tín, tại không có được Trần Tín mệnh lệnh lúc trước, hắn không dám động, chỉ có thể tiếp tục đuổi giết Lam U. Bên cạnh 17 hoàng tử kinh hoàng nhìn đến Trần Tín, cảm thụ được Trần Tín không ngừng vang vọng khí tức, trong nháy mắt sợ vỡ mật, thấy Ngô Hoa Hoa ngang ngược ý muốn giúp đỡ mình. Trong nháy mắt tựa như bắt lấy rơm rạ cứu mạng một dạng, bệnh cấp loạn đầu y, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hô lớn, ta mệnh lệnh hai ngươi giết hắn, ta cho các ngươi phong quan. Hừ. Ngang ngược nghe 17 hoàng tử hoảng sợ ngôn ngữ, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, tựa như nhìn về phía đồ chơi mở dạng, liếc qua là 17 hoàng tử. Ha ha. Nô Hoa Hoa nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ý vị sâu xa nhìn về phía Trần Tín, hài hước nói ra, Trần Tín, có nghe thấy không? 17 hoàng tử đã bên dưới ra lệnh. A. Trần Tín nghe vậy, lẳng lặng nhìn Nô Hoa Hoa, lạnh rên một tiếng. Rất là coi thường, trước mắt 17 hoàng tử quanh năm thân ở cao vị, không có trải qua thời khắc sinh tử. Bị mình tính kê sau đó, rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong sau đó, cả người đều sợ vỡ mật, liền ngu ngốc một dạng. Bảo hồ lộ ra. Trần Tín khinh thường từ nói. Trần Tín. Nô Hoa Hoa nhíu mày lại, lẳng lặng đưa mắt nhìn Trần Tín, lộ ra một tia thưởng thức ý vị, mập mờ nói ra, tiểu Trần Tín, ngươi còn rất có cốt khí, thật được người ta yêu thích. Nếu mà ngươi đáp ứng ta trở thành ta nam nô. Nô Hoa Hoa kiều mị. Mắc cỡ cười một tiếng, nói ra, ta có thể bỏ qua ngươi. Thậm chí xuất lực giúp ngươi phòng thủ đến tiên chú phong. Để ngươi trở thành người trên người. Nô Hoa Hoa nhíu mày lại, nói ra, ngươi nói giết ai, ta giết kẻ ấy. Ngậy. Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi mộng bức, đưa mắt nhìn Nô Hoa Hoa biến thái bộ dáng, không khỏi cả người nổi da gà. Ngay tại lúc đó, Trần Tín cũng bị biến hóa bất thình lình, kinh sợ, đưa mắt nhìn Nô Hoa Hoa, chê cười nói, ngươi xứng sao? Ngươi. Nô Hoa Hoa nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn là ngoại môn chiến bảng 11, có thể nói là cao thủ của cao thủ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối với mình nói. Vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt giận không kèm được, nhưng lắng đọng chốc lát, càng thêm thưởng thức Trần Tín rồi, vẻ mặt xấu hổ, tựa như kiều hoa mở dạng, nhìn đến Trần Tín, nói ra, Trần Tín, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Hôn Nguyên Tông cùng những tông môn khác khác nhau, những tông môn khác các sư huynh đệ lẫn nhau yêu mến, nhất phái hải hòa. Hôn Nguyên Tông bên trong, chính là một cái giang hồ nhỏ, lẫn nhau sát phạt, ngươi lửa ta gạt, chiến đấu không ngừng. So sánh đúng là mạng giao thiệp, so sánh đúng là bối cảnh. Như ngươi loại này cô độc, không có người có bối cảnh, có thể thủ ở Thiên Chú Phong sao? Nô Hoa Hoa nhíu mày lại, trong nháy mắt đắc ý cười lớn, liều lĩnh nói ra, đi theo ta, tuy rằng ngươi biết chịu khổ một chút, nhưng thói quen là tốt, thậm chí ta còn có thể để cho ngươi phiêu phiêu như tiên. Đến lúc đó, ta bảo đảm ngươi, ta bảo đảm đây ngoại môn không người dám động tới ngươi. Nô Hoa Hoa kiên định nói ra, ta. Trần Tín nghe Nô Hoa Hoa mà nói, dở khóc dở cười. Nhưng Nô Hoa Hoa đúng là nói đúng, tại đây so sánh đúng là mạng giao thiệp cùng sau lưng tài nguyên, mình đích xác không có, vẻ mặt căng thẳng, ý muốn nói chuyện. Ai nói cho ngươi biết, ta tin ca không người a. Không đợi Trần Tín nói xong, đột nhiên một cái thanh âm phách lối truyền đến, trực tiếp đánh gãy Trần Tín ngôn ngữ. Trần Tín nghe vậy, cảm giác âm thanh dị thường hiểu rõ, ý thức được là Trương Hoài Kim, không khỏi trong tâm một lồi. Trương Hoài Kim tu vi thấp hơn, căn bản là không có cách tham dự đấu tranh như vậy, vẻ mặt căng thẳng, rất là lo lắng nhìn về phía thanh âm truyền tới ngọn nguồn. Chỉ thấy mở nghi ngờ mới toàn thân rách rưới, ổn thỏa ăn mày bộ dáng, một đôi mắt quay tròn chuyện, nhìn chung quanh, không chút nào nói mọi người để ở trong mắt, rảnh rỗi thích đi trong đám người đi ra. Nhìn đến Trần Tín cuồng bạo tư thái, vui vẻ cười một tiếng, bội phục, cung kính hô lớn, lao đại. Là Trương Hoài Kim, nghĩ không ra là hắn. Hắn làm sao sẽ gọi Trần Tín lao đại a? Lần này chơi thật khá, Trương Hoài Kim bối cảnh rất lớn, hơn nữa trong tay tài nguyên nhiều, có mấy người dám động hắn a? Đây Trần Tín, quá lợi hại, vậy mà có thể thu phục Trương Hoài Kim nhân vật như thế. Mọi người thấy Trương Hoài Kim đến, nghe Trương Hoài Kim đối với Trần Tín cách gọi, không khỏi rối rít ngạc nhiên một hồi. Lao đại. Trần Tín nghe vậy, chỉ cảm thấy quái lạ, lúc nào mình trở thành lao đại. Ban đầu đang bước vào mộ địa lúc trước, mình áo liệm lớn, cũng chỉ là nhớ lừa gạt La Thanh Tử và người khác mà thôi. Nhìn vòng quanh mọi người, không có tra cứu, hiện tại cũng không phải tra cứu điều này thời điểm. Ăn mày, Trương Hoài Kim. Nô Hoa Hoa nhìn đến Trương Hoài Kim xuất hiện, nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, phẫn nộ quát, ngươi tới làm gì? Trần Tín là lao đại ta, ngươi nói ta tới làm gì? Trương Hoài Kim không sợ chút nào, trực tiếp làm uy hiếp nói, Nô Hoa Hoa, ta khuyên ngươi tốt nhất là rời khỏi, nếu không, ta vận dụng trong tay ta quan hệ, dùng tiền đập chết ngươi. Ngươi. Nô Hoa Hoa nghe vậy, nhíu mày lại, Trương Hoài Kim không mạnh, nhưng bối cảnh lớn, thế cho nên tất cả mọi người cho hắn mặt mũi, hơn nữa hắn mười phần biết kiếm tiền, thường xuyên mua hung giết người. Xuất thủ đặc biệt hào phóng, chính là toàn bộ ngoại môn đệ nhất kiếm chủ, tại nội môn cũng là danh tiếng tại gia. Không chỉ ngoại môn cao thủ nguyện ý làm Trương Hoài Kim sinh ý, nội môn người cũng yêu thích. Nô Hoa Hoa đã từng cũng giúp Trương Hoài Kim từng giết người, cho nên có tiếp xúc qua. Hừ. Nô Hoa Hoa trầm tư chốc lát, không khỏi lạnh rên một tiếng, đưa mắt nhìn Trương Hoài Kim nói ra, Trần Tín Thiên Chú Phong, linh khí phong phú đủ để cho rất nhiều người thấy thèm, ngươi nói nếu mà ta giành lại đỉnh núi, lấy đỉnh núi làm tiền đặt cuộc, ai đi quan tâm trong tay ngươi kia chút tài nguyên a? Ngươi. Trương Hoài Kim nghe vậy, trong nháy mắt ngây người, một hồi cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Vậy cộng thêm ta làm sao a? Đột nhiên có một cái phách lối vô cùng âm thanh vang dội. Chỉ thấy Triệu Long thần thái phách lối, miệt thị nhìn đến tất cả mọi người, không chút nào đem tất cả mọi người để ở trong mắt, đem một cái nhị đại hoàn khố thể hiện tinh tế. Hắn lao tổ là ngoại môn đại trưởng lão, vòng quan hệ, ngoại môn mọi người đều là cặn bã. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 77, một cái cũng đừng muốn chạy. Lao đại. Triệu Long xuyên qua đám người, khinh thường nhìn vòng quanh mọi người, nhìn về Trần Tín, vẻ mặt cung kính hô lớn, lao đại. Lao đại. Triệu Long xưng hô Trần Tín làm lao đại. Điều này sao có thể? Thân phận của hắn cũng không bình thường, hắn ở ngoại môn là tuyệt đối thái tử. Đây Trần Tín thật sự là quá lợi hại. Trương Hoài Kim có tiền, Triệu Long có quyền, một khi Trần Tín sống qua hôm nay, vậy thì có địa bàn, tương lai Trần Tín ở ngoại môn hoàn toàn có thể một tay giả thiên. Mọi người khó tin nhìn đến Trần Tín, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc, không ngừng nghị luận ở Mỹ. Trần Tín nghe Triệu Long cách gọi, nhíu mày lại, phía trước có Trương Hoài Kim, sau có Triệu Long, để cho hắn cảm giác rất là kỳ quái, nhưng lại không có nói nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Long thấy tình thế, quay đầu nhìn về phía Ngô Hoa Hoa, nhíu mày lại, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, ta đứng đến, ta xem ai dám động đến ta. Nếu muốn động lao đại ta, nhất thiết phải bước qua thi thể của ta. Triệu Long phách lối, lạnh nhạt nói. Ngô Hoa Hoa nghe vậy, nhíu mày lại, Triệu Long từ nhỏ đều rất phách lối, tông môn đem hắn đặt ở chấp pháp đường, chính là vì để cho hắn không tham dự ngoại môn đệ tử khoảng đấu tranh. Bởi vì thân phận của hắn, một khi tham dự đấu tranh, còn thật không có mấy người dám động hắn. Có thể tam trưởng lão vì khống chế chấp pháp đường, trở thành ngoại môn hoàng đế miệt vườn, ý nghĩ cách đem Triệu Long đuổi ra chấp pháp đường, thế cho nên hôm nay Triệu Long, để cho ngoại môn tất cả mọi người đều cảm thấy run nhẹ. Hừ. Ngang ngược nhìn đến không nói gì Ngô Hoa Hoa, nhíu mày lại, nhìn về phía Triệu Long, lạnh rên một tiếng, do dự một chút, vẫn là nói, Triệu Long, ngươi mặc dù có thân phận, thật sự của chúng ta không dám động tới ngươi, nhưng thực lực của các ngươi quá yếu, các ngươi năng động. Hô. Cuối cùng chạy tới. Đột nhiên một cái thanh âm xuất hiện ở đám người sau đó. Trong phút chốc, chỉ thấy hơn 10 vị thân mang bạch y, tu vi đều là thiên nguyên cảnh thiếu niên, đạp kiên cố nhịp bước hướng về Trần Tín chạy tới. Dẫn đầu đến chính là Trình Thư. Gặp qua lão đại. Trình Thư mang theo mọi người, hoàn toàn chưa đem tất cả mọi người để ở trong mắt, đi tới Trần Tín trước người, cung kính không người hô to. Đây phô trương, đủ để cho tất cả mọi người kinh ngạc muôn phần. Trình Thư. Chiến bảng thứ 10, làm sao có thể, Trình Thư cũng là Trần Tín tiểu đệ. Còn có những cái kia tất cả đều là nội môn người. Nội môn muốn tham dự Thiên Chú Phong tranh đoạt sao? Bọn hắn không sợ tông môn trừng trị sao? Đây hoàn toàn là hàng duy đả kích. Tông môn không có quy định nội môn không thể tham dự. Đây Trần Tín là quá lợi hại, như thế tiến hành tiếp, ngoại môn còn có những người khác mảnh đất nhỏ sao? Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, rối rít nhíu mày lại, hô lớn, bọn hắn hôm nay đã sớm quên mất Trần Tín hướng bọn hắn sát tâm, kích động trong lòng muôn phần, một cái ngoại môn phong chủ tranh đấu, vậy mà đưa tới ngoại môn trung siêu cấp mấy vị đại lão. Không được. Cách đó không xa, Lam U nhìn đến Trình Thư và người khác xuất hiện, ý thức được đại sự không ổn, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn không ngừng truy kích mình thiên cẩu. Trong tâm một hồi loạn ma, thiên cẩu quả thực thật khó dây dưa, mình công kích căn bản là không có cách kích phá phòng ngự của hắn. Vẻ mặt căng thẳng, ngưng mắt nhìn chân núi, không ngừng suy nghĩ làm sao trốn khỏi, hắn biết rõ một khi trễ, mình ngắt sẽ chết. Hiện tại như thế nào? Lão đại ta có thực lực phòng thủ sao? Có thực lực chiến thắng các ngươi sao? Trình Thư phách lối nhìn đến Ngô Hoa Hoa và người khác. Ngô Hoa Hoa ngang ngược nhìn đến đột nhiên tạo lên Trình Thư và người khác, ý thức được đại thế đã qua, không nói gì, rũ thấp đầu lâu, sắc mặt khó coi dị thường, vẻ mặt căng thẳng, rối rít chuyển thân, ý muốn rời khỏi. Ta nói rồi các ngươi có thể rời đi sao? Trần Tín nhìn đến Ngô Hoa Hoa cùng ngang ngược ý muốn rời đi bộ dáng, khinh thường nói, nếu như có người đến tấn công ta đỉnh núi, giết hại huynh đệ của ta, ta lại thờ ơ bất động, trực tiếp thả mặc cho bọn hắn rời đi, vậy ta xứng đáng huynh đệ đã chết sao? Dứt lời, không đợi Trần Tín lên tiếng, Trình Thư sau lưng thiên nguyên cảnh tu sĩ, trong nháy mắt thân hình khẽ động, tựa như ma quỷ, vọt thẳng hướng về sườn núi. Bạo phát khí thế cường đại, đem tất cả mọi người ngăn cản. Trần Tín, huynh đệ của ngươi không phải chúng ta giết. Nô Hoa Hoa cảm thụ xảy ra bất ngờ, huyền giống như núi cao mạnh mẽ đại khí thế, nhíu mày lại, ý muốn nổi giận, cũng không dám, thản nhiên nói, người giết hắn là Lam Ý Phong người, Lam gia người. Hừ. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, nói ra, ngươi yên tâm, Lam gia ta sẽ dọn dẹp. Nhưng các ngươi tự tiện xuất hiện ở ta đỉnh núi, chính là giết huynh đệ ta người đồng lõa, nơi lấy các ngươi phải chết. Ngươi. Ngang ngược nghe vậy, nghe Trần Tín bá đạo ngôn ngữ, trong nháy mắt trợn mắt trừng mắt. Hắn gặp qua luyện thể cảnh cửu trọng người bá đạo, gặp qua thiên nguyên cảnh người bá đạo, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái luyện thể cảnh ngũ trọng người liền dám lớn lối như vậy. Giết. Không đợi ngang ngược nói xong, Trần Tín trong nháy mắt quát lên nói. Giết. Trình Thư nghe Trần Tín mà nói, khẽ mỉm cười, cùng mình dự đoán một dạng, Trần Tín vẫn quyết đoán như thế. Dứt lời, Trình Thư trực tiếp tập trung Ngô Hoa Hoa, vẻ mặt căng thẳng, hướng về Trình Thư liều chết xung phong mà đi. Trình Thư là ai? Chiến bảng thứ 10, cùng Ngô Hoa Hoa sàn sàn với nhau. Trong khoảnh khắc, hai người đụng nhau, trong nháy mắt bạo phát chiến đấu, mặt đất chấn động, cảnh tàn sát khốc liệt, để cho người vô cùng hoảng sợ. Giết! Ngay tại lúc đó, Trình Thư mang tới thiên nguyên cảnh tu sĩ thấy tình thế, rồi rít bạo phát khí thế, tựa như giống như xe tăng, cùng bạo vô địch hướng về mọi người. A! Chỉ thấy mọi người nhân thủ khởi kiếm rơi xuống, trong khoảnh khắc đầy trời cảnh tàn sát khốc liệt, trong nháy mắt vô số âm thanh thảm thiết vang dội. Bọn họ đều là thiên nguyên cảnh tu sĩ, đối phó một ít luyện thể cảnh tu sĩ, tựa như cùng khảm thái thiết qua một dạng thoải mái. Trong khoảnh khắc, thời phơi khắp nơi, âm thanh thảm thiết liên tục, để cho người kinh hoàng, tựa như luyện ngục. Ngang ngược nhìn cách đó không xa chiến đấu Ngô Hoa Hoa, nghe sau lưng truyền đến âm thanh thảm thiết, lòng như cho nguội, đưa mắt nhìn cách đó không xa Trần Tín, vẫn không nhúc nhích, hắn muốn động thủ, nhưng lại không nói nổi kình. Trước mắt Trần Tín để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Cách đó không xa. Trong chiến đấu Lam Vũ nhìn trước mắt Trình Thư và người khác gáp đảo tính chiến đấu, trong nháy mắt ý thức được nhất thiết phải trốn, không thì chờ mọi thứ sau khi kết thúc, mình sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Vẻ mặt căng thẳng, nhìn về trước người thiên cẩu, nổi lên toàn thân kinh lực, nhỏ giọng từ nói, nhất thiết phải sử dụng cuối cùng địa bàn. Nhíu mày lại, một trường bổ ra, trong nháy mắt một đạo thật lớn trường ấn ngưng luyện mà ra, tựa như to như núi áp hướng thiên cẩu. Thiên cẩu cảm thụ tập kích trường ấn, chiến đấu ý thức, để cho hắn theo bản năng chuyển thân né tránh. Lam Vũ nhìn đến thiên cầu né tránh, ý thức được cơ hội xuất hiện, nhíu mày lại, chuyển thân hướng về phương xa chạy đi. Trần Tín nhìn đến mọi thứ, cười lạnh một tiếng, hướng về phía thiên cầu nói ra ngoài toàn lực đi. Thiên cầu nghe vậy, trong nháy mắt kịp phản ứng, nhíu mày lại, nhìn về Lam Vũ, nhàn nhạt cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy mệt thị. Nhìn đến Lam Vũ chạy trốn thân ảnh, hai hước cười, chờ đợi lên. Hoa! Thiên cầu cảm thụ chênh lệch thời gian không nhiều, lại không thể nói chuyện, chỉ có thể sử dụng viễn cổ tổ tiên gào thét phương thức phát tiết. Phát tiết nỗi khổ trong lòng bực bội. Trong nháy mắt thân hình khẽ động, chân hạ một đạo tường vần quấn quanh, vừa phát lực, trực tiếp lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ngăn cản Lam U đường đi, nhìn chằm chằm ngưng mắt nhìn Lam U. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, có chút thẳng nga. Nhờ cậy. Nhờ cậy. Cảm ơn các người. Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 78, huyết tế. Lam U nhìn trước mắt thiên cầu, nhíu mày lại, một hồi kinh ngạc, cặp mắt đột ngột trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, lắp ba lắp bắp hướng về phía thiên cầu nói ra, ngươi là yêu thú bậc cao. Kẻ đần độn. Thiên cầu nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, trong mắt hắn Lam Vũ đã là một người chết, không tị hiểm chút nào thẳng nói tiếng người. Chợt miệng lớn dính máu một tấm, một cổ đấm máu hôi thối đột nhiên đối diện nào tới, trong miệng bao phủ một cổ khí tức cường đại, tựa như thâm viên một dạng, để cho người nhìn mà sợ. Ngươi là thần thú. Nghe thiên cầu âm thanh, đột nhiên kinh sợ, sắc mặt vô cùng trắng bệch, toàn thân tựa như si khang một dạng run rẩy. Hắn biết rõ có thể miệng nói tiếng người chỉ có thần thú. Thần thú khủng bố đến mức nào, không cần nói cũng biết, nó trong huyết mạch có trời sinh tuyệt đối áp chế, vượt cấp khiêu chiến, nhẹ nhàng thoải mái. Thêm vào, Lam Vũ nhìn đến miệng lớn dính máu, trong tâm khủng bố lan ra, chỉ cảm thấy tử vong đang ở trước mắt, cảm thụ được miệng lớn dính máu uy lực, vẻ mặt căng thẳng, ý muốn cầu xin tha thứ, lại trực tiếp bị thiên cầu đánh gãy. Chỉ thấy thiên cầu trong miệng vừa phát lực, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trong khoảnh khắc, một đạo thật lớn lực hút đột nhiên đem Lam U bao quanh, trong nháy mắt đem Lam U hút vào trong miệng. Không có một tia dị động, Lam U trực tiếp tử vong. Trong chiến đấu mọi người cũng không biết thiên cầu hành động, bởi vì nó ngay từ đầu chiến đấu biểu hiện, để cho mọi người cảm giác hắn chính là một người bình thường, chưa từng hóa hình yêu thú. Yêu thú hóa hình, hoặc là đạt đến nhất định đẳng cấp, hoặc là thông qua đan dược. Chỉ có Trần Tín biết rõ thiên cầu không bình thường, nhìn đến thiên cầu lấy phong thái vô địch giết Lam U, khóe miệng kéo một cái, lộ ra cười nhạt để cho, ra lệnh, giết ngang ngược. Mọi người cũng không biết Trần Tín đang đối với ai nói, vẻ mặt không rõ vì sao. Ngang ngược nghe vậy, nghe Trần Tín nói năng có khí phách âm thanh, chỉ cảm thấy quái lạ, cẩn thận nhìn Trần Tín một cái, vẻ mặt căng thẳng, cẩn thận phòng ngự đến. Hoa. Đột nhiên, ngang ngược xung quanh, một tiếng sắc bén, khủng bố kêu gào trong nháy mắt bung ra, tựa như gai nhọn một dạng, trực tiếp đâm vào ngang ngược trong thai. Âm thanh đợt công kích. Ngang ngược nghe âm thanh đánh tới, chỉ cảm thấy trong thai đau xót, trong nháy mắt ý thức được tình huống không đúng. Vẻ mặt căng thẳng, ý muốn che lỗ thai, song mà đã không còn kịp rồi, chỉ cảm thấy đại não nhất động, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, tựa như muốn bạo tạc. A. Hét thảm một tiếng, chỉ thấy ngang ngược trong nháy mắt ngã xuống đất, đại não nứt nẻ, vô số vết nứt gắn đầy, cặp mắt trống trừng, tràn đầy không cam lòng, trực tiếp tử vong. Mọi thứ tới quá nhanh. Ngang ngược chết. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên liền chết? Trần Tín giết. Nhất định chính là hắn giết, chỉ có hắn mới có thể làm được. Hắn giả heo ăn thịt hổ, cố ý, chính là nhớ đem chúng ta một lưới bắt hết. Trần Tín, ngươi quá âm hiểm. Trần Tín, ngươi không bằng heo chó, ngươi tên xuất sinh. Chạy trối chết mọi người thấy cùng Trần Tín rằng có ngang ngược đột nhiên tử vong, vẻ mặt căng thẳng, hoảng sợ giống giận, không ngừng mắng Trần Tín. Ở trong mắt bọn hắn Trần Tín là cố ý muốn giết bọn họ, nhưng mà bọn hắn lại quên mất, lúc trước là bọn hắn chủ động lên núi. Hừ, dừng bút. Trần Tín nghe mọi người mắng, nhìn đến mọi người kinh hoàng chạy trốn bộ dáng, nhíu mày lại, lộ ra cười nhạt để cho, hiển nhiên bọn hắn không có chú ý tới thiên cầu tình huống. Bên cạnh cùng Trình Thư chiến đấu Ngô Hoa Hoa nhìn đến ngang ngược đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đột nhiên kinh sợ, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, trong tâm chỉ có một ý nghĩ, trốn. Nhưng một chiếc mắt khó dây dưa Trình Thư, trong nháy mắt trong tâm không còn hy vọng, Trình Thư cùng hắn sàn sàn với nhau, mình căn bản là không có cách thoát đi. Làm sao đi? Nhìn đến tới đánh Trình Thư, Nô Hoa Hoa không ngừng vùng kiếm ngăn cản, trong tâm muôn phần gấp gáp, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn Trần Tín, giọng điệu thấp kém, lớn tiếng nói, Trần Tín, ta sai rồi, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, mở ra một con đường. Hừ. Trần Tín nghe vậy, không xá cười, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, cắn răng nghiến lợi nói ra, mở ra một con đường, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi. Nô Hoa Hoa nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến Trần Tín bộ dáng, không còn hy vọng, trong tâm đột nhiên một lồi, than dài một tiếng. Tuyệt đối không thể để cho Trần Tín ra tay với chính mình. Vẻ mặt căng thẳng, vô cùng nghiêm chỉnh nhìn trước mắt Trình Thư, chân mày khẩn túc, trong tâm đột nhiên đưa ngang một cái, tàn nhẫn đối với Trần Tín, nói ra, Trần Tín, nếu ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Ta cho ngươi biết, Hỗn Nguyên Tông bên trong, không chỉ là so sánh thực lực, vẫn còn so sánh bối cảnh. Nô Hoa Hoa nhếch miệng cười một tiếng, lớn tiếng nói, đây ngoại môn bố cục là không cho phép bị hắn người đánh vỡ. Ân. Trần Tín nghe vậy, khoe miệng nhàn nhạt cười một tiếng, trong ánh mắt thoáng qua một tia cẩn thận. Ngoại môn những thế lực này địa bàn cái giao thoa, nhìn như phổ thông, nhưng đều đại biểu một ít đại thế lực. Đi chết đi. Trần Tín. Nô Hoa Hoa nhíu mày lại, đột nhiên nổi lên toàn thân kinh lực, trong nháy mắt vượt trội một ngụm tinh huyết. Tinh huyết ngưng luyện, trong khoảnh khắc, tán làm một đoàn huyết vụ, bao phủ toàn bộ bốn phía. Lấy huyết làm tế, gọi. Nô Hoa Hoa gầm lên, trong nháy mắt xương máu lao nhanh, từ thiên chú phong bên trên bắn tung tóe lên trời, chợt bùng nổ ra một đạo huyết hồng quang sáng lên. Ánh sáng thật lớn, toàn bộ Hỗn Nguyên Tông ngoại môn đều có thể nhìn đến. Huyết tế, là huyết tế đồng minh tin tức truyền, đem máu tươi của mình hiến tặng cho huyết tế, để cho huyết tế xuất thủ. Là ai? Lời đồn Ngô Hoa Hoa là huyết tế đồng minh, lẽ nào Ngô Hoa Hoa tấn công Thiên Chu Phong, xảy ra chuyện? Huyết tế xuất thủ, cái này ngoại môn ai có thể ngăn được? Hắn chiếm cứ ngoại môn chiến bảng thứ nhất, đã rất nhiều năm, lời đồn hắn sở dĩ không đi nội môn, chính là vì chờ đợi Lâm Tiểu Vãn. Ngoại môn bên trong vô số người, nhìn lên bầu trời bên trong ánh sáng, rối rít một hồi kinh hoàng, kinh hồn táng đảm đưa mắt nhìn Thiên Chu Phong. Ý thức được Thiên Chu Phong đại chiến, vào giờ phút này mới thật sự bạo phát. Thập phong một trong, thứ hai phong, Thanh Loan phong. Một cái mày kiếm mắt sáng, tiêu sái như thường thiếu niên đứng đỉnh núi trước đại điện, ngưng mắt nhìn Thiên Chu Phong ánh sáng, nhíu mày lại, nhìn về thập phong một trong, đệ nhất phong, huyết tế phong, lộ ra tựa như cười mà không phải cười nụ cười, từ nói, rất lâu không thấy ngươi xuất thủ, ta đến muốn nhìn một chút. Dứt lời, thiếu niên một người nhất kiếm, tựa như cô độc hành giả mở dạng, hướng về Thiên Chu Phong chậm rãi đi tới. Thập phong một trong, thứ ba phong, Thành Lâm phong. Một cái mắt to mày rậm, khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên cảm thụ được hết thể biến hóa, nhíu mày lại, thản nhiên nói, thú vị. Đi xem một chút. Dứt lời, thiếu niên mặt đầy cười mỉm hướng về Thiên Chú Phong đi tới. Thập phong một trong, thứ năm phong, Lam Ý Phong bên trên. Một cái Lam Ý thiếu niên lẳng lặng đứng tại đỉnh núi, nhìn ra xa Thiên Chú Phong, khóe miệng để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từ nói, huyết tế gia, thập phong rối loạn, nghĩ không ra Ngô Hoa Hoa cư nhiên không tiếc để cho mình tu vi lùi bước, cho nên cầu cứu, xem ra đây Trần Tín không bình thường. Đúng. Đồng nhiên, một cái thiếu niên mặc áo đen tựa như ma quỷ xuất hiện ở Lam Ý thiếu niên bên người, thản nhiên nói, nhị phong, tam phong hai vị đã qua. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 79, tu luyện. Ân. Lam Y thiếu niên nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Hôn Nguyên Tông ngoại môn, thập phong, ba vị trí đầu phong, chính là cao thủ tuyệt đỉnh, một người một đỉnh. Bọn hắn mục tiêu là huyết tế, mà huyết tế mục tiêu là Trần Tín, huyết tế không xuất hiện, bọn hắn không sẽ động thủ. Ngay tại lúc đó, một cái ánh mắt quỷ dị, hiển nhiên rất có tâm kế nữ tử xuất hiện, thản nhiên nói, chính là Thanh Nhã. Thanh Nhã nhíu mày lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lam Y thiếu niên cùng Hắc Y thiếu niên, nói ra, cho nên chúng ta nhất thiết phải trước ở huyết tế xuất thủ lúc trước giết Trần Tín. Lam Y thiếu niên nghe vậy, khinh thường nhìn thoáng qua Thanh Nhã, Thanh Nhã chính là đan dược phường người, nếu mà không phải có tầng quan hệ này ở đây, nàng có tài đức gì cùng mình ngồi ngang hàng. Vẻ mặt căng thẳng, cùng bên người đồng dạng vẻ mặt ghét bỏ Hắc Y thiếu niên hai mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt hiểu ý, nói ra, chúng ta vô ý tranh đoạt Trần Tín Thiên Chu Phong. Ha ha. Thanh Nhã nghe vậy, trong ánh mắt sát ý chợt lóe lên, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Tuyệt đối không thể để cho Trần Tín sống sót. Nhất thiết phải để cho Trần Tín chết, nếu mà Trần Tín chết rồi, lại đem quan hệ vợ chồng giải trừ sự tình nói cho Cố Duyệt, đến lúc đó lấy Cố Duyệt đối với Trần Tín yêu say đắm, nhất định sống không bằng chết. Chỉ có nhìn thấy Cố Duyệt sống không bằng chết, trong lòng mình mới có thể sung sướng. Đồng thời, Thanh Nhã trong tâm còn có một cái mục đích, đó chính là để cho ngoại môn thập phong đấu, tàn sát lẫn nhau, đến lúc đó mình và sư huynh liên hợp, liền có thể dọn dẹp những phong chủ này. Như thế đến nay, mình ắt sẽ bị đan dược đường coi trọng, thậm chí sẽ cùng Cố Duyệt một dạng được đưa đến thánh địa đi học tập. Nhíu mày lại, Thanh Nhã đưa mắt nhìn hai người, không có phát tác, nhàn nhạt hướng về phía Lam Y thiếu niên nói ra, người Lam Y phong ba lần bốn lượt tìm Trần Tín phiền toái, thù hận của các ngươi đã rất sâu. Một khi Trần Tín sống qua hôm nay, ắt sẽ trả thù các ngươi. Huyết tế đã đủ. Hắc Y thiếu niên nghe vậy, nhíu mày lại, hắn biết rõ Lam Y phong cùng Trần Tín ân oán giữa, nhưng hôm nay huyết tế xuất thủ, Trần Tín có thể sống sao? Huyết tế. Thanh Nhã nghe vậy, nhíu mày lại, nói ra, nếu chúng ta đều muốn giết Trần Tín, vì sao không mình giết đâu? Không muốn cho huyết tế giết. Giết Trần Tín, không chỉ có thể giải quyết ân oán, còn có thể được Thiên Chu Phong, cớ sao mà không làm đâu. Hai người nghe vậy, chân mày khẩn túc, như có điều suy nghĩ hai mắt nhìn nhau một cái, cảm giác Thanh Nhã nói rất có lý. Tại sao phải đem sự tình ký thác vào huyết tế trên thân đây này? Ra tay đi. Lam Y thiếu niên trầm tư chốc lát, hướng về phía Hắc Y thiếu niên nói ra. Hắc Y thiếu niên nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói ra, nhất thiết phải trước ở huyết tế đến lúc trước đối với giết chết Trần Tín. Dứt lời, hai người ăn ý rút lui, một lát sau, chỉ thấy vô số nhân ảnh, từ ngũ phong, đệ lục phong rời khỏi. Hừ. Thanh Nhã thấy tình thế, quỷ dị cười một tiếng, vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía bên cạnh hai người thủ hạ nói ra, thông chi một chút đi, thứ bảy phong, điều động toàn quân, nhất thiết phải giết chết Trần Tín. Tuân lệnh. Hai tên thủ hạ đồng thời theo tiếng trả lời nói. Ngoại môn nơi ở, tòa tháp. Cả người đến bạch đi kìa, toàn thân khí chất như lan, thân thể dịu dàng, khuôn mặt mỹ lệ, thật giống như tiên nữ giống vậy nữ tử, đi theo phía sau hai người thị nữ, đứng tại lầu các danh giới thật, đến một cái quản sự nói ra, huyết tế muốn xuất hiện rồi. Đây Ngô Hoa Hoa cũng phải. Quản sự nghe vậy, hoán giận nói, nhất định phải tìm huyết tế, lại là một trận đại chiến. Ngươi không định tham dự sao? Không. Thiếu nữ nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói ra, ta không muốn gặp lại huyết tế, hơn nữa chỉnh thư không phải ở nơi nào không? Huyết tế thu liễm. Quản sự nghe vậy, khẽ mỉm cười, không có nói nhiều. Thiếu nữ cùng huyết tế tình huống, hắn là biết. Thiên Chú Phong phong bên trên. An tĩnh dị thường, bất luận là ai, đều không nói gì, hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này mọi người đều dừng tay lại bên trong công kích, chố mắt nhìn nhau, bầu không khí rất là ngưng trọng. Trình Thư nhìn lên bầu trời bên trong huyết quang, nhíu mày lại, vô cùng kinh hoàng, nhìn trước mắt bởi vì phóng thích tinh huyết, khí huyết đê mê Ngô Hoa Hoa, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, lớn tiếng quát lớn, ngươi cảm thấy đáng giá không? Đáng giá? Ha ha. Ngô Hoa Hoa vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt cười ha ha, nhìn đến Trần Tín cùng Trình Thư, khinh thường nói, có đáng giá hay không lại làm sao? Các ngươi tính toán tha cho ta sao? Ha ha. Ngô Hoa Hoa điên cuồng tiếp tục nói, các ngươi đã không muốn ta sống, ta chết cũng muốn để các ngươi chóc một lớp ra. Ngươi? Triệu Long, Trương Hoài Kim nghe vậy, nhíu mày lại, giận không kèm được, nhưng lại không thể làm gì nhìn về phía Ngô Hoa Hoa, không biết nên nói cái gì.
Hừ.
Trần Tín nghe vậy, nhìn một chút Trình Thư, Triệu Long, Trương Hoài Kim mấy người thần sắc, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mọi người đều là vẻ mặt kinh hoàng. Ý thức được Ngô Hoa Hoa kêu to người nhất định mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngưng mắt nhìn trên bầu trời tinh huyết, hắn biết rõ xương máu chỉ là một cái tín hiệu mà thôi, nhưng cái tín hiệu này truyền cũng cần thời gian. Hơn nữa đợi đối phương lúc đến, liền muốn hấp thu trong đó tinh huyết, đây cũng là đại giới. Nhíu mày lại, khoe miệng kéo một cái, nhìn về phía Ngô Hoa Hoa, rất là coi thường, mình biết để cho hắn được như ý sao. Chớ quên, mình có thể là có thích huyết đằng người. Mình đang cần giống như Ngô Hoa Hoa cao thủ như vậy tinh huyết, nếu như có thể hấp thu tinh huyết dạng này, mình hoàn toàn có thể đột phá luyện thể lục trọng. Vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía đến kinh hoàng thất thần Trương Hoài Kim nói ra, cho ta linh thạch, ta muốn tu luyện.
Tu luyện.
Mấy người nghe vậy, rồi rít cảm giác Trần Tín đã điên, cái này giờ phút quan trọng còn muốn tu luyện, rồi rít một tràng tốt lên.
Cho ta là được.
Thủ ở nơi này. Để ta giải quyết. Trần Tín không để ý đến mấy người kinh ngạc, tự tin nói ra.
Ha ha.
Nô Hoa Hoa nghe vậy, nhíu mày lại, chỉ cảm thấy Trần Tín chính là một cái kẻ đần độn, huyết tế nhân vật bậc nào, há lại Trần Tín có thể đối phó. Tùy tiện không kiên sợ cười lớn, tức giận nói, nói khoác mà không biết ngượng. Trương Hoài Kim nghe vậy, nhìn đến Trần Tín tự tin khuôn mặt, không có nói nhiều, lấy ra một cái linh thạch đưa cho Trần Tín. Trần Tín nhận lấy linh thạch, vẻ mặt căng thẳng, nhìn hướng trên bầu trời sương máu, tay trái ngăn lại, trong khoảnh khắc, vô số dây leo thu hồi, tựa như ác ma râu tóc một dạng, không ngừng khiêu động, không ngừng đung đưa, liều lĩnh vô địch.
Xoát xoát xoát.
Bất ngờ, vô số dây leo nhắm sương máu, đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt tựa như mãnh hổ một dạng bổ nhào về phía trong huyết vụ, một hồi tìm kiếm, trực tiếp đem một cái tinh huyết bao quanh.
Chợt, một cái cường đại tinh huyết lực lượng nguyện như là nước chảy, trong nháy mắt truyền khắp Trần Tín toàn thân.
Trần Tín cảm thụ được trong thân thể năng lượng, khóe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười tự tin, hướng về phía ác quỷ nói ra, chuẩn bị.
Được rồi.
Ác quỷ nghe vậy, không có nói nhiều, hắn biết rõ tình huống hiện tại, nhất thiết phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Tín nghe vậy, lập tức nhắm mắt khoanh chân ngay tại chỗ, xa chuyển luân chuyển quyết bắt đầu tu luyện.
Ầm.
Trần Tín cùng ác quỷ chia ra làm hai, ác quỷ thao túng tinh huyết lực lượng, Trần Tín khống chế linh thạch lực lượng, tiến hành song song, không ngừng vận chuyển, gấp đôi tốc độ tu luyện. Hơn nữa tinh huyết quá mức nóng gian, cũng tại linh thạch lực số lượng tổng hợp bên dưới, rất sắc bén ở tại hấp thu. Một cái tuần hoàn, hai cái tuần hoàn, ba cái tuần hoàn. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 80, đột phá.
Xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, xương máu giảm bớt. Mọi người thấy Trần Tín dây leo cùng bầu trời bên trong xương máu tương liên, rồi rít hết sức tò mò, ngưng mắt nhìn xương máu, chỉ thấy xương máu không ngừng giảm bớt.
Trần Tín.
Nô Hoa Hoa nhìn đến xương máu, ý thức được Trần Tín đang hấp thu máu tươi của mình, nhíu mày lại, trong nháy mắt giận không kèm được, lớn tiếng nói, Trần Tín, ngươi tên xuất sinh, đó là máu tươi của ta, ngươi lại dám hấp thu ta kinh nguyệt.
Hắc.
Trương Hoài Kim, Trình Thư, Triệu Long ba người nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn về phía Trần Tín. Rồi rít vui mừng, ý thức được Trần Tín ý định. Đây là tính toán tại tin tức truyền cho huyết tế lúc trước, đem tinh huyết hấp thu xong, để cho tin tức vô pháp truyền. Đồng thời tinh huyết cũng không phải bình thường đồ vật, chính là trái tim chỗ sâu huyết dịch, một người cũng chỉ 2-3 dọn, trong đó bao hàm phong phú lực lượng. Như thế đến nay, Trần Tín nhân họa đắc phúc, rất có thể bởi vì đột phá này rồi tu vi.
Trần Tín, ngươi tên xuất sinh.
Nô Hoa Hoa cảm thụ được trong huyết vụ tinh huyết khí tức càng ngày càng thấp, giận không kèm được, không ngừng mắng. Vẻ mặt căng thẳng, ý muốn xuất thủ công kích Trần Tín.
Hắc.
Trình Thư thấy tình thế, trực tiếp ngăn ở Ngô Hoa Hoa trước người, vẻ mặt cười khanh khách, sát ý lăng nhiên nói ra, Ngô Hoa Hoa, ngươi tốt nhất là tự lo liệu lấy, ngươi hôm nay thả tinh huyết, căn bản không phải là đối thủ của ta.
Hừ.
Ngô Hoa Hoa nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, cừu hận nhìn đến Trình Thư, khẩn trương ngưng mắt nhìn đến càng ngày càng ít xương máu, nhíu mày lại, vô cùng khó coi lui về phía sau bên cạnh, không cam lòng nhìn đến Trần Tín.
Ân.
Trong tu luyện Trần Tín cảm thụ được thể nội linh lực vận chuyển, nhíu mày lại. Trong nháy mắt cảm giác những linh khí này hấp thu có chút hết sạch sức lực, thế cho nên tổng hợp tinh huyết tốc độ cũng trở nên chậm, từ đầu đến cuối không thể thần tốc đột phá luyện thể lục trọng. Trầm tư chốc lát, cảm ngộ luân chuyển quyết, trong nháy mắt ý thức được, luân chuyển quyết tuần hoàn ra linh lực rất là ngưng luyện. Nếu như nói bây giờ linh lực là nước vợn, như vậy lúc trước linh lực chính là bạc khí. Bạc khí hương, rất lớn, rất dễ dàng đột phá, nhưng nước vợn lại bất đồng, chính là thực chất đồ vận, nhất thiết phải lấp đầy đan điền mới có thể đột phá. Nhíu mày lại, vẫn hai mắt nhắm nghiền, nói ra, Trương Hoài Kim, đem ngươi toàn bộ linh lực toàn bộ ngã ở bên cạnh ta.
A.
Trương Hoài Kim nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, tu luyện cần như vậy linh thạch. Nhưng Trương Hoài Kim vẫn không có chần chờ, lấy ra túi trữ vật, đột nhiên ngã một cái, trong nháy mắt gần hơn 200 khối linh thạch xuất hiện. Đây chính là Trương Hoài Kim trước mắt toàn bộ vốn lưu động.
Hoa.
Rất nhiều linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, đủ để đột phá thiên nguyên cảnh. Trương Hoài Kim quả nhiên là ngoại môn nhà giàu nhất, những linh thạch này chỉ là hắn hiện hữu. hắn còn có như vậy nhiều bảo vật. Mọi người thấy đầy đất linh thạch, không khỏi một hồi cảm thán, nhưng cũng không dám động thủ cấp đoạt. Trần Tín xa chuyển luân chuyển quyết, cảm thụ được thân thể xung quanh linh thạch, cũng là cả kinh, không khỏi cảm thán Trương Hoài Kim quả nhiên là người có tiền. Vẻ mặt căng thẳng, ý thức dẫn dắt toàn bộ linh thạch, chợt thành trên ngàn năm ánh sáng ảnh từ linh trên đá chạy ra, chậm rãi hình thành một cái linh khí màn sáng đem Trần Tín bao quanh. Luân chuyển. Trần Tín nhíu mày lại, xa chuyển luân chuyển quyết, trong khoảnh khắc, linh thạch màn sáng trực tiếp chuyển động, phát ra một hồi quang mang, để cho người không thấy rõ Trần Tín bộ dáng. Ầm. Lập tức lượng lớn linh khí bước vào thân thể, loạn chuyển quyết tốc độ cực nhanh, không ngừng vận chuyển, tổng hợp tinh huyết, trong nháy mắt lấp đầy đan điền. Trực tiếp đột phá luyện thể lục trọng. Đột phá. Tốc độ thật nhanh. Đúng vậy. Xem ra Trần Tín công pháp tu luyện không bình thường. Mọi người cảm thụ được Trần Tín hơi thở biến hóa, một hồi kinh ngạc nghị luận ầm ĩ. Người sao? Nô Hoa Hoa cảm thụ Trần Tín đột phá, thần sắc bi thương mặc, khóc không ra nước mắt, cứu hận đưa mắt nhìn Trần Tín, nhưng lại không thể làm gì. Mình chỉ có hai khỏa tinh huyết, đã sử dụng một khỏa, nếu mà tái sử dụng một khỏa, rất có thể sẽ trực tiếp bỏ mình. Trình Thư, Triệu Long, Trương Hoài Kim nghe Nô Hoa Hoa thở hổn hển tiếng mắng, cảm thụ được Trần Tín đột phá, vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt nhàn nhạt cười một tiếng, đưa mắt nhìn trên bầu trời tinh huyết. Ý thức được tinh huyết còn có một dạng, nói cách khác, không ra ngoài dự liệu, Trần Tín sẽ trở thành luyện thể thất trọng tu sĩ. Suy nghĩ, ba người ý vị sâu xa cười một tiếng, Trần Tín chiến lực, không cần nói cũng biết, nếu mà nó đột phá, như vậy phòng thủ Thiên Chu Phong, đem dễ như trở bàn tay. A. A. Giữa lúc ba người vui vẻ thời khắc, đông nhiên phương xa từng tiếng kêu thảm thiết vang dội. Chỉ thấy giữa sườn núi, gần có 7, 8 ngàn tràn đầy sát phạt nhân ảnh huyện như là nước chảy, chẳng phân biệt được địch ta, liều chết xung phong. Đương đầu Lam Y tu sĩ cùng tu sĩ áo đen, thậm chí một đao giết một cái thiên nguyên cảnh nhất trọng tu sĩ. Là Ngũ Phong Lam Thành, chiến bảng thứ 5, quả nhiên đến, bọn họ và Trần Tín thù oán rất sâu, không thể nào nhìn đến Trần Tín quật khởi. Còn có Lục Phong Hắc Quân. Chiến bảng thứ 6, hắn và Lam Thành giao hảo, được xưng Lam Hắc song sát. Đó là đan dược phường người, Thanh Nhã, nàng cũng muốn nhúng tay sao? Không phải nói đan dược phường người, không tranh quyền thế sao? Mọi người thấy tam phong số đông nhân mã giết tới Thiên Chu Phong, không hẹn mà cùng, rối rít một hồi hô to. Lam Thành, Hắc Quân, các ngươi có ý gì? Trình Thư nhìn đến người mình bị giết, trong nháy mắt giận không kềm được, lớn tiếng quát lớn. Có ý gì? Giết Trần Tín, cướp đỉnh núi. Lam Thành nghe vậy, nhíu mày lại, khinh thường quát to. Người khác sợ Trình Thư, hắn không sợ. Các ngươi. Triệu Long nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt giận không kềm được, ý muốn nói chuyện, lại trực tiếp bị đánh gãy. Giết. Hắc Quân căn bản không cho Triệu Long cơ hội nói chuyện, trực tiếp quát to. Giết. Vô số tu sĩ theo sát hô to. Trong khoảnh khắc quyển như là nước chảy, hướng phía Trần Tín phương hướng vọt tới. Trình Thư trầm tư chốc lát, nhíu mày lại, nhìn đến dòng chảy tu sĩ bình thường, trong tâm một hồi kinh hoàng, nhưng hắn biết rõ hiện tại không thể rối loạn, nhất thiết phải để cho Trần Tín tu luyện. Vẻ mặt căng thẳng, nhìn về Triệu Long, cùng Thiên Nguyên cảnh và người khác, mình những người bạn này mặc dù là Thiên Nguyên cảnh tu sĩ, nhưng đều cùng mình sàn sàn với nhau, Hắc Quân, Lam Thành đều mạnh hơn chính mình, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Huống chi bây giờ còn có một cái Thanh Nhã tại. Vẻ mặt căng thẳng, quát to: Đối phó ta Lam Thành, Triệu Long, Trương Hoài Kim ngươi đối với Thanh Nhã. Hắc Quân. Hoa ô. Không đợi Trình Thư an bài xong, trong nháy mắt Thiên Cẩu thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước người của, tự tin nhìn đến mọi người, không nói gì, hắn không muốn gây nên oanh động. Yêu thú bậc cao. Trình Thư thấy tình thế, nhíu mày lại, trong nháy mắt ý thức được đây không phải là ngay từ đầu đối phó Lam Vũ con chó kia sao. Nhíu mày lại, ý thức được là Trần Tín sủng vật, vẻ mặt căng thẳng, lớn tiếng nói, ngươi đối phó Hắc Quân. Những người còn lại đối phó đệ tử bình thường. Trình Thư đối với mình mang tới đám bằng hưu nói ra. Được rồi. Mọi người nghe vậy, rối rít trả lời nói. Lập tức tuân hướng riêng mình đối thủ. Trong nháy mắt chiến hỏa ngút trời, tiếng la giết, âm thanh thảm thiết liên tục, tựa như luyện ngục. Nô Hoa Hoa và người khác nhìn đến một màn trước mắt màn, rối rít hoảng sợ một hồi, chuyển thân nhìn về phía Trần Tín. Tuy rằng Trần Tín một người cô đơn, nhưng bọn hắn vẫn không dám lên phía trước công kích. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 81, nhị trưởng lão. Đánh nhau. Còn rất khá, đây mấy đứa nhỏ đều có chỗ tiến bộ. Ngoại môn chiến bảng đệ nhất huyết tế, thứ hai người, thứ ba ta, thứ tư Lâm Tiểu Vãn. Lam Thành thứ năm, Hắc Quân thứ sáu, thứ bảy Đan Dược Phường đại sư huynh đi tới thánh địa, nghe nói kia là cái gì cố duyệt, để cho hắn si mê. Hừ, phế vật. Thứ tám, thứ chín cũng không có xuất hiện, nghe nói bị tông môn mang đi thánh địa, rất có thể thánh địa sẽ để bọn hắn trở thành thánh tử. Thánh tử. Một cái người công cụ mà thôi. Nghe nói cái kia cố duyệt thiên phú rất cao, thứ 9, thứ 8 có ý theo đuổi cố duyệt, củng cố địa vị mình. Thứ 10 Trình Thư, thứ 11 Ngô Hoa Hoa đã phế, 12 Thanh Nhã, cặn bã một cái, ít nhất phần lớn cao thủ đều ở nơi này, thú vị. Thứ 2 Phong cùng thứ 3 Phong hai vị phong chủ, đứng ở ngoại môn trên ngọn núi, nhìn Thiên Chu Phong, nồng nhiệt nhìn đến mọi người bỏ mình, trong thần sắc tràn ngập hưng phấn.
Hôn Nguyên Tông bên ngoài, giữa quần sơn, vô số nhân ảnh chuỗi động, đứng ở Hôn Nguyên Tông trước sân môn, hưng phấn vô cùng.
Đến. Hồ Lăng Thiên nhìn trước mắt Hôn Nguyên Tông, vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng kích động, lại muốn gặp đến Trình Thư mấy người rồi, vẻ mặt căng thẳng, nhàn nhạt nhìn về phía La Thanh Tử.
Đi thôi.
La Thanh Tử nghe vậy, nhíu mày lại, lo lắng nói ra, mau sớm đi, ta có dự cảm, hiện tại Trình Thư mấy người bọn hắn ở thế yếu.
Hồ Lăng Thiên nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, lộ ra công nhận nụ cười, hắn có người tỉ tỉ, thế cho nên hắn biết do nữ nhân giác quan thứ 6 rất mạnh.
Vẻ mặt căng thẳng, chuyển thân nhìn về phía sau lưng mọi người, nói ra, đi, mau sớm tiến vào Thiên Chu Phong.
Giết.
Mọi người nghe vậy, nhíu mày lại, lập tức hô to hướng về Hôn Nguyên Tông sân môn.
Ngay tại lúc đó, Hôn Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão trong các.
Không tốt rồi.
Cả người đến Hôn Nguyên Tông quản sự trang phục, tu vi thiên nguyên cảnh lão giả, kinh hoàng hướng về trưởng lão trong các chạy đi, quát to, Huyền Thành Tông đánh tiến vào.
Âm thanh thật lớn, tại trong lầu các không ngừng vang vọng.
Ầm.
Oanh ầm.
Chợt, ba đạo cửa đá mở ra, chỉ thấy đại lão mở, tam trưởng lão, cùng thân mang áo gai, nhìn như người hiền lành, quanh năm bế quan nhị trưởng lão xuất hiện ở lầu các bên trên.
Xảy ra chuyện gì?
Huyền Thành Tông làm sao sẽ đánh vào đến?
Tam trưởng lão nghe vậy, nhíu mày lại, vô cùng phẫn nộ quát to.
Nhị trưởng lão, đại trưởng lão nghe vậy, lẫn nhau cẩn thận, đề phòng hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên quan hệ của hai người cũng không tốt.
Quản sự nghe vậy, cảm thụ được tam trưởng lão lửa giận, nhíu mày lại, nói ra, có gần 3 vạn Huyền Thành Tông đệ tử ngoại môn vọt vào sân môn.
Ngoại môn?
Đại trưởng lão nghe vậy, khẽ mỉm cười, lặng lẽ nhắc tới một phen, để lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nói ra, không cần lo lắng, những thứ kia là đến hiệp trợ Trần Tín.
Hiệp trợ Trần Tín?
Tam trưởng lão nghe vậy, nhíu mày lại, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, tức giận quát lớn, ta Hôn Nguyên Tông sự tình, há lại hắn Huyền Thành Tông có thể nhúng tay.
Hừ.
Đại trưởng lão nghe vậy, nhíu mày lại, nói ra, tông môn không có quy định, không thể muốn mời những người tông môn khác, hơn nữa lúc trước thủ sân phòng, rất nhiều người còn tiêu tiền mời ngoại viện.
Có cái gì?
Đại trưởng lão, tính chất này khác nhau.
Tam trưởng lão nghe vậy, nhíu mày lại, không ngừng phủ định, ban đầu đem Thiên Chú Phong cho Trần Tín, hắn liền không đồng ý.
Nếu mà không phải ngại vì tình huống hiện trường, hắn hết không cho phép Trần Tín đảm nhiệm Thiên Chú Phong phong chủ.
Vốn cho là Trần Tín không phòng giữ được đỉnh núi, nếu mà Huyền Thanh Tông người đi rồi, kia Trần Tín phòng thủ đỉnh núi có khả năng sẽ gia tăng.
Không cần nói nhiều, nên như thế nào, liền làm sao.
Đại trưởng lão nghe tam trưởng lão mà nói, nhíu mày lại, trong nháy mắt nổi lên vẻ tức giận, nói ra, muốn trách thì trách, ban đầu bản thân ngươi không quy định.
Ân.
Bên cạnh lạnh nhạt nhị trưởng lão thấy tình thế, nhíu mày lại, cảm giác cái này cái gọi là Trần Tín rất đặc biệt, tâm sinh hiếu kỳ.
Vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt phóng thích thần thức, cảm ứng Trần Tín, chỉ thấy Trần Tín đang tu luyện.
Luân chuyển quyết.
Nhị trưởng lão thấy tình thế, trong tâm đột nhiên một lồi, mấy ngày trước đây tổ chức liền truyền tin tức đến, tìm được giai đoạn thứ 2 người thừa kế, nghĩ không ra là hắn.
Tổ chức tôn ti khác biệt, hôm nay Trần Tín chính là chủ tử của mình, một khi Trần Tín trưởng thành, bản thân cũng liền nước lên thì thuyền lên, nếu không vĩnh viễn nằm ở tầng dưới chót nhất.
Sứ mạng của hắn chính là phụ trợ Trần Tín trưởng thành.
Ta không đồng ý.
Tam trưởng lão nghe lời của đại trưởng lão, vẻ mặt căng thẳng, tông môn thiết lập 3 vị trưởng lão, chính là muốn đề phòng quyền hạn quá mức tập trung.
Vậy ngươi cút ngay đi.
Nhị trưởng lão nghe vậy, bất thình lình nói một câu, chuyển thân nhìn về phía tam trưởng lão, vẻ mặt căng thẳng, sắc ý tràn đầy.
Ngươi.
Tam trưởng lão nghe âm thanh, vẻ mặt căng thẳng, ý muốn nói chuyện, lại đột nhiên ngừng lại, cả người đều bối rối.
Lúc này hắn mới ý thức tới người nói chuyện là nhị trưởng lão.
Nhị trưởng lão chưa bao giờ nói chuyện, không phát biểu mình ngôn luận, thế cho nên tại tông môn tồn tại rất thấp, hắn và đại trưởng lão thực lực sàn sàn với nhau, nhưng đối phương lại tiến vào cao tầng, hắn lại không có, cũng là bởi vì như thế.
Hơn nữa nhị trưởng lão từ không ra chiêu, nhưng ra chiêu chính là giết người, bên trên một lần ra chiêu, vẫn là 20 năm trước, đối mặt liệt hổ quân thì.
Hắn lúc đó độc chiến 3 vị người cùng đẳng cấp vật, có thể nói là vô cùng cường đại.
Chớ quên, liệt hổ quân người, đan binh tác chiến siêu cấp cường đại.
Vẻ mặt căng thẳng, tam trưởng lão không dám phản bác, không chỉ là bởi vì nhị trưởng lão cường thế, còn có chính là trong 3 người 2 người đồng ý, hắn không thể không đồng ý.
Nhíu mày lại, tức giận chuyển thân rời khỏi, hướng về lầu các ra ngoài.
Ân.
Đại trưởng lão nghe nhị trưởng lão nói chuyện, khẽ mỉm cười, hắn thật tò mò vì sao nhị trưởng lão sẽ bảo vệ Trần Tín, nhưng lại không có nói nhiều.
Vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía tam trưởng lão rời đi bóng lưng, ý vị sâu xa nói ra, lão tiểu tử này đánh giá lại muốn làm chuyện xấu.
Hừ.
Nhị trưởng lão nghe vậy, nhẹ nhàng phất tay áo, hướng về lầu các đi ra ngoài, hướng về phía đại trưởng lão nói ra, nếu mà hắn dám làm chuyện xấu, ta liền giết hắn, đến lúc đó ngươi không nên nhúng tay.
Dứt lời, nhân ảnh trực tiếp biến mất.
Xảy ra chuyện gì?
Đại trưởng lão nghe nhị trưởng lão tràn ngập mùi thuốc súng chính là lời nói, nhíu mày lại, trong nháy mắt ngạc nhiên, khó tin nói ra,
đây Trần Tín cùng hắn có quan hệ.
Không lẽ a?
Không nghe nói à, phải cùng Ngự Phong tử thương lượng một chút, hy vọng chờ một hồi, không muốn xảy ra mạng người.
Dứt lời, lập tức trực tiếp biến mất.
Thiên chú phong vùng trời.
Nhị trưởng lao dấu ở tại mây trắng khoảng, ngưng mắt nhìn mặt đất tu luyện Trần Tín, lặng lặng thủ hộ, tựa như
trên mặt đất.
Trình thương, ngươi tốt nhất là lăn, ta xem tại sư tỷ của ngươi mặt mũi, để ngươi rời khỏi, làm tiếp quấy rầy, ta sẽ không khách khí.
Lam Thành không ngừng nhấc kiếm ngăn cản Trình Thư chiêu thức, trực tiếp uy hiếp nói.
Trình Thư là thiên tài nhân vật tầm thường, nhưng người khác làm sao không phải là đâu.
Cái thế giới này không thiếu thiên tài, chỉ là phải xem hôm nay tài năng không thể trưởng thành mà thôi.
Thư Trình Thư cảm thụ được Lam Thành ngăn cản chiêu thức, chỉ thấy không có một chút lỗ hổng, nhất định chính là nước tát không lọt, trong tâm thật là mất sức.
Vừa nghe Lam Thành chính là lời nói, nhíu mày lại, thản nhiên nói, nếu muốn giết Trần Tín, ngươi bước qua thi thể của ta.
Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 82, Thanh Nhã trả thù.
Ha ha. Lam Thành nghe vậy, trong nháy mắt nhíu mày lại, khinh thường nhìn đến Trình Thư, nói ra, nếu ngươi không biết phải trái, ta sẽ không khách khí.
Dứt lời, vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn Trình Thư, Trình Thư thân phận không bình thường, không thể giết chết.
Thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở Trình Thư sau lưng, trường kiếm trong tay nhấc, trong khoảnh khắc một đạo hàn mang ngưng luyện tại trên trường kiếm, tựa như trăng khuyết một dạng, trực tiếp xuyên thủng bắp đùi huyết nục.
A! Hét thảm một tiếng, Trình Thư căn bản phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt bị đâm tổn thương, chỉ cảm thấy kiếm mang tựa như cối xay thịt một dạng một hồi cắn giết, đau nhân tâm phi.
Ta đi sao?
Trình Thư nổi giận gầm lên một tiếng, vung kiếm chuyển thân chém tới, nhưng Lam Thành đã biến mất rồi.
Nếu ngươi tìm chết, ta thành toàn cho ngươi.
Đồng nhiên, Lam Thành quỷ dị âm thanh lần nữa tại Trình Thư vang lên bên tai.
A! A! A!
Trong khoảnh khắc, Trình Thư âm thanh thảm thiết vang dội, trong nháy mắt máu me khắp người, máu me be bét khắp người động.
Mọi người nghe Trình Thư âm thanh thảm thiết, rối rít trong tâm một hồi kinh hoàng, rất khó tưởng tượng, giống như Trình Thư loại này chiến bảng thứ 10 cao thủ, sẽ bị Lam Thành ngược thành cái bộ dáng này.
Ân.
Trần Tín nghe Trình Thư chính là lời nói, nhíu mày lại, cảm ứng trên bầu trời tinh huyết, vẻ mặt căng thẳng, không khỏi thật nhanh ra tăng tốc độ, nhất định phải nhanh hấp thu xong, đi vào tường trợ.
Cách đó không xa,
Thiên Cẩu nghe Trình Thư kêu thảm thiết, nhíu mày lại, ý thức được nhất thiết phải giúp đỡ, nếu không lấy Trần Tín đối với tình cảm của bọn họ, thời gian dài loại này, ắt sẽ để cho Trần Tín vứt bỏ tu luyện.
Vẻ mặt căng thẳng, ý muốn đi vào tương trợ.
Địch nhân của ngươi là ta.
Đồng nhiên, Hắc Quân thân ảnh xuất hiện ở Thiên Cẩu trước người, ánh mắt cẩn thận, nhưng lại tràn đầy quỷ dị nhìn hướng Thiên Cẩu.
Ngươi sao?
Thiên Cẩu nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hắc Quân, tức giận vô cùng, trước mắt Hắc Quân hiển nhiên ám sát thiên phú rất cao, kết hợp nó ám sát chiêu thức, hoàn toàn có thể cùng Thiên Nguyên cảnh tam trọng nhân vật chiến đấu.
Đáng sợ nhất là được, tuy rằng Thiên Cẩu hôm nay có thể vận dụng chiêu thức, hơn nữa uy lực rất lớn, đủ để giết chết Hắc Quân, nhưng Hắc Quân hiển nhiên cũng ý thức đều tình huống, không ngừng vận dụng thân pháp xa xa né tránh, treo Thiên Cẩu.
Thiên Cẩu nhìn trước mắt Hắc Quân, vẻ mặt căng thẳng, nhe răng trợn mắt, phẫn nộ đến cực hạn, đột nhiên bổ nhào về phía Hắc Quân, tốc độ cực nhanh.
Nhưng mà mới vừa đến, lại phát hiện Hắc Quân đã ly khai.
Triệu Long cùng Trương Hoài Kim nơi ở.
Thanh Nhã, ngươi đi đi, tại đây không phải ngươi đan dược phường hẳn đến.
Triệu Long cùng Trương Hoài Kim song song đứng, ngăn ở Trần Tín trước người, lẳng lặng ngưng mắt nhìn cách đó không xa Thanh Nhã, ra lệnh nói ra.
Ta khuyên các ngươi đi thôi.
Thanh Nhã nghe vậy, không có quá nhiều nói, Trương Hoài Kim cùng Triệu Long bối cảnh rất lớn, nàng không dám tùy tiện đắc tội, đặc biệt là hai người tại nội môn bối cảnh.
Nhưng mình hết không cho phép có người ngăn cản mình giết hại Trần Tín, nàng nhất định phải trả thù Cố Duyệt.
Hôm nay tại phong chủ bên trong, bản thân đã khuyên bảo rồi hai người, lễ trước binh sau làm được, cũng sẽ không cần lo lắng bối cảnh của bọn họ rồi.
Hừ. Triệu Long, Trương Hoài Kim nghe vậy, nhíu mày lại, không xá cười, lắc lắc đầu, thần sắc vô cùng kiên định nói, chúng ta là hết sẽ không rời đi, trừ phi ngươi giết chúng ta.
Giết các ngươi.
Thanh Nhã nghe vậy, trong nháy mắt nhíu mày lại, ánh mắt chậm rãi thay đổi vô cùng dữ tợn, nhìn về phía tiếng kêu rên liên hồi Trình Thư, trong nháy mắt trong tâm ghen tị lan ra.
Cưu Hận nhìn về Trần Tín, trong tâm một hồi nảy sinh ác độc, Trần Tín, ngươi phải chết, ta muốn cho ngươi cùng Cố Duyệt cả đời đều không thể gặp mặt, ta muốn cho các ngươi sống không bằng chết.
Dựa vào cái gì ta bước vào đan dược phường thì phải bị đại sư huynh vũ nhục?
Dựa vào cái gì Cố Duyệt bước vào chính là trưởng lão chủ động mời?
Dựa vào cái gì ta tại đan dược phường phải nghe tất cả mọi người, giống như một nô lệ một dạng?
Dựa vào cái gì Cố Duyệt bị trưởng lão nâng ở lòng bàn tay, coi như chân bảo?
Dựa vào cái gì?
Nàng chỉ là một cái bình dân mà thôi, cặn bã mà thôi.
Dựa vào cái gì ngươi Trần Tín một cái rác rưởi cũng có thể làm cho Trương Hoài Kim, Trình Thư, Triệu Long những này siêu cấp đời thứ hai giúp đỡ ngươi, không tiếc hy sinh tánh mạng?
Dựa vào cái gì ngươi cùng Cố Duyệt đều tốt như vậy mệnh?
Ta lại ăn no hết gian nan vất vả,
nhất định phải để cho các ngươi đau đến không muốn sống.
Suy nghĩ, Thanh Nhã ánh mắt cừu hận dừng lại ở Trương Hoài Kim cùng Triệu Long trên thân, để lộ ra vẻ mặt khát máu, quỷ dị cười một tiếng, liếc Trần Tín một cái, nói ra, Trần Tín,
bọn hắn là huynh đệ của ngươi, ta muốn cho các huynh đệ của ngươi đau đến không muốn sống, để ngươi thống khổ, để ngươi chịu tội. Dứt lời, Thanh Nhã căn bản không cho Trương Hoài Kim, Triệu Long cơ hội phản ứng, nhíu mày lại, thân hình khẽ động, trong nháy mắt bùng nổ ra huyền như điện chớp tốc độ, trực tiếp xuất hiện tại phía sau hai người. Hây a! Triệu Long thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được Thanh Nhã công kích tới rồi, thần sắc khẽ động, một tiếng quát lên, trong nháy mắt một đạo thật lớn ngân giáp thân ảnh xuất hiện ở Triệu Long sau lưng. Triệu Long tu vi trực tiếp tăng lên đến luyện thể lục trọng. Cánh tay một chiếc, trường thương ra, hồi mã thương, trong nháy mắt một đạo xoắn ốc giống vậy quang ảnh nổi ở đầu thương, trực tiếp đâm xuyên mà đi. Ngay tại lúc đó, tuy rằng Trương Hoài Kim chậm một bước, nhưng vẫn là phản ứng lại. Thần sắc khẽ động, trong nháy mắt trong tay nhiều hơn lượng đồng tiền, đột nhiên quăng ra, trong khoảnh khắc, hai đạo lóe kim quang ám kỳ thẳng hướng Thanh Nhã. Cặn bã. Thanh Nhã cảm thụ được hai người công kích, nhíu mày lại, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, cũng không có lấy ra vũ khí ngăn cản. Ta muốn cho các ngươi đau đến không muốn sống. Thanh Nhã đưa mắt nhìn hai người, trong tâm một hồi từ nói. Vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt trong tay xuất hiện lượng cây ốm dài, mắt thường khó mà phân biệt ngân châm, phệ hồn chấn ra, đột nhiên quăng ra. Trong nháy mắt hai cái châm dài, tốc độ cực nhanh, uyển như điện chớp, xẹt qua không khí, trực tiếp cắm vào hai người nhục thân. Căn bản là không có cách phát hiện. A. A. Trong khoảnh khắc, hai người chỉ cảm thấy trong linh hồn, tựa như đang bị vạn trùng cắn xé một dạng, đau nhân tâm phi, cái trán tất cả đều là thống khổ mồ hôi, trực tiếp ngã xuống đất lăn qua lăn lại, không ngừng kêu thảm thiết. Đây. Trần Tín nghe hai người âm thanh thảm thiết, trong tâm một lồi, cảm thụ được mình cách luyện thể thất trọng chỉ kém một bước cuối cùng, là đột phá thời kỳ mấu chốt, căn bản là không có cách tách ra. Trong nháy mắt trong tâm một hồi bối rối, sắc mặt khẩn trương, vô cùng thống khổ. Ha ha. Thanh Nhã nhìn đến Trần Tín bộ dáng, đắc ý cười lớn, nàng muốn đúng là cái hiệu quả này. Trần Tín, đầu hàng đi. Nô Hoa Hoa nhìn đến cảnh tượng trước mắt, đưa mắt nhìn trên bầu trời tinh huyết, ý thức được hiện tại nếu mà Trần Tín đầu hàng, vậy mình còn có thể thu hồi tinh huyết, giảm bớt tổn thất. Nhíu mày lại, lớn tiếng khuyên, Trần Tín, nếu mà ngươi không đầu hàng, các huynh đệ của ngươi rất có thể liền sẽ bị bọn hắn giết chết. Bạch Mộng các huynh đệ đã chết. Bạch Mộng cũng trở thành tàn tật. Nô Hoa Hoa không ngừng khuyên lớn, nói ra, ngươi không thể nào nhìn đến Triệu Long và người khác tái xuất chuyện đi. Ân. Trần Tín nghe Ngô Hoa Hoa mà nói, tuyệt đối không thể nhìn đến Triệu Long bọn hắn xảy ra chuyện, vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt giảm tốc độ vận chuyển, trong khoảnh khắc phun ra một ngụm máu tươi. Không được. Triệu Long nghe Ngô Hoa Hoa chính là lời nói, nhìn đến Trần Tín bộ dáng, sốt ruột hô lớn, Trần Tín, ngươi bây giờ nhất thiết phải tu luyện, cố gắng đột phá, tới cứu chúng ta. Ha ha. Lam Thành vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến Triệu Long thống khổ bộ dáng, trong nháy mắt khinh thường cười lớn, nói ra, hiện tại mấy người các ngươi đều bị khống trụ, ai thủ hộ hắn tu luyện? Ngô Hoa Hoa, giết Trần Tín. Không cần lo lắng Triệu Long bọn hắn sau chuyện này trả thù, ta bảo đảm ngươi. Ngươi dám? Trình Thư nghe vậy, trực tiếp uy hiếp nói, Ngô Hoa Hoa, nếu ngươi dám động Trần Tín, lao tử liều mạng với ngươi. Hừ. Lam Thành nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt giận không kèm được, đột nhiên đạp Trình Thư một cước, phẫn nộ quát, liều mạng? Chỉ bằng mấy người các ngươi làm sao liều mạng? Tính cả chúng ta như thế nào? Giữa lúc Lam Thành phách lối thời khắc, đông nhiên một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Giết. Lập tức một đạo kinh thiên động địa, tựa như xét đánh một dạng hét hò vang dội. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, nhờ cậy, cảm ơn. Tại tờ cờ bên trong. Một bộ truyện theo phong cách phủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 83, tấn công đỉnh núi. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy dưới núi vô số tu sĩ thân mang thanh ý ỉa, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống dâng lên tí tí ánh sáng màu xanh, lẫn nhau hội tụ, tựa như màu lục sóng lớn một dạng sôi trào mãnh liệt. Hướng về đỉnh núi liều chết xung phong. Giết. Gọi tiếng hô giết rung trời vang dội, khí tức khổng lồ, số lượng hơn, khí thế bừng bừng, để cho tại chỗ vô số người đều kinh hồn bạt vía. Triệu Long, Trình Thư, Trương Hoài Kim ba người nghe âm thanh, ý thức được Hồ Lăng tiến đến, nhíu mày lại, trong nháy mắt vô cùng vui vẻ, mạnh mẽ trong lòng một cổ hào khí bay lên, cố nén thống khổ, không còn kêu thảm thiết. Tràn đầy mong đợi ngưng mắt nhìn đến cách đó không xa tới đánh mọi người, tự tin vô cùng. Hô. Trong tu luyện Trần Tín, nghe ngôn ngữ trong nháy mắt ý thức được chuyển cơ đã tới, vẻ mặt căng thẳng, lẳng lặng cảm thụ được tinh huyết cùng linh thạch, tiếp tục đầu nhập trong tu luyện. Nô Hoa Hoa nhìn dưới mặt đất đám người, ôn nhu mềm mại trên khuôn mặt viết đầy tình thế khó xử, vào giờ phút này, hắn không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn một chút Trần Tín, không dám hành động, lại nhìn phía Lam Thành, chỉ thấy Lam Thành không có chút nào lý sẽ ý của mình. Ôi! Nô Hoa Hoa nhíu mày lại, than thở một tiếng, trong tâm chỉ cảm thấy thật là vắng lặng, tại trong mắt cường giả, mình chính là một con cờ mà thôi. Hắc Quân nhìn đến tới đánh tu sĩ, cau mày, trong ánh mắt tràn đầy lo âu, không ngừng né tránh thiên cầu công kích, phân thần cùng Lam Thành ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái, thần sắc rất là bi thương mặc. Hồ Lăng Thiên, ngươi là ý gì? Lam Thành nhìn về đám người phương hướng, vẻ mặt căng thẳng, lớn tiếng quát lớn. Âm thanh thật lớn, vang vọng bốn phía. Trong đám người, Hồ Lăng Thiên nghe Lam Thành Chính là lời nói, nhíu mày lại, khoe miệng kéo một cái, khinh thường cười một tiếng, không để ý đến, vẫn lẳng lặng hướng về đỉnh núi đi tới. La Thanh Tử nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn một chút bên cạnh Hồ Lăng Thiên, xem ra cái này Hồ Lăng Thiên rất là nổi danh, khẽ mỉm cười, không có nói nhiều. Huyền Thanh Tông người, xảy ra chuyện gì? Nhiều người như vậy, bọn hắn điên rồi sao? Tông môn mặc kệ sao? Người của những tông môn khác đánh tiến vào. Tông môn không có quy định qua, những tông môn khác không thể hiệp trợ phong chủ tranh đấu. Bốn phía mọi người thấy tình thế, rồi rít vẻ mặt căng thẳng, mặt đầy đều là kinh hoàng, thân thể không khỏi lùi về sau. Giết! Giữa lúc mọi người sợ hãi sau khi, chỉ thấy vô số tu sĩ trong nháy mắt xông vào đám người, khí thế bừng bừng, áp đảo tính liều chết xuống phong. A! 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 Trong nháy mắt vô số âm thanh thảm thiết vang dội. Tam phong cộng lại có gần khoảng 8.000 người, mà đối phương lại có gần 3 vạn người, có thể nói là 3 đánh 1, đơn phương đổ sát. Chỉ thấy tam phong tu sĩ không ngừng liên tục bại lui, hướng về Thiên Chú Phong đỉnh chót vọt tới. Ngay tại lúc đó, Trình Thư mang Thiên Nguyên cảnh tu sĩ thấy tình thế, ý thức được là người mình, vẻ mặt căng thẳng, rối rít mượn nhịp bước, đi tới đỉnh núi, hướng về phía kinh hoàng lui về phía sau tu sĩ, một hồi khảm thái thiết qua. Trong nháy mắt hai đầu giáp công, trong khoảnh khắc, tử thương vô số, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, âm thanh thảm thiết vang vọng toàn bộ ngoại môn, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trong đám người, đột nhiên một đoàn nhíu chặt đám người xuất hiện. Chỉ thấy hơn 10 vị khí tức cuồng bạo vô địch thiếu niên, đem Hồ Lăng Thiên, La Thanh Tử vây vào giữa, mang theo thánh địa đám đệ tử, thần sắc lạnh lùng hướng về đỉnh núi đi tới. Dần dần, tiếp cận đỉnh núi. Lam Thành nhìn đến từng người đệ tử bỏ mình, lông mi khóa chặt, lên cơn giận dữ, đầu lâu rũ thấp, phẫn nộ đến cực điểm, đưa mắt nhìn trong đám người, thần sắc lạnh nhạt Hồ Lăng Thiên, phẫn nộ quát, "Hồ Lăng Thiên, ngươi muốn tham gia cùng chúng ta Hỗn Nguyên Tông sự tình sao? Ngươi nhất định chính là tìm chết. Nếu mà lần sau Huyền Thanh Tông có cái gì những chuyện tương tự, ta nhất định phải hảo hảo tham viếng tham viếng." Hắc. Hồ Lăng Thiên nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, miệt thị nhìn thoáng qua Lam Thành, khinh thường nói, "Ngại ngùng, chúng ta Huyền Thanh Tông không có tương tự tỷ đấu, chúng ta rất đoàn kết." "Ngươi?" Lam Thành nhíu mày lại, một hồi cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, đúng là, Hồ Lăng Thiên nói đúng, Huyền Thanh Tông còn thật không có loại tỷ thí này. Nhíu mày lại, nhìn cách đó không xa Trần Tín, ý thức được Hồ Lăng Thiên là đến giúp đỡ Trần Tín, nếu mà có thể giết Trần Tín, bọn hắn dĩ nhiên là sẽ rút lui. Có thể từ mình một khi rời khỏi, Trình Thư ắt sẽ công kích mình, tuy rằng hắn thụ thương nghiêm trọng, nhưng thực lực vẫn là ở. Suy nghĩ, Lam Thành trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, tình thế khó xử, con mắt nhìn chòng chọc vào Hồ Lăng Thiên, tựa như phải đem Hồ Lăng Thiên ăn tươi nuốt sống một dạng, quát lên nói, "Ta muốn giết ngươi, ngươi có thể tới thử xem." Hồ Lăng Thiên nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn vòng quanh đám người chung quanh, nói ra, "Chúng ta nói đầu thực lực không bằng Hôn Nguyên Tông, nhưng quý ở chúng ta đoàn kết. Ngươi có thể tới, ta mấy chục người đánh ngươi một cái, nhìn ngươi có được hay không?" "Ngươi?" Lam Thành nghe vậy, trong nháy mắt khí không đánh vừa ra tới, nộ phát trùng thiên, nhưng lại không thể làm gì. Trơ mắt nhìn Hồ Lăng Thiên đội ngũ đi tới trên bình đài, cùng mình cùng người khác giằng co. "An tĩnh." "Ha ha." Đang khi tất cả mọi người đều không dám hành động về phần, đột nhiên Trình Thư thanh âm phách lối đánh vỡ yên lặng. Chỉ thấy Trình Thư vẻ mặt miệt thị nhìn đến Lam Thành, vẻ mặt căng thẳng, khinh thường quá to, "Lam Thành, ngươi sẽ chờ chết đi." "Ngươi?" Lam Thành nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, nếu mà Huyền Thành Tông người đem trên sườn núi Tam Phong tu sĩ giải quyết xong, liền sẽ toàn diện tấn công Thiên Chú Phong, người mình cân nhắc thiếu, đến lúc đó căn bản vô lực phản kháng. Thở hổn hển, nhìn phách lối Trình Thư một cái, vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, mạnh mẽ nâng lên chân, trực tiếp đạp về phía Trình Thư vết thương. "A!" Trình Thư cảm thụ được đau đớn, trong nháy mắt hét thảm lên. Mặc dù như vậy, Trình Thư vẫn ở chỗ cũ cười, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, đưa mắt nhìn Lam Thành lớn, quát lên, "Lam Thành, ngươi sẽ chờ chết đi." "Ha ha." Lam Thành nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, chân mày khẩn túc, Trình Thư thân phận không bình thường, hơn nữa Lâm Tiểu Vãn rất có thể liền ở phụ cận đây, mình không thể quá mức. Thẹn quá thành giận, ngắm nhìn bốn phía, nhìn hướng trên bầu trời càng ngày càng thưa thất khí huyết, nhíu mày lại, trong nháy mắt kế thượng tâm đầu. Vẻ mặt căng thẳng, tàn nhẫn nhìn về phía Ngô Hoa Hoa, phẫn nộ quát, "Ngô Hoa Hoa, phóng thích quả thứ hai tinh huyết." "Ân." Nô Hoa Hoa nghe vậy, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn Lam Thành khuôn mặt, vẻ mặt căng thẳng, đây là chuẩn bị đem mình khi công cụ. Trong nháy mắt giận không kèm được, nhưng cũng không dám phát tác, do dự một chút, kiên định nói ra, "Không được, ta chỉ có hai khỏa tinh huyết, nếu mà thả, ta biết rồi chết." "Chết? Ha ha." Lam Thành nghe vậy, giận quá mà cười, đưa mắt nhìn Nô Hoa Hoa, sắc ý lăng nhiên, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi không có tin, ta hiện tại liền giết ngươi." "Ngươi?" Nô Hoa Hoa nghe vậy, nhìn đến Lam Thành kiên định bộ dáng, trong nháy mắt lòng như cho nguội, ý muốn nói chuyện lại bị cắt đứt. "Không cần nhiều lời, ngươi bây giờ phóng thích còn có thể sống sót." Lam Thành tiếp tục uy hiếp nói, "Cho dù nửa đời sau không thể tu luyện, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý." Nô Hoa Hoa nghe vậy, chân mày khẩn túc, thần sắc vô cùng bi thương, mặc bảo đảm mình vinh hoa phú quý, nói một chút mà thôi. Nếu như mình không thể tu luyện, mất đi giá trị, hắn sẽ hỏi đến mình sao? Vẻ mặt căng thẳng, không có trả lời, lẳng lặng suy nghĩ. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 84, Phật thể. Nếu mà ngươi không phóng thích, ta hiện tại liền giết ngươi. Lam Thành nhìn đến trầm tư Ngô Hoa Hoa, sắc ý lăng nhiên nói ra, cho ngươi ba hơi thở thời gian quyết định. 3, 2, 1, hô. Ngô Hoa Hoa nghe vậy, cảm thụ được Lam Thành quanh thân sắc ý, hắn biết rõ mình không tránh khỏi, vẻ mặt căng thẳng, sắc mặt như cho tàn, chưa có hồi phục đối phương, đột nhiên một ho khan, trong nháy mắt một cổ tinh huyết phun ra. Trong khoảnh khắc, Ngô Hoa Hoa sắc mặt tái nhợt, toàn thân khí tức đột nhiên hạ xuống, chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt cả người đều lảo đảo, thật giống như phải ngã mà. Lấy huyết hiến tế, gọi bạn. Ngô Hoa Hoa cố nén đại náo hôn mê, nhíu mày lại, đê mê hô. Dứt lời, trong khoảnh khắc, tinh huyết thiểm diệu, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, lập tức ngưng luyện, bắn tung tóe lên trời, trực tiếp cùng lúc trước tinh huyết dung hợp. Bất ngờ, hai đạo tinh huyết tương dung, huyễn hóa ra một tia sáng. Quang mang cường đại, tựa như laser một dạng, trực tiếp hướng về huyết tế phong chạy đi, truyền tin tức. Cùng lúc đó, Trần Tín chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tinh huyết lực lượng, tựa như nước suối một dạng tuần hướng thân thể mình, trong khoảnh khắc, bao phủ toàn thân huyết mạch. Ầm. Linh khí rót vào, trong nháy mắt cùng tinh huyết lực lượng lẫn nhau huy ánh, trực tiếp hướng về đan điền va chạm mà đi. Lục trọng đến thất trọng có cắt đứt, chính là một cái bình cảnh. Phật thể. Âm âm khoảng, một cái thanh âm tại Trần Tín bộ não bên trong vang vọng, trong khoảnh khắc, một vị trận mắt kim cương xuất hiện, lập tức đi vào Trần Tín trong huyết mạch, đi theo huyết dịch chảy xuống, vận chuyển toàn thân. Cải tạo ra, chỉ thấy Trần Tín thân thể lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến đến mức dị thường rắn chắc. Ầm. Cùng lúc đó, đột nhiên một đạo khí tức bao phủ Trần Tín toàn thân, dần dần, một lồng ánh sáng mù mịt ngưng tụ vào sau lưng, quang mang lấp lánh, thần thánh vô cùng, thấp thoáng muốn hình thành một vòng hình tròn vầng sáng. Trên bầu trời. Phật thể. Sớm như vậy liền lĩnh ngộ ra rồi Phật thể. Nhị trưởng lão nhìn đến Trần Tín biến hóa, vẻ mặt căng thẳng, rất là kinh ngạc, huyền giai hạ phẩm chuyển luân quyết chính là giai đoạn thứ nhất công pháp. Trong đó có rất là cường đại một vị biến hóa, chính là Phật thể, như thế nào là Phật thể? Chính là kim cương vậy. Nghĩ không ra Trần Tín cư nhiên tại luyện thể cảnh thất trọng đột phá thời khắc, liền lĩnh ngộ ra rồi. Nhị trưởng lão suy nghĩ, khỏe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười tự tin, không khỏi từ nói, chuyển luân vương truyền thừa đã vạn năm chưa từng xuất hiện chân chính người thừa kế. 10 năm tuyển chọn một lần người thừa kế. Qua nhiều năm như vậy, lĩnh ngộ giai đoạn thứ nhất người thừa kế có trên vạn người. Lại không có một người có thể ở luyện thể cảnh lĩnh ngộ Phật thể. Nhị trưởng lão từ nói đến, nhíu mày lại, nói ra, xem ra Trần Tín so với trong tưởng tượng lợi hại. Như quả không ra ngoài dự liệu, lấy Trần Tín ngộ tính, rất có thể sẽ trở thành vạn năm đến gần gũi nhất chuyển luân vương người thừa kế. Hô! Nhị trưởng lão than dài một tiếng, nguyên bản hắn rất lo âu Trần Tín bản lãnh, hôm nay vừa nhìn, rất là lợi hại, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, trong nháy mắt than dài một tiếng, vui vẻ từ nói, đi theo Trần Tín, cũng sẽ không thua thiệt. Địa phủ mỗi một cái tôn vương nếu như không có người thừa kế, địa phủ sứ giả đều sẽ định kỳ đi ra ngoài tìm kiếm, đem giai đoạn thứ nhất công pháp cho cùng bọn hắn xem trọng người mới tu luyện. Địa phủ người được chọn mới, lĩnh ngộ giai đoạn thứ nhất công pháp sau đó, liền sẽ xuất hiện một nhóm hộ đạo giả. Những người này đều là người thừa kế vật riêng tư phẩm, có thể tùy ý chi phối. Nhị trưởng lão chính là Trần Tín hộ đạo giả. Trên mặt đất, Phật thể thành. Trần Tín bộ não bên trong đột nhiên vang dội một tiếng vang thật lớn, trong phút chốc, một đạo mơ hồ sáng bóng hướng theo thân thể vô số kinh mạch lưu chuyển. Trong lúc mơ hồ, da thay đổi tràn đầy sáng bóng, định thần nhìn lại, thật giống như thép như sắt thép. Ầm. Theo sát trong thân thể, một tiếng vang thật lớn, linh lực trong nháy mắt phá tan lục trọng đến thất trọng ngăn trở. Trong phút chốc, xôi trào mãnh liệt lực lượng nguyện như là nước chảy tràn vào Trần Tín đan điền bên trong. Đột phá luyện thể thất trọng. Trần Tín cảm thụ được tu vi đột phá, nhíu mày lại, cảm thụ được trên bầu trời tinh huyết, trong thần sắc nổi lên vẻ ngưng trọng. Hôm nay tinh huyết khí tức rất là cường đại, mình muốn thông qua hấp thu bọn hắn, hạ xuống tin tức truyền đi tốc độ, lấy bây giờ hấp thu nhanh chóng, căn bản là không có cách làm được. Nhưng mình không thể nào để nhiều như thế tinh huyết không hấp thu, dù sao tinh huyết đối với tu vi của chính mình rất có lợi. Vẻ mặt căng thẳng, than dài một tiếng, quả quyết tiếp tục hấp thu, ngược lại cái kia cái gọi là huyết tế sớm muộn đều muốn đến. Nhíu mày lại, lập tức tiếp tục đầu nhập trong tu luyện. Trên bầu trời, nhị trưởng lão nhìn đến tinh huyết quang trạch truyền đến đệ nhất phong, không khỏi nhíu mày lại, mình là trưởng lão, chỉ cần không có ảnh hưởng đạo tỷ thí tiến trình liền có thể. Ta là ngươi hộ đạo giả, đương nhiên phải giúp ngươi. Nhị trưởng lão tà mị cười, đưa mắt nhìn tinh huyết, cánh tay vung lên, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đánh xuất ra tinh huyết. Trong khoảnh khắc, bị dây leo bọc quanh tinh huyết, trong nháy mắt phân tán bốn phía. Mất đi tự bảo vệ mình, trực tiếp bị vô số dây leo tiếp xúc, trong nháy mắt bị hấp thu. Xảy ra chuyện gì? Trần Tín cảm thụ được đột nhiên tạo lên tinh huyết lực lượng, trong nháy mắt toàn thân đỏ bừng, một cổ nóng gian truyền khắp toàn thân, thật giống như bị giống như lửa thiêu, thống khổ muôn phần. Trong kinh mạch, trong máu thịt, trong xương cốt. truyền đến từng luồng hơi nóng. Không kịp suy nghĩ nhiều, Trần Tín biết rõ nhất định phải nhanh đem phần lớn tinh huyết lực lượng tiêu hóa hết, nếu không mình biết bạo thể mà chết. Lập tức nhíu mày lại, không ngừng tăng thêm tốc độ, hấp thu trong linh thạch lực lượng. Chỉ thấy bốn phía linh thạch từng luồng quang ảnh bị liên lụy, trong nháy mắt bị Trần Tín kéo vào trong hơi thở, thật nhanh tổng hợp tinh huyết, hóa thành linh lực, nhỏ vào đan điền. Trần Tín điên cuồng hấp thu linh khí, lấy vượt quá thân thể mình gánh vác tốc độ, vận chuyển chuyển luân quyết, chỉ thấy vô số ra nước nẻ, hóa thành bụi bay, lại bị linh khí cùng tinh huyết chữa trị. Dần dần, Trần Tín chìm đắm. Tất cả mọi người tại chỗ đều không có chú ý tới Trần Tín trạng thái, duy chỉ có Thanh Nhã. Thanh Nhã nhìn đến trên sườn núi đột tử mọi người, cùng phương xa không ngừng giết người thiên nguyên cảnh tu sĩ, nhíu mày lại, nhìn một chút cách đó không xa tập trung tinh thần Trần Tín, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc ý. Ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt quét qua Trình Thư ba người, chỉ thấy sự chú ý của mọi người đều ở đây Hồ Lăng Thiên trên thân, đồng thời Hồ Lăng Thiên chờ tâm tư của người cũng tại Lam Thành trên thân. Nhíu mày lại, trong tâm không khỏi cảm giác mình quá mức bi ai, tuy rằng cao quý phong chủ, ủng có địa vị, nhưng vẫn không đủ để dẫn tới những người này chú ý. Ở trong mắt bọn hắn, mình chính là một cái người có cũng như không mà thôi. Ta muốn cho các ngươi tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thanh Nhã trong mắt lóe lên một tia quỷ dị tinh mang, đưa mắt nhìn trong tu luyện Trần Tín, ý thức đến bây giờ hắn yếu đớt nhất. Tâm tư trầm xuống, nhìn đến Triệu Long cùng Trương Hoài Kim, mình hai cái phệ hồn châm đã dùng hết, không có cái khác ám sát thủ đoạn. Nhíu mày lại, đưa mắt nhìn trường kiếm trong tay của chính mình, ý thức được chỉ có thể sử dụng kiếm rồi. Vẻ mặt căng thẳng, lẳng lặng rút trường kiếm ra, nắm chặt trong tay, tới lặng lẽ đến Trần Tín bên cạnh. Trong ánh mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, trong tâm từ nói, đi chết đi, Trần Tín, ta muốn cho Cố Duyệt sống không bằng chết. Ha ha. Dứt lời, trường kiếm trong tay, đột nhiên vừa nhấc, trực tiếp cắm vào Trần Tín trái tim. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 85, Thiện Nhân. Bình. Thanh Nhã trường kiếm trong tay vừa mới tiếp xúc Trần Tín sau lưng, trong nháy mắt tựa như khô kiệt một dạng, chia năm xẻ bảy. Thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng bốn phía. Mọi người văn nghe thanh âm. Rồi rít quay đầu nhìn về phía Thanh Nhã, thần sắc khác nhau, có kinh ngạc, có phẫn nộ, có triển vọng hước. Ngu ngốc. Nguyên bản đắm chìm Trần Tín bị Thanh Nhã công kích thức tỉnh, nhíu mày lại, khinh thường từ nói. Không có quá nhiều để ý tới, vẻ mặt căng thẳng, tiếp tục tu luyện, hắn biết rõ mình lập tức phải bước vào luyện thể bắt trọng. Xảy ra chuyện gì? Trần Tín ra vì sao có thể ngăn được ta phàm khí thượng phẩm trường kiếm? Thanh Nhã nhìn đến Trần Tín không có vết thương nào sau lưng, trong nháy mắt một hồi kinh ngạc. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Thanh Nhã sắc mặt trong nháy mắt vô cùng trắng bệnh, ý thức được việc lớn không tốt. Ngu ngốc. Trên bầu trời, nhị trưởng lão nhìn đến âm hiểm Thanh Nhã, không khỏi nhíu mày lại, mặt đầy ghét bỏ nói, chuyển luân quyết Phật thể, chính là kim cương. Cho dù thiếu chủ không có bùng nổ ra chân chính Phật thể, nhưng ra đã sớm kiên cố như sắt, cùng phàm khí độc nhất vô nhị, ngươi làm sao kích phá? Đường tắt duy nhất chính là phát huy ra thiên nguyên cảnh uy lực, nhưng ngươi nhưng không cách nào phát huy. Ha ha. Đi chết đi. La Thanh Tử thấy Thanh Nhã ám toán Trần Tín, lạnh lùng khuôn mặt trong nháy mắt kéo đổ, vẻ mặt căng thẳng, lên cơn giận dữ, dâng lên vẻ dữ tợn, tựa như giống như ác ma vậy. Đột nhiên thân hình khẽ động, rút ra trường kiếm trong tay, tung người nhảy một cái, tựa như liệp ưng mở dạng, bổ nhào về phía Thanh Nhã. Chỉ thủy kiếm. La Thanh Tử một tiếng quát lên, trong khoảnh khắc trường kiếm trong tay vung lên, trong nháy mắt một đạo nước gợn ngưng luyện trong không khí, hóa thành kiếm mang, uyển như điện chớp, đánh út về phía Thanh Nhã. Ngươi. Thanh Nhã thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được bản thân đã bại lộ, nhất thiết phải đem hết toàn lực ngăn cản. Nhíu mày lại, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, thanh một kiếm đúng ra, trong nháy mắt một đạo thanh sắc hiện lên sinh mệnh khí tức kiếm ba ngang ở trước người, nên hướng nước gợn. Vành. Nước gợn, thanh một giao hội, dâng lên một hồi sáng bóng, trong nháy mắt tăng dã. Hừ. Thanh Nhã nhìn đến mình đỡ được La Thanh Tử công kích, chân mày thả lỏng một tia, trong nháy mắt lộ ra nụ cười đắc ý, khinh thường rêu cợt nói, ngươi cái thánh nữ này hữu danh vô thực, thưởng thụ thánh địa tài nguyên, lại cùng ta sàn sàn với nhau. Vừa nói, Thanh Nhã cao ngạo trong ánh mắt, nổi lên một tia ghen tị, đưa mắt nhìn La Thanh Tử phương hướng, trong tâm một hồi nổi giận. Dựa vào cái gì, ngươi yếu như vậy, lại được tôn sùng là thánh nữ? Dựa vào cái gì ta không được? Hào quang lóe lên, chỉ thấy La Thanh Tử thân ảnh đã biến mất. Thanh Nhã thấy tình thế, trong nháy mắt ý thức được nguy cơ, cảm thụ bốn phía, cũng không có phát hiện La Thanh Tử khí tức, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, vô cùng kinh hoàng. Ta cái thánh nữ này phải chăng phù hợp thực tế, không phải ngươi nói thôi? Đột nhiên một cái quỷ dị âm thanh xuất hiện ở Thanh Nhã bên cạnh. Dứt lời, La Thanh Tử trực tiếp xuất hiện tại Thanh Nhã sau lưng, trường kiếm trong tay vừa nhấc, nước gợn sáng bóng ngưng luyện, tựa như sóng lớn một dạng thẳng hướng Thanh Nhã. Không muốn a. Thanh Nhã cảm thụ được công kích, ý thức được tử vong đang ở trước mắt, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt thoáng qua vô biên kinh hoàng, nhìn chung quanh, đưa mắt nhìn Lam Thành, kêu cứu, Lam Thành, cứu ta. Hừ. Lam Thành nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia ghét bỏ, không để ý đến. Trong mắt hắn, Thanh Nhã quá mức âm hiểm, nông phu cùng rắn cố sự ở trên người nàng phát sinh qua rất nhiều lần. Thanh Nhã có thể đi tới hôm nay bước này, kết giao vô số quan hệ rất tốt, một khi được thế, liền sẽ giết lúc trước quan hệ rất tốt, tiếp tục tìm kiếm bên dưới một cái mục tiêu.
Ngươi.
Thanh Nhã nhìn đến không nhúc nhích Lang Thành, nhíu mày lại, thần sắc vô cùng dữ tợn, ánh mắt cừu hận phẫn nộ quát, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, đưa mắt nhìn trong tu luyện Trần Tín, kinh hoàng quát to, Trần Tín, ta biết ngươi thanh tỉnh, ta nói cho, ban đầu ngươi cùng Cố Duyệt giải trừ quan hệ vợ chồng, là bị ta tính toán. Điều bí mật này chỉ có ta biết, nếu mà ta chết, các ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào tháo gỡ hiểu lầm, đến lúc đó, ngươi vĩnh viễn không thấy được Cố Duyệt.
Thanh Nhã cặp mắt trống trừng, nhìn chằm chằm ngưng mắt nhìn Trần Tín, thần sắc dữ tợn, không ngừng cười lớn uy hiếp.
Ầm. Trần Tín nghe Thanh Nhã mà nói, nhíu mày lại, chỉ cảm thấy đây Thanh Nhã rất là ác tâm, âm hiểm, trong nháy mắt một cơn tức giận tự nhiên mà sinh. Tâm thần một hồi lắng đọng, tác động cuối cùng một tia linh khí tiến vào trong cơ thể, trực tiếp đột phá luyện thể bắt trọng. Ngươi có thể không nên tức giận. Ác quỷ cảm thụ được Trần Tín nộ khí, cảnh cáo Trần Tín, nói ra, chủ ta tu luyện, nếu ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta cũng biết đi theo người bị trọng thương.
Ân.
Trần Tín nghe ác quỷ mà nói, vốn cho là hắn là đang quan tâm mình, kết quả là đang quan tâm chính hắn. Nhíu mày lại, than dài một tiếng, vung lòng tâm tình, hướng về phía La Thanh Tử nói ra, Thanh Tử, trước tiên không nên giết nàng. La Thanh Tử nghe vậy, thần sắc bi thương mặc gật đầu, từ Trần Tín phản ứng cùng trong thái độ nhìn, Trần Tín quả nhiên vẫn là nhớ mong Cố Duyệt. Không khỏi trong tâm nổi lên vẻ không thích, nhưng vẫn là không có nói nhiều, mặt đầy không cam lòng thu hồi công kích.
Hừ.
Thanh Nhã thấy tình thế, khẽ mỉm cười, trong thần sắc thật đắc ý, cảm giác mình lại so sánh cái thánh nữ này càng hơn một bậc.
Thiện nhân.
La Thanh Tử thấy tình thế, trong nháy mắt giận không kèm được, trong tâm giết Thanh Nhã chi tâm đại thịnh, nhưng Trần Tín đã lên tiếng, chỉ đành phải làm a. Nhíu mày lại, trong nháy mắt nhấc chân đột nhiên đạp một cái, trực tiếp đem Thanh Nhã đá miệng phun máu tươi.
A.
Thanh Nhã chỉ cảm thấy đan điền đau xót. Trong nháy mắt toàn thân khí tức đê mê, lảo đảo lui trở về ngã xuống đất, cừu hận đưa mắt nhìn La Thanh Tử, quát to, ngươi cái tiện nhân. Dứt lời, nhanh chóng khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu chữa thương.
Ầm.
Đột nhiên, một tiếng nổ vang từ huyết tế phong truyền đến, âm thanh thật lớn, vang vọng toàn bộ ngoại môn. Ngay tại lúc đó, một đạo thật lớn, hiện lên nồng liệt huyết mùi tanh, tựa như địa ngục giống vậy huyết hồng quang trụ, bắn tung tóe lên trời, khí tức cường đại, tựa như to như núi uy áp bốn phía, để cho người sợ hãi. Thiên Trú Phong bên trên.
Đến
huyết tế xuất hiện. Hô, thật mạnh, vì sao lực lượng của hắn mạnh như vậy? Không chỉ là mạnh mẽ, hơn nữa khí tức của hắn bao phủ rất rộng. Mọi người cảm thụ được vọt tới khí tức, từng cái thần sắc kinh hoàng, vô cùng sợ hãi nghị luận ầm ĩ. Ngoại môn bên trong, so với lần trước mạnh, nghĩ không ra một năm không thấy, hắn đã cường đại như thế rồi. Lâm Tiểu Vãn nhàn nhạt ngưng mắt nhìn huyết hồng quang trụ, thần sắc sợ hãi nói ra, lấy khí tức của hắn đến xem, chỉ có trong nội môn cao thủ mới có thể cùng xứng đôi.
Trường Lão Cát,
tiểu tử này rất lợi hại. Khí tức này, hiển nhiên đã lĩnh ngộ hoàn toàn. Đại trưởng lão cảm thụ được xảy ra bất ngờ khí tức, lo lắng từ nói, cũng không biết Trần Tín có thể hay không sống qua lần này kiếp nạn.
Trưởng lão các phía trước.
Ha ha.
Giết đi, giết đi.
Tam trưởng lão ngưng mắt nhìn quang trụ, nhíu mày lại, giữ tợn quá to, giết Trần Tín, nhất thiết phải giết hắn.
Trên bầu trời.
Hô. Nhị trưởng lão cảm thụ được huyết tế phong khí thế, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn quang trụ, thở dài thở ngắn nói, lợi hại. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ. Thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 86, huyết tế ra.
Ngoại môn trên ngọn núi. Quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ, nhớ không cho tới bây giờ hắn đáng sợ như vậy. Thứ hai phong phong chủ ngưng mắt nhìn đến thứ ba phong phong chủ, sắc mặt tái nhợt, bội phục bên trong đầy áp thất lạc, thản nhiên nói.
Chúng ta chỉ có thể nhìn nói đùa.
Tam phong phong chủ than thở một tiếng, nói ra, mỗi một thời đại đều có vô số thiên tài, mà những thiên tài này bên trong, lại có một cái một người cưỡi ngựa tuyệt trần thiên tài siêu cấp. Dẫn dắt cái khác toàn bộ thiên tài, trở thành thời đại lộng triều nhân.
Tam phong phong chủ nhữ mày lại, thản nhiên nói, hiển nhiên huyết tế chính là cái thời đại này lộng triều nhân, không thể không phục.
Trên lệch quá xa.
Huyết tế phong.
Trần Tín, ngươi đoạt ta một lần tế phẩm, hiện tại còn muốn cướp, ta muốn giết ngươi.
Một tiếng sét đánh vang vọng toàn bộ ngoại môn, uyển dường như sấm sét, để cho người chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo.
Thiên Trú Phong.
Thật mạnh.
Gần từ khí tức hòa thanh thanh âm đánh giá, cùng vô hận thánh địa thứ nhất. Thứ hai thánh nữ sản sản với nhau, La Thanh Tử cảm thụ được âm thanh cùng khí tức, chân mày khẩn tốt. Cùng Hồ Lăng Tiên nhìn nhau vừa nhìn, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, bọn hắn biết rõ, huyết tế không thể trọng.
Trình Thư và người khác nghe La Thanh Tử ngôn ngữ, rối rít vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt vô cùng thất lạc, thần sắc khác nhau, không dám nói chuyện.
Ầm. Cùng lúc đó, huyết tế phong bên trên huyết hồng quang trạch trong nháy mắt thu liễm, ngưng luyện. Trong phút chốc, một đạo nhân ảnh lớn nhỏ ánh sáng lộng lẫy trong nháy mắt tựa như tên rời cùng một dạng, tràn đầy quỷ dị. Sát phạt khí tức, hướng về Trần Tín Thiên Trú Phong bên trên liều chết xuống phong.
Bay.
Hắn cư nhiên có thể bay được.
Phi hành, không phải tông sư cảnh tiêu chí sao?
Làm sao có thể? Lẽ nào hắn đã có thể cùng tông sư cảnh đại năng so sánh với? Máu này tế cũng quả thực quá mạnh mẽ. Mọi người thấy bay tới quang ảnh, một hồi kinh hoàng. Bay. Trong tu luyện Trần Tín cảm thụ huyết tế bộc phát ra khí thế, cùng mọi người nghị luận, nhíu mày lại, ý thức được huyết tế mạnh đến mức không còn gì để nói. Vẻ mặt căng thẳng, chậm rãi đình chỉ tu luyện, chuẩn bị nghiêm chỉnh mà đợi. Trong cơ thể mình có tinh huyết. Trần Tín không ngừng giảm tốc độ tu luyện, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, như có điều suy nghĩ từ nói, nguyên bản hoàn toàn có thể mang lợi dụng tinh huyết tăng lên đến luyện thể cửu trọng tu vi. Nhưng hôm nay vừa nhìn, không được. Trần Tín để lộ ra một nụ cười khổ, từ nói, chỉ có khả năng đem chút tinh huyết, xem như thi triển cuồng bạo tiếp tế. Tinh huyết tuy rằng bị đánh tan, nhưng vừa vặn có thể dùng để không ngừng thi triển cuồng bạo. Nhất thiết phải để cho cuồng bạo đề thăng 3 giờ đẳng cấp, tuy rằng vật này không thể vượt qua đại đẳng cấp, nhưng mà có thể mặt bên để cho chiến lực càng hùng hậu. Nhíu mày lại, Trần Tín cảm thụ được bản thân đã đình chỉ tu luyện, khóe miệng kéo một cái, ý thức nhất định, trong nháy mắt tập trung thể nội một khóa tinh huyết. Cuồng bạo. Trần Tín gầm lên một tiếng, đề thăng một cái tiểu đẳng cấp. Không được, cuồng bạo. Trần Tín lần nữa quát lên, đề thăng hai cái tiểu đẳng cấp. Cuồng bạo. Một cái tiểu đẳng cấp. Cuồng bạo. Hai cái tiểu đẳng cấp. Cuồng bạo. Một cái tiểu đẳng cấp. Trần Tín không ngừng thí nghiệm đến, nhưng vẫn không có thành công. Trần Tín, ngươi đi chết. Chỉ thấy toàn thân huyết hồng, trợn mắt trừng mắt, từng luồng mùi máu tanh tỏa ra, toàn thân khí tức quỷ dị, thật giống như nhìn một cái liền biết chìm đắm vào vực sâu huyết tế, xuất hiện ở Thiên Chú Phong bên trên. Ngưng mắt nhìn nhắm mắt tu luyện Trần Tín, gầm lên, dám đụng đến ta huyết tế tế phẩm người, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Huyết tế cừu hận đưa mắt nhìn Trần Tín, đột nhiên vung lên trong tay trường đao, ánh mắt đưa ngang một cái, trong nháy mắt đánh xuống. Trong phút chốc, đao thế ngưng luyện, trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đạo thật lớn, hiện lên vô biên huyết quang, lang liệt vô cùng thật lớn đao thế. Ầm. Đao thế thật lớn, cuồng bạo, từng luồng sóng khí trong nháy mắt đẩy ra, đem trọn cái Thiên Chú Phong uy áp. Tạch tạch tạch. Thiên Chú Phong bên trên, vô số đá lớn yên diệt, hóa thành cho bụi, toàn bộ Thiên Chú Phong đều đang lay động. Thật mạnh. Làm sao có thể? Hắn như vậy mạnh như vậy, quá kinh khủng, nội môn cao thủ cũng không gì hơn cái này. Vào giờ phút này, bất luận là Trình Thư, Lam Thành, vẫn là cái khác người vây xem rối rít miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh hoàng ngưng mắt nhìn huyết tế, lão đạo không ngừng lùi về sau, ý muốn né tránh. Hôm nay bọn hắn mới biết cái gì là cường giả chân chính. Đặc biệt là những cái kia luyện thể lục trọng trở xuống tu sĩ, từng cái toàn thân ra nước nẻ, tựa như bị cự sơn uy áp một dạng, ngã xuống đất sủi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Đao thế thật lớn, trực tiếp bổ về phía Trần Tín. Ngăn cản đao thế. Trình Thư nhìn đến rơi xuống đao thế, cùng trong tu luyện Trần Tín, hướng về phía Hồ Lăng Thiên và người khác phẫn nộ quát, "Trần Tín, cứu chúng ta một mệnh, hôm nay chúng ta nhất thiết phải cứu hắn." Dứt lời, trước tiên khẽ động, cố nén đau đớn cả người, hướng về đao thế phía dưới, không sợ chết, trực tiếp nên hướng đao thế. "Trình Thư, ngươi cút ngay cho ta." Trên bầu trời huyết tế trong tay trường đao, ngưng mắt nhìn đến đột nhiên xuất hiện Trình Thư, nắm chặt đao thế lực lượng, thần thái uy nghiêm, tựa như khống chế sinh tử thần mở dạng, tức giận quát lớn, "Ta xem tại ta là người mặt mũi của anh dễ bên trên, cho ngươi cơ hội, cút ngay." Ha ha. Trình Thư nhìn đến huyết tế cao ngạo bộ dáng, nhíu mày lại, nghe huyết tế chính là lời nói, không những không giận mà còn cười. Khinh thường nói, "Ngươi không phải ta ta tỷ phu, ngươi không xứng với sư tỷ của ta, ta nhận định tỷ phu cũng chỉ có Trần Tín." Từ khi Trần Tín giúp đỡ Trình Thư khởi, Trình Thư đã quyết định để cho đem sư tỷ của mình giới thiệu cho Trần Tín rồi. "Trần Tín?" Huyết tế nghe vậy, đột nhiên nhíu mày lại, đưa mắt nhìn trong tu luyện Trần Tín, trong ánh mắt thoáng qua một tia khinh thường. Trong nháy mắt lửa giận ngút trời, Trần Tín phải chết, tức giận nói ra, "Vậy hôm nay Trần Tín phải chết vong, cướp ta tế phẩm, còn dám cướp nữ nhân của ta." Ngoại môn cách đó không xa, Lâm Tiểu Vãn nhìn đến hết thảy trước mắt, nghe Trình Thư ngôn ngữ, khẽ mỉm cười, nhìn thật sâu một cái thống khổ Trình Thư, trong tâm cảm thấy rất ngờ vực. Trần Tín có cỡ nào mị lực, để cho Trình Thư nhận định hắn xứng với ta? Suy nghĩ, Lâm Tiểu Vãn không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Tín. "Ngươi không định xuất thủ sao? Lấy huyết tế thực lực bây giờ, nhị phong, tam phong người cũng không là đối thủ, chỉ có ngươi có thể ngăn cản hắn." Quản sự lo lắng nhìn đến Trình Thư, đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Vãn, tò mò dò hỏi. "Không cần, có người ở, sẽ không xảy ra chuyện." Lâm Tiểu Vãn nhíu mày lại, lập tức quay đầu nhìn hướng Trường Lão Các. Chỉ thấy Tam trưởng lão đứng Vu trưởng lão các trước cửa, ánh mắt thật chặt nhìn về phía Trình Thư, thần sắc vô cùng khó coi. Tam trưởng lão tại cuồng, hắn cũng không dám để cho Trình Thư xảy ra chuyện, dù sao Trình Thư chính là đệ tử của trưởng môn. "Nga." Quản sự nghe vậy, nhìn đến Lâm Tiểu Vãn thần sắc kiên định, không có nói nhiều. Thiên Chú Phong bên trên, La Thanh Tử nghe Trình Thư mà nói, trong tâm đột nhiên một lồi, rất cảm giác khó chịu, nhưng cũng không có nói nhiều, đưa mắt nhìn người bị trọng thương Trình Thư, vẻ mặt căng thẳng, sốt ruột hô lớn, một mình hắn không gánh nổi. "Ta đến." Hồ Lăng Thiên nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, cùng La Thanh Tử hai mắt nhìn nhau một cái. Trong khoảnh khắc, an ý lên đường, thấy chết không sờn, uyển như liệt sĩ một dạng, vọt thẳng hướng về đao thế phía dưới, thần sắc nghiêm chỉnh đưa mắt nhìn đánh tới đao thế. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 87, Trần Tín tỉnh lại. Đi. Triệu Long, Trương Hoài Kim thấy tình thế, khẽ mỉm cười, ý chí nên bọn họ. Cố nén sâu trong linh hồn thống khổ, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, cất bước đi đến đao thế phía dưới, lập Vu Tam người sau đó, nổi lên toàn thân linh lực chuẩn bị ngăn kháng. Bọn hắn điên, chuẩn bị trực tiếp ngăn kháng huyết tế đao thế, sẽ chết người đấy. Bọn hắn nhất định là điên. Hôm nay huyết tế căn bản không phải ngoại môn người có thể đối phó. Có loại này một đám huynh đệ, chết cũng không tiếc. Lam Thành và người khác nhìn đến Triệu Long, Trình Thư và người khác bộ dáng, nhíu mày lại, rối rít cảm thán. Các ngươi đã muốn tìm chết, liền đi chết đi. Huyết tế nhìn đến đao thế xuống 5 người, trong nháy mắt giận không kèm được, người khác sợ các ngươi, mình không sợ, đột nhiên gia tăng linh lực phát ra. Trong khoảnh khắc, lực lượng cường đại trong nháy mắt tựa như hồng thủy một dạng xông vào đến đao thế bên trong, gia tăng đao thế lực lượng. Chợt, thiên chú phong loạn thạch lan xuống, không ngừng lay động, cung điện kiến trúc từ từ rạn nước, bắt đầu hái mộ. A. Trình Thư không có người cảm thụ được đao thế uy áp, tựa như Thái Sơn áp đỉnh một dạng. Toàn thân đầu khớp xương không ngừng tiếng động, tựa như muốn vỡ nát một dạng, đau đến không muốn sống, không ngừng hét thảm lên. Đao thế, còn chưa rơi xuống, khí thế đã cường đại đến đủ để hủy diệt vạn vật. Lao tử cũng không tin. Trần Tín nghe 5 người âm thanh thảm thiết, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được nhất thiết phải xuất thủ. Cảm thụ được thể nội vô số cỡ nhỏ tinh huyết, nhíu mày lại, phẫn nộ quát, một lần cuối cùng. Quyết tâm, đột nhiên phẫn nộ quát, cuồng bạo. A. Ngay tại lúc đó, đao thế tiếp cận, trong khoảnh khắc, thật lớn khí thế đem Hồ Lăng Thiên mấy người chèn ép miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Chết. Trình Thư nhìn đến tới gần đao thế, mặt xám như cho tàn, hắn nghĩ tới huyết tế rất mạnh, nhưng không muốn đến đối phương lại cường đại như thế. 5 người đồng loạt phát lực, đều không cách nào ngăn cản, hơn nữa đối phương đao thế vẫn không có tiếp cận. Chết đi. Triệu Long, mở nghi ngờ nghe vậy, nhíu mày lại, lộ ra một bộ sinh tử coi nhẹ biểu tình, thản nhiên nói. Hồ Lăng Thiên, La Thanh Tử nghe vậy, khẽ mỉm cười, thần sắc giống vậy lạnh nhạt chờ đợi tử vong. Lập tức 5 người rối rít nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. Đây, mọi người thấy một màn trước mắt, nội tâm rất cảm giác khó chịu, gặp qua chết, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy sẽ chết nhìn như thế lạnh nhạt. Rối rít nhất lăng, nhìn về Trần Tín, than dài một tiếng, trong tâm ngũ vị tạp trần, không khỏi cảm thán nói, có lẽ đây chính là hữu nghị đi. Chết sống có nhau hữu nghị. Ta còn chưa chết, các ngươi liền buông tha sao? Đông nhiên một cái nói năng có khí phách âm thanh tại Triệu Long chờ bên người thân vang dội. Ân. 5 người nghe vậy, rối rít thần sắc kinh sợ, cái thanh âm này bọn hắn quen thuộc, chính là Trần Tín, rối rít khó tin mở mắt ra, nhìn về phía âm thanh nơi ở. Chỉ thấy Trần Tín dáng người hình tựa như to như núi đứng, trên vai gánh vác cự đao đao thế, chân mày khẩn túc, nghiêm chỉnh vô cùng, tựa như chúa cứu thế. Mấy người nhìn trước mắt Trần Tín, trong nháy mắt ngây người như phỗng, Trần Tín mạnh như thế đại. Hô. Lam Thành và người khác thấy tình thế, rối rít nhíu mày lại, vô cùng ngạc nhiên, mặt đầy nghi hoặc, trong tâm không ngừng tự hỏi, Trần Tín vì sao mạnh như vậy? Vì sao có thể chống được huyết tế chiêu thức? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể chặn chiêu thức của ta? Trên bầu trời huyết tế đưa mắt nhìn Trần Tín, khó tin sợ hãi giống nói. Hừ. Trần Tín nghe vậy, không để ý đến, không ngừng cảm thụ được thân thể phản ứng. Chỉ cảm thấy đầu một hồi nổ vang, toàn thân đầu khớp xương không ngừng răng rắc vang lên, từng luồng lực lượng không ngừng chuỗi vào trong thân thể, vô cùng cường đại. Hắn biết rõ, mình tăng lên 3 đẳng cấp. Đây là cuồng bạo tăng lên lớn nhất đẳng cấp. Cuồng bạo thi triển nhất thiết phải có huyết dịch bổ sung, mà trong cơ thể mình còn lại tinh huyết vừa vặn bổ sung, duy trì cuồng bạo thi triển. Thương thế của ngươi huynh đệ ta, không thể bỏ qua. Trần Tín nhìn Trình Thư và người khác vết thương chẳng chịt, chảy máu không ngừng. Trong nháy mắt lên cơn giận dữ, hướng về phía bầu trời bên trong huyết tế, phẫn nộ quát, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ha ha. Nói khoác mà không biết ngượng. Huyết tế nghe vậy, nhíu mày lại, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Trần Tín. Hôm nay Trần Tín mang đến cho hắn một cảm giác, cùng thứ hai Phong Phong chủ cảm giác không sai biệt lắm. Để cho hắn không thể không cẩn thận, vẻ mặt căng thẳng, không xá cười, nói ra, không nói trước ngươi có thể hay không chiến thắng ta, ta bây giờ đang ở trên cao, ngươi có thể so với ta sao? Phải không? Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười tự tin, Chuyển Luân Vương là ai? Tên khác là Bay Thiên Hoàng Đế. Mình đã nhận được Chuyển Luân Vương chuyển luật quyết, lĩnh ngộ ra rồi Phật thể, thừa kế Chuyển Luân Vương truyền thừa, một cái phi hành tính là gì? Ác quỷ. Điều chỉnh linh lực, ta chuẩn bị phóng thích Phật thể. Trần Tín nhíu mày lại, tự tin đối với ác quỷ nói ra. Phật thể tiêu hao linh lực, mà mình có ác quỷ, có thể rất tốt điều chỉnh linh lực, căn bản không cần lo âu linh lực quá độ tiêu hao, hoàn toàn có thể một mực duy trì. Phật thể không chỉ có thể gia tăng phòng ngự, hơn nữa mình mỗi ra một chiêu, sẽ phát huy ra gấp đôi công kích, tốc độ trở. Suy nghĩ, Trần Tín tự tin cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Trương Hoài Kim và người khác, nói ra, các ngươi ai có đao? Cho ta một cái, có thể, phàm khí thượng phẩm tốt nhất. Đối với luyện thể cảnh người đến nói, phàm khí thượng phẩm vũ khí đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu rồi.
Cho ngươi.
Hồ Lăng Thiên nghe vậy, khoe miệng một phát, không chút do dự, đem trong tay phát đao, vũ khí của mình, ném cái Trần Tín, nói ra, đây là ta vũ khí thiết thân, nếu mà ngươi giết huyết tế, ta liền đưa cho ngươi.
Đưa cho ta.
Trần Tín nhận lấy phát đao, định thần nhìn lại, chỉ thấy đao thể lưu loát, sáng bóng mỹ lệ, hàn mang chớm, vừa nhìn chính là đao tốt.
Thật là động lòng, vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía Hồ Lăng Thiên nói ra, vậy ta sẽ không khách khí, ngươi chỉ có lại lần nữa tìm một thanh vũ khí rồi.
Mấy người nghe vậy, trong nháy mắt sững sờ, lẽ nào Trần Tín có lòng tin giết chết huyết tế?
Phật thể.
Giữa lúc mấy người nghi hoặc thời khắc, Trần Tín mạnh mẽ một tiếng quát lên.
Vận chuyển linh lực, toàn thân khí thế một trống, thân thể lấy có mắt tốc độ rõ rệt bành trướng, trong nháy mắt trở thành một thân cao ba trượng, thân hình đều đặn, khí tức nổ tung, cự nhân thiếu niên.
Cà ca.
Hướng theo Trần Tín thân thể bành trướng, thật lớn đao thế lập tức cũng bị nâng lên.
Hoa.
Trong khoảnh khắc, cường đại đao thế uy áp yếu bớt, dưới đao chỉnh thư năm người chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, trong nháy mắt than dài một tiếng, vui sướng thở dài kêu, chậm rãi biến chuyển thân thể, tránh thoát đao thế.
Trần Tín.
Huyết tế cảm thụ được đao của mình thế trực tiếp bị Trần Tín vánh lên, chân mày khẩn túc, trong nháy mắt trong tâm một lồi, một loại dự cảm xấu tự nhiên mà sinh, cắn răng nghiến lợi, không nói gì.
Hung hãn nhìn đến Trần Tín, ý muốn phải đem Trần Tín ăn tươi nuốt sống.
Chuẩn bị chịu chết đi.
Trần Tín không để ý đến huyết tế, nhíu mày lại, thản nhiên nói, đưa mắt nhìn huyết tế, nắm chặt phát đao, đột nhiên bạo phát khí tức.
Trong phút chốc, một đạo kim quang lóng lánh sau lưng.
A Di Đà Phật.
Chợt, chỉ thấy một cái hồng hỏa tóc, sắc mặt màu xanh, mọc ra răng nanh, cặp mắt thật giống như đèn một dạng, thân khoác màu vàng Phật y, cần cổ treo chín khỏa khô lâu, khuôn mặt dữ tợn hòa thượng, chắp hai tay, miệng thông báo Phật hiệu, đứng ở Trần Tín sau lưng.
Hòa thượng sắc mặt lạnh lùng, tựa như một tên sát thần một dạng, không giận mà uy, để cho bốn phía chúng người nhìn mà sợ.
Đi chết đi.
Trần Tín cảm thụ được sau lưng lực lượng, ý thức được là Phật thể, nhíu mày lại, bay thẳng khởi, hướng về huyết tế.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cảm ơn, cảm tạ.
Rất trọng yếu, chính đang cờ, nhờ cậy.
Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 88, giao thủ.
Phi hành.
Trần Tín cư nhiên cũng có thể phi hành.
Làm sao có thể?
Mau nhìn, người ở sau lưng hắn ảnh.
Trần Tín là lợi dụng bí thuật, cùng Triệu Long bí thuật có chút giống nhau.
Mọi người thấy Trần Tín phi hành thân ảnh, không ngừng kinh hô, nghị luận ầm ĩ.
Trình Thư và người khác thấy tình thế, rối rít sững sờ, trầm mặc đã lâu, nhìn về phía Trần Tín sau lưng vô cùng uy nghiêm quái dị hòa thượng, không khỏi rối rít quay đầu nhìn về Triệu Long, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Lẽ nào Trần Tín công pháp và Triệu Long đồng xuất một triệt?
Nhưng vừa nhìn Triệu Long ngốc như gà gỗ bộ dáng, trong nháy mắt ý thức được cái này cùng Triệu Long không có quan hệ.
Nhíu mày lại, lập tức đưa mắt nhìn quái dị hòa thượng, chỉ cảm thấy hòa thượng khủng bố, giữa hai lông mày tràn ngập tà ác, nhưng toàn thân lại tản ra một cổ nồng nặc cao tăng khí tức,
rất là quái dị.
Giữa không trung, Trần Tín không để ý đến ánh mắt của mọi người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên bầu trời huyết tế, cau mày, cảm thụ trong thân thể lưu chuyển lực lượng, không khỏi lộ ra nụ cười tự tin.
Rất mạnh.
Tuy rằng cuồng bạo vô pháp siêu việt đại đẳng cấp, nhưng cuồng bạo vô hạn đề thăng, để cho Trần Tín lực lượng trong cơ thể sinh ra chất biến.
Hây a.
Trần Tín mạnh mẽ một tiếng quát lên, thân hình khẽ động, đi một mình bước ra, trong nháy mắt tựa như ma quỷ, lưu lại vô số tàn ảnh, trực tiếp biến mất ở trong không khí.
Đây chính là Phật thể tăng gấp bội hiệu quả, trực tiếp để cho Trần Tín tốc độ nhanh đến lấy, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ.
Tốc độ như vậy, chỉ có thể dựa vào thần thức cảm ứng, nhưng huyết tế không có đột phá thiên nguyên cảnh, có lẽ có một ít thần thức danh giới đồ vật, ví dụ như tiềm thức các loại.
Nhưng loại vật này còn chưa đủ để lấy bắt tốc độ nhanh như vậy.
Ân.
Huyết tế nhìn đến giữa không trung đột nhiên biến mất Trần Tín, nhíu mày lại, trong nháy mắt ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên kinh sợ, cũng không có lại phát hiện Trần Tín thân ảnh.
Nhếch miệng lên, nghĩ ngợi chốc lát, lộ ra thần sắc lạnh nhạt, khinh thường từ nói, liền chút bản lĩnh này sao?
Ẩn nút cất giữ chuột.
Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là khoảng cách.
Huyết tế nhíu mày lại, thần sắc đột nhiên nhất lăng, trong nháy mắt toàn thân khí thế trực tiếp bạo phát.
Trong khoảnh khắc, huyết tế thân thể xung quanh đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại phong trần, không ngừng nắm kéo vào áo, theo phong phi khởi, thật là tiêu sái, tựa như chúa tể sinh tử thần.
Khóe mắt đưa ngang một cái, chỉ một thoáng, một cổ sát ý bùng ra, trong tay trường đao ngăn lại, ánh mắt máu lạnh, phẫn nộ quát, con kiến hôi vĩnh viễn đều là con kiến hôi, vĩnh viễn không cách nào cùng voi lớn muốn so sánh với.
Cắn giết.
Binh huyết tế hướng về phía trong không khí đột nhiên vung lên đao, trong phút chốc, đao minh nổi lên bốn phía, chấn động bốn phía, đinh thai nhức óc.
A.
Mặt đất mọi người nghe đao minh, thần sắc thống khổ, che lỗ tai, nằm rạp trên mặt đất, thống khổ hét dầm lên.
Hướng theo đao minh khởi, chỉ thấy trong không khí một hồi chấn động, trong khoảnh khắc, vô số gợn sóng ngưng luyện bốn phía, không ngừng chấn động, dây dưa cùng nhau, giao hội, ngưng luyện thành từng đạo cường đại, hiện lên hàn quang đao mang.
Đao mang quay cuồng, cuồng bạo vô địch, mê man toàn bộ bầu trời,
hình thành một đạo thật lớn tuyệt đối đao vực. Là cắn giết. Tuyệt đối đao vực, có thể nói là vô cùng cường đại chiêu thức. Ban đầu khu trong nội môn, có một cái ám sát cao thủ khiêu chiến huyết tế, chính là thua ở một chiêu này bên trên. Hắn căn bản là không có cách tiếp cận huyết tế, hơn nữa hắn đã xuất hiện, toàn bộ đao mang liền sẽ ám sát hắn. Ôi! Xem ra Trần Tín bại. Mọi người thấy trên bầu trời cảnh tượng, không khỏi để lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn mong đợi Trần Tín có thể chiến thắng huyết tế, dù sao huyết tế chiếm cứ ngoại môn hạng nhất đã rất lâu rồi. Vào giờ phút này bọn hắn đã quên đi rồi đây là phong chủ tranh đấu, bọn hắn cũng là cuộc chiến đấu này người tham dự. Hừ! Huyết tế nghe mọi người thất vọng lời nói, chân mày vũ giữa dâng lên một tia khinh thường, trong tâm không khỏi cũng bội phục bắt nguồn từ mình, vì sao mình mạnh như vậy, để cho tất cả mọi người đều ghen tị mình. Nhíu mày lại, không để ý đến mọi người, nhìn đến thân thể của mình xung quanh lăn lộn đau mang, lần nữa lộ ra cao ngạo thần sắc, ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện Trần Tín Trần Tín. Trong nháy mắt trong tâm dâng lên vẻ thất vọng, lắc lắc đầu, có lẽ Trần Tín đã sợ chưa? Trần Tín! Ngươi đi ra đi! Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Huyết tế thần sắc cao ngạo, trong tâm tràn đầy vui sướng, khinh thường nói, chỉ cần ngươi, đem máu tươi của ngươi giao ra, với tư cách nhận lỗi cho ta tha cho ngươi không chết. Mọi người nghe vậy, rối rít thần sắc bi thương mặc, không khỏi có chút đồng tình Trần Tín, ở trong mắt bọn hắn Trần Tín đã thua, vô luận hôm nay Trần Tín mạnh bao nhiêu, huyết tế đều là không thể chiến thắng thần. Chỉ có trên bầu trời nhị trưởng lão nhìn đến phách lối huyết tế, than dài một tiếng, thất vọng lắc đầu, mặt coi thường nói ra, kẻ đần độn một cái. Hiện trường rất là an tĩnh, ai cũng không nói gì, lặng lặng cùng đợi Trần Tín thất bại. Phải không? Đống nhiên Trần Tín âm thanh tựa như ma quỷ, phá vỡ yên lặng. Nhất đao chạm. Chỉ thấy Trần Tín thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở huyết tế đỉnh đầu, trên đao nhìn xuống, khinh bỉ nhìn đến huyết tế, đột nhiên vung lên đao. Trong khoảnh khắc, quỷ dị đao thế, tựa như trăng khuyết một dạng, lôi cuốn đến lạnh như băng khí tức vạch về phía huyết tế cần cổ. Ân. Huyết tế nghe Trần Tín âm thanh, nhíu mày lại, cảm thụ được đánh tới đao thế ý lạnh như băng, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, phẫn nộ quát, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta? Hừ. Trần Tín nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy tự tin, ánh mắt hài hước nhìn huyết tế một cái, nói ra, ta từ đầu tới cuối đều một mực đang bên cạnh ngươi. A. Huyết tế nghe vậy, trong nháy mắt kinh sợ, ý thức được Trần Tín tốc độ đã sắp đến cực hạn, căn bản không phải có thể mình có thể bắt. Nhíu mày lại, ánh mắt liếc nhìn tới đánh đao thế, trong nháy mắt cần cổ trận lạnh, ý thức được tử vong đang ở trước mắt, trong nháy mắt giận không kềm được, phẫn nộ quát, sao? Dứt lời, đột nhiên nổi lên toàn thân kinh lực, thần sắc kinh hoàng, sớm đã mất đi liếu chi trước đạm nhiên, tựa như một cái phá của chi khuyển một dạng, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên túi người né tránh. Bạch. Đao thế trong nháy mắt xẹt qua huyết tế đỉnh đầu, trực tiếp đem huyết tế tóc dài tước mất, bị nó mạo hiểm tránh thoát. Hừ. Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, khinh thường lạnh rên một tiếng, đột nhiên thân hình khẽ động, lần nữa biến mất. Nhất đao chạm phát huy chính là chú trọng đánh bất ngờ. A. Huyết tế tránh thoát công kích, trong nháy mắt tóc thai bù xù, sắc mặt tái nhợt, không có một chút màu máu, cặp mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng, sợ hãi quát to một tiếng. Đây là cuộc đời hắn bên trong, lần đầu tiên đối mặt như thế áp đảo tính tử vong. Kinh hoàng ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy Trần Tín đã biến mất, huyết tế biết rõ Trần Tín vẫn còn, nhất thiết phải kéo ra cùng Trần Tín khoảng cách. Kinh hoàng nhìn chung quanh, đột nhiên thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo hàn mang, hướng về phương xa bỏ chạy, một bên trốn, một bên hô lớn, "Trần Tín, thằng chó chết, ngươi đến lúc đó đi ra à?" Mọi thứ tới quá nhanh, để cho mọi người đều không có phản ứng qua đây. Rồi rít vẻ mặt không giải thích được nhìn về phía Hồ Lăng Thiên cùng Lam Thành nhóm cao thủ, lớn tiếng dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Vừa mới xảy ra cái gì? Vì sao huyết tế chạy trốn? Vì sao hắn sẽ ở thế yếu? Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 89, truy sát. Hô! Lam Thành nghe vậy, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, không ngừng hít thở sâu, điều chỉnh nỗi khổ trong lòng bực bội, mình và Trần Tín là địch nhân, mạnh mẽ như vậy Trần Tín, là mình có thể đối mặt sao? Một chiêu kia mới vừa rồi, đổi thành mình, căn bản là không có cách né tránh. Lúc này Lam Thành trong lòng dâng lên một cổ nhớ muốn ý niệm chạy trốn. Bên cạnh Hồ Lăng Thiên nhìn đến Lam Thành bộ dáng, khinh thường cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trình Thư, Triệu Long vẻ mặt mộng bộ dáng, nhàn nhạt giải thích, Tín ca thân pháp tốc độ quá nhanh, trực tiếp biến mất, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ. Huyết tế mạnh hơn nữa, cũng là luyện thể cửu trọng tu vi, vô pháp đánh giá Tín ca hành tung, thế cho nên Tín ca đánh bất ngờ, chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa Tín ca công kích cũng rất mạnh, cụ thể chỉ có đối chiêu sau đó mới có thể biết rõ mạnh bao nhiêu, nhưng từ tình huống trước mắt nhìn, đủ để phá vỡ huyết tế phòng ngự. Nếu mà không phải mới vừa huyết tế phản ứng nhanh, hiện tại đã đầu người chia lịa. Hồ Lăng Thiên nói xong, chân mày cau lại, vui vẻ nhìn về phía Triệu Long mấy người. Nga! Triệu Long, Trương Hoài Kim và người khác nghe vậy, khoe miệng một phát, vẻ mặt kinh ngạc, khó tin nuốt nước miếng, không nói gì. Lợi hại như vậy. Như thế xem ra, sau này cái này ngoại môn sắp có đến Trần Tín một chỗ ngồi. Bốn phía mọi người nghe vậy, rối rít kinh sợ, khó tin nhìn hướng lên bầu trời, kỳ vọng Trần Tín biểu hiện. Cường giả như vậy chiến đấu, quả thực ở ngoại môn khó gặp. Cùng lúc đó, Hôn Nguyên Tông phần lớn trưởng lão, quản sự rối rít đã nhận được tin tức, nhìn về Thiên Chu Phong chiến đấu, có mong đợi, có không cam lòng, có phẫn nộ. Bọn hắn biết ra cửa lại có một vị cao thủ sắp quật khởi. Nhị trưởng lão cảm thụ được bốn phía truyền đến khí tức, nhíu mày lại, trong thần sắc nổi lên một tia cười tàn nhẫn ý. Thiên tài quật khởi bình thường có thế lực bối cảnh, một cái không bối cảnh chút nào thiên tài quật khởi sẽ luôn để cho một số người lo âu, dù sao tổng có một chút bởi vì duy trì quyền lực đang có bố cục, không cho phép có người đánh vỡ. Mà Trần Tín chính là sắp phải đánh vỡ cách cục này người. Không nên nhìn tại đây chỉ là Hôn Nguyên Tông một cái ngoại môn mà thôi, nhưng ngoại môn lại quyết định nội môn bố cục, nội môn lại quyết định tông môn quản sự, trưởng lao bố cục, trưởng lao quyết định cao tầng bố cục, rút dây động dừng. Huyết Tế sở dĩ không dám đột phá thiên nguyên cảnh, không có tiến vào nội môn, cũng là bởi vì nó thế lực sau lưng không đủ cường đại, giống như Huyết Tế loại này thiên tài siêu cấp, một khi tiến vào nội môn đủ để ảnh hưởng nội môn bố cục. Tại thế lực trong mắt, cái thế giới này thiên tài quá nhiều, nghe lời, có thể sống thiên tài, mới gọi là thiên tài. Không nghe lời chỉ có chết, chết thiên tài, tự nhiên không thể để cho làm thiên tài. Lấy ta vị chủ nhân này tính tình, cũng sẽ không nghe lời đi. Ha ha. Nhị trưởng lão nhàn nhạt cười một tiếng, cảm thụ được bốn phía, cau mày, từng luồng sát ý mù mịt bốn phía, bất cứ lúc nào chuẩn bị giết người. Hôm nay liền tính Thiên Vương lão tử đến, cũng phải giết. Trên bầu trời, Trần Tín không ngừng di động với tốc độ cao đến, nghe Huyết Tế mà nói, nhìn đến Huyết Tế chạy trốn bóng lưng, nhíu mày lại, khinh thường nói, so sánh tốc độ, ngươi có ta nhanh sao? Dứt lời, Trần Tín tập trung cách đó không xa Huyết Tế, đột nhiên thân hình khẽ động, trong khoảnh khắc, huyền như điện chớp, trực tiếp xuất hiện tại Huyết Tế bên cạnh. Trốn trôi Huyết Tế thần sắc vô cùng kinh hoàng, cái trán tất cả đều là hoảng sợ mồ hôi, nắm chặt trong tay trường đao, không ngừng nhìn chung quanh, phòng ngự đến Trần Tín đến. Hắn biết rõ, Trần Tín tốc độ quá nhanh, mình căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Cao mày, trong lòng dâng lên hối hận ngút trời, mình liền không nên xuất hiện ở nơi này, không nên thèm muốn kia một giọt tinh huyết. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy mất sao? Đột nhiên Trần Tín quỷ dị âm thanh xuất hiện ở Huyết Tế hai trái một bên. A. Huyết Tế nghe thanh âm đột nhiên xuất hiện, trong tâm đột nhiên một lùi, hoảng sợ chuyển thân nhìn về phía bên trái, cũng không có Trần Tín thân hình. Ta ở bên này. Đột nhiên, Trần Tín xuất hiện ở Huyết Tế sau lưng, quỷ dị vừa nói, trong tay trường đao vung lên, nhất đao chẳng ra, trong khoảnh khắc, lang liệt đao thế đột nhiên vạch về phía Huyết Tế cổ. Hô. Huyết Tế nghe Trần Tín âm thanh, cảm thụ được xảy ra bất ngờ công kích, trong tâm vô cùng hoảng sợ, toàn thân không ngừng run rẩy, sợ hãi lan ra trong lòng, không để được ý niệm phản kháng. Trầm tư chốc lát, cắn răng một cái, quyết tâm trong lòng, đột nhiên tung người nhảy lên, ý muốn né tránh công kích. A. Nhưng mà lúc trước hắn do dự, thế cho nên chậm một bước, lại thêm bản thân hắn tốc độ quá chậm. Thế cho nên căn bản là không có cách cùng đao thế tốc độ so sánh. Mạo hiểm tránh thoát đao thế công kích cổ, nhưng vẫn bị đao thế ở tại sau lưng vạch ra một đường thật dài vết nứt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Máu tươi chảy ròng, người bị trọng thương, miễn cưỡng bạch cốt hiện ra, để cho người hoảng sợ không thôi. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Huyết Tế nhíu mày lại, trong nháy mắt kinh hoàng vô cùng, mình trải qua quanh năm tu luyện, lĩnh ngộ công pháp, chiến lực bạo phát tương đương với thiên nguyên cảnh ngũ trọng, mà Trần Tín một đao này lại phát ra thiên nguyên cảnh lục trọng chiến lực. Đánh như thế nào? Ngươi quản ta? Giữa lúc Huyết Tế thống khổ thời khắc, Trần Tín tựa như ma quỷ, xuất hiện lần nữa tại Huyết Tế trước người. Sắc mặt lạnh lùng, sát ý tràn đầy nhìn chằm chằm Huyết Tế, đột nhiên vung lên đao, nhất đao chẳng ra, đao thế lại xuất hiện, trực tiếp vạch về phía Huyết Tế cổ. Huyết Tế nhìn đến Trần Tín xuất hiện, nhíu mày lại, ý thức đạo Trần Tín công kích tới đến, ý muốn né tránh, nhưng hắn đã người bị trọng thương, căn bản là không có cách thần tốc điều động linh lực. A. Huyết Tế hoảng sợ ngưng mắt nhìn tới đánh đao thế, hét to nói, Trần Tín, tha ta không muốn máu tươi, cũng không cùng ngươi cạnh tranh Lâm Tiểu Vãn rồi. Lâm Tiểu Vãn? Trần Tín nghe vậy, chỉ cảm thấy quái lạ, ai là Lâm Tiểu Vãn? Ý nghĩ chợt lóe lên, vẫn không có đình chỉ đao thế công kích, trực tiếp thẳng hướng Huyết Tế. A. Huyết Tế thấy tình thế, nhíu mày lại, phát ra một tiếng kinh hoàng kêu thảm thiết. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đông nhiên một cái toàn thân đỏ bừng, cùng Huyết Tế đồng xuất một triệt, hiển nhiên có rất vượt sâu nguyên, khí tức quỷ dị, mặt đầy sát ý nam tử xuất hiện, ngăn ở Huyết Tế trước người, cừu hận ngưng mắt nhìn Trần Tín. Quá mức sát phạt, đi chết đi. Nam tử ngưng mắt nhìn tới đánh đao thế, nhíu mày lại, giận không kèm được, đột nhiên cánh tay một chiếc, một trưởng vung ra. Trong khoảnh khắc, máu đỏ trưởng ấn ngưng luyện, hiện lên vô biên huyết khí xông về phía Trần Tín. Người sao? Trần Tín nhìn đến nam tử trang phục, ý thức được là trưởng lão. Cảm thụ được huyết trưởng uy lực, chỉ cảm thấy không so sánh thật lớn, huyết trưởng khí tức liền tựa như cự sơn, mình tựa như một con kiến, hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong nháy mắt khí tức tử vong lan ra trong lòng. Nhíu mày lại, trong nháy mắt giận không kèm được, mắng to, ngươi cái thứ không biết xấu hổ, trưởng lão giết ngoại môn đệ tử. Hừ. Nam tử nghe vậy, nghe Trần Tín âm thanh, trong nháy mắt trợn mắt trừng mắt, không khỏi ra tăng trưởng lực phát ra, khinh thường nói, cầu động vật, đi chết đi. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 90, địa phủ hộ đạo giả. Trốn. Trần Tín nhìn đến huyết trưởng nhanh chóng đánh tới, thần sắc khẽ động, ý muốn chạy trốn. Vừa mới động, lại phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách núp đích, trong nháy mắt ý thức được, đối phương dùng khí thế uy áp mình. Ôi! Nhíu mày lại, than thở một tiếng, chẳng lẽ mình phải chết thật sao? Huyết chiến đường, các ngươi đang tìm chết. Đông nhiên, cả người đến áo gai, sắc mặt lạnh lùng lão giả đột nhiên tại Trần Tín bên cạnh, đột nhiên khoát tay, trong nháy mắt một cổ lực lượng vô hình, đem huyết trưởng đánh tan. Hết thảy đều trong nháy mắt. Xảy ra chuyện gì? Là ngoại môn nhị trưởng lão lôi chiến, cùng nội môn huyết chiến đường trưởng lão, Huyết Vân. Bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện? Lẽ nào phong chủ tranh đấu muốn diễn biến thành làm trưởng lão khoảng chiến đấu? Không thể nào, điều này sao có thể? Mọi người thấy trên bầu trời chiến đấu, rối rít nhíu mày lại, tựa như đờ đẫn gà gỗ một dạng, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, cảm giác hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Trưởng lão đều bắt đầu xuất hiện. Trên bầu trời, Trần Tín cảm thụ được huyết trưởng biến mất, thân thể trong nháy mắt có thể nhúc nhích, kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện lôi chiến, nghe trên mặt đất mọi người nghị luận. Trong nháy mắt ý thức được lôi chiến chính là thủ hạ của mình. Nhíu mày lại, cảm thụ được lôi chiến khí tức, mặc dù mình không có thần thức, vô pháp xác thực cảm ứng, nhưng vẫn ngươi có thể đại khái đoán được lôi chiến chính là tông sư cảnh đại năng. Đồng dạng, đối diện Huyết Vân cũng phải. Lôi chiến, ngươi là ý gì? Ngươi một người cô đơn, chẳng lẽ còn muốn tham dự những chuyện này? Huyết Vân nhìn đến lôi chiến xuất hiện, cau mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lôi chiến cường đại là có tiếng, 20 năm trước một người độc chiếm tam đại liệt hổ quân tu sĩ, liền đủ để chứng minh mọi thứ. Nhưng thường xuyên bế quan, rất ít xuất hiện hắn, vì sao đột nhiên xuất hiện đâu? Suy nghĩ, Huyết Vân đưa mắt nhìn Trần Tín, tràn đầy sát ý. Trần Tín thiên tài trình độ, đủ để cho mọi người kinh ngạc, hôm nay huyết tế cùng Trần Tín có thù oán, một khi mặc cho Trần Tín trưởng thành, át sẽ ảnh hưởng đạo mình nội môn huyết chiến đường địa vị. Hết không cho phép Trần Tín sống sót. Ta không muốn tham dự gia tộc của các ngươi, thế lực khoảng đấu tranh. Lôi chiến tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Huyết Vân, trong ánh mắt tràn đầy khôi hài, thật giống như hoàn toàn chưa đem Huyết Vân để ở trong mắt. Nhíu mày lại, chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, nói ra, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Tín nghe vậy, khoe miệng một phát, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, thực lực đối phương cao như vậy, cư nhiên còn muốn hỏi ý kiến của mình. Hiển nhiên lôi chiến cũng không phải là của mình thủ hạ đơn giản như vậy, mình là người thừa kế, như vậy thủ hộ người của chính mình, cũng chỉ có hộ đạo giả. Hộ đạo giả là cái gì? Đồng sinh cộng tử, có vinh cùng vinh, cái chết đều chết. Suy nghĩ, Trần Tín nhìn vẻ mặt tự tin lôi chiến, chân mày cau lại, sắc ý lăng nhiên nói ra, giết đi, bọn hắn chính là hấp thu huyết dịch tu luyện, hiển nhiên thể nội nhất định có thật nhiều tinh huyết. Ta vừa vặn có thể lợi dụng. Trần Tín không coi ai ra gì, đại khí nói ra. Được rồi. Lôi chiến nghe vậy, thiện ý ánh mắt dần dần thay đổi vô cùng dữ tợn, đột nhiên trong tay nhiều hơn một cái bình, đưa cho Trần Tín, nói ra, đây là nạp khí bình, trong pháp khí phẩm bảo vật, ta ngày thường dùng để trở linh khí tinh nguyên. Vừa vặn có thể dùng để thu thập tinh huyết. Trần Tín nghe Lôi chiến giọng nói nhàn nhạt, không khỏi chân mày thả lỏng một kia, xem ra vị này hộ đạo giả, rất không tồi. Vẻ mặt căng thẳng nhận lấy nạp khí bình, hướng về phía Lôi chiến nói ra, ngươi đánh giả, ta từ nhỏ. Các ngươi. Huyết Vân nghe hai người không coi ai ra gì thảo luận, trong nháy mắt nhíu mày lại, vì sao Lôi chiến đối đãi Trần Tín khách khí như vậy? Vẻ mặt căng thẳng, ý muốn nói chuyện, cùng Lôi chiến đàm phán. Ngươi cái gì ngươi? Lôi chiến nghe Huyết Vân chính là lời nói, chân mày khẩn túc, mắt cắn nạ so sánh dữ tợn, chuyển thân đưa mắt nhìn Huyết Vân, sắc ý không ngừng vang vọng toàn bộ không gian. Ngươi. Huyết Vân nghe vậy, nhíu mày lại, nhìn đến Lôi chiến biểu tình, ý thức được Lôi chiến tưởng thật, muốn giết người rồi. Năm đó hắn độc chiến liệt hổ quân thì chính là cái biểu tình này. Hô. Huyết Vân than dài một tiếng, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, tung người nhảy một cái, căn bản không quản huyết tế tình huống, trực tiếp hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Chủ tử trận chiến đầu tiên, ta sẽ để cho ngươi chạy trốn, vậy sau này ta còn làm sao vì chủ tử hiệu lực? Lôi chiến ngưng mắt nhìn Huyết Vân chạy trốn phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, cánh tay vung lên, trong nháy mắt một cổ lực lượng tràn đầy toàn bộ bầu trời, quát lên nói, lôi ngục. Dứt lời, ba ngày trong nháy mắt mây đen giăng đầy, bao phủ toàn bộ tông môn, vô cùng quỷ dị, tản ra từng luồng khí tức cường đại, uy áp toàn bộ mặt đất. Chỉ thấy đại địa tại khí tức áp bách dưới, không ngừng chấn động, thật giống như ngày tận thế. Ầm. Cùng lúc đó, vô số to long nhất một dạng lôi điện, không ngừng mù mịt tại mây đen bên trên, tập trung Huyết Vân, vận sức chờ phát động. Đánh nhau. Trường lao khoảng chiến đấu. Quá kinh khủng, lực lượng cường đại như vậy, quả thực quá kinh khủng. Hô, ngươi nói Huyết Vân trưởng lão hội chết sao? Lời đồn lôi chiến trưởng lão mạnh đến mức không còn gì để nói. Trên mặt đất, vô số đệ tử nhìn đến trên bầu trời lôi vân, hoảng sợ nghị luận. Cùng lúc đó, toàn bộ Hỗn Nguyên Tông toàn bộ trưởng lão, bất luận là bế quan, vẫn có chuyện, đều cảm ứng đạo lôi điện lực lượng, rối rít đã tỉnh, không ngừng phóng thích thần thức nhìn đến mọi thứ. Lôi chiến không có bất kỳ thế lực, hơn nữa quanh năm không xuất quan, vì sao lại vì một cái Trần Tín mà ra chiến? Lôi chiến, ngươi dừng lại. Đông nhiên, tam trưởng lão thần sắc gấp gáp, huyền như điện chớp xuất hiện ở trên trời, tức giận nhìn về phía Lôi chiến. Ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Dám ra lệnh cho ta? Lôi chiến nhìn đến tam trưởng lão, nhíu mày lại, khinh thường nói. Trong mắt hắn tam trưởng lão chính là một cái mê hoặc quyền lực phế vật mà thôi. Ngươi! Tam trưởng lão nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, đưa mắt nhìn Lôi chiến, không có nói nhiều, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tập trung Trần Tín, trong ánh mắt dâng lên một tia sắc ý, hướng về phía Lôi chiến phẫn nộ quát, nếu mà ngươi dám động thủ, ta liền giết Trần Tín. Giết Trần Tín! Lôi chiến nghe vậy, giữ tợn trong ánh mắt, thoáng qua một tia điên cuồng, Trần Tín tiềm lực rất lớn, rất có thể trở thành địa phủ tân nhất giới chuyển luân vương, đến lúc đó bản thân cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tài nguyên tu luyện không ngừng. Hơn nữa, mình là Trần Tín hộ đạo giả, Trần Tín chết, bản thân cũng sẽ bị địa phủ truy sát cho đến tử vong, địa phủ cường đại, thân ở trong đó mình thấu hiểu rất rõ. Cho nên Trần Tín chính là mình nghịch lân, tuyệt đối không thể chết. Vốn định tha cho ngươi một mệnh, nhưng ngươi khăng khăng tìm chết, liền không trách ta. Lôi chiến trầm tư chốc lát, nhàn nhạt đối với tam trưởng lão nói ra. Ngươi làm sao dám? Tam trưởng lão nghe vậy, thần sắc luống cuống, ý muốn nói chuyện, nhưng Lôi chiến đã phát động công kích rồi. Ta làm sao dám? Ta chính là dám. Chỉ thấy Lôi chiến trực tiếp xuất hiện tại ba trưởng lão sau lưng, thần sắc dữ tợn, tựa như giống như ác ma vậy, đột nhiên cánh tay khẽ động, một trưởng vô hướng về tam trưởng lão đỉnh đầu. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 91, huyết vân thất bại. A. Trong khoảnh khắc, tam trưởng lão đầu lâu trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, huyết dịch chảy ra, hét thảm một tiếng, trực tiếp bỏ mình, lập tức rơi xuống mặt. Chết. Trưởng lão chết rồi. Một trưởng lão chết. Làm sao có thể? Lôi chiến trưởng lão một chiêu liền giết chết một trưởng lão, loại này quá mạnh mẽ đi. Bên trên một lần, chúng ta tông môn trưởng lão vẫn lạc, vẫn là 20 năm trước cùng liệt hổ quân đại chiến. Mọi người thấy tam trưởng lão tử vong, rối rít một hồi hoảng sợ nghị luận. Ta đi. Đây cũng quá mạnh mẽ, quá bạo lực đi. Trần Tín nhìn đến Lôi chiến không chút do dự xuất thủ, trong nháy mắt giết chết tam trưởng lão, khỏe miệng lộ ra cười nhạt để cho. Lôi chiến, ta sai rồi, ngươi tha ta. Huyết Vân nhìn đến Lôi chiến trong khoảnh khắc giết chết tam trưởng lão, trong nháy mắt một hồi kinh hoàng, ý thức được Lôi chiến quyết tâm rồi. Đồng thời cũng ý thức được Lôi chiến cường đại, mình căn bản không phải đối thủ. Hừ. Lôi chiến nghe vậy, chân mày cau lại, trong ánh mắt dâng lên một tia khôi hài, sắc ý lăng nhiên nhìn đến Huyết Vân, nhỏ giọng từ nói, chủ tử của ta đã xuống mệnh lệnh, muốn máu tươi của ngươi, ta há có thể thỏa hiệp, đây là trận chiến đầu tiên. Vừa nói, Lôi chiến đưa mắt nhìn trên bầu trời lôi điện, nhíu mày lại, trong nháy mắt cảm ứng, y muốn phát động công kích. Lôi chiến, quên đi thôi. Đông nhiên, trên bầu trời, ngoại môn đại trưởng lão thân ảnh xuất hiện, hắn là ngoại môn đại trưởng lão, chính là ngoại môn thủ lĩnh, bất luận làm sao, sự tình phát sinh ở ngoại môn, chính mình cũng nên ra mặt. Ngươi cũng muốn tới sao? Lôi chiến nghe vậy, nhíu mày lại, nhàn nhạt nhìn đến đại trưởng lão, sắc ý lăng nhiên nói ra, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay, nếu không ta ngươi hai người xảy ra chiến đấu, toàn bộ ngoại môn đều sẽ hủy chi hầu như không còn. Tại Lôi chiến trong mắt, Trần Tín mệnh lệnh liền là tuyệt đối, cho dù bị hủy ngoại môn cũng muốn hoàn thành. Ngươi! Đại trưởng lão nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, đây Lôi chiến vì sao như thế quyết tâm muốn giết Huyết Vân, vì sao? Ầm. Ngay tại đại trưởng lão suy tư thời khắc, đột nhiên trên bầu trời phát ra một tiếng đánh về. Trong khoảnh khắc vô số lôi điện tập trung Huyết Vân, trực tiếp rơi xuống, oanh kích mà đi. A. Bất ngờ, lôi điện trực tiếp đem Huyết Vân bọc quanh, không ngừng phát ra đùng đùng tiếng vang, trực tiếp đem Huyết Vân điện tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân nám đen, người bị trọng thương, rơi xuống bề ngoài cửa thung lũng khoảng. Hừ. Lôi chiến thấy tình thế, không để ý đến trên bầu trời đại trưởng lão, vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt thân hình khẽ động, hướng về Huyết Vân chạy đi. Hô. Bại, Huyết Vân trưởng lão bại. Đây Lôi chiến trưởng lão cũng quá ưu việt đi. Một chiêu giết tam trưởng lão, một chiêu đánh bại Huyết Vân trưởng lão. Xem ra ẩn nút mới là đại lão, về sau tất cả mọi người phải cẩn thận một chút rồi. Mọi người thấy Huyết Vân rơi xuống, không ngừng nghị luận ầm ĩ. Nội vụ đường, Hôn Nguyên Tông tầng cao nhất cấp. Có thể đi vào người nơi này, đều là trưởng lão bên trong đỉnh phong, hơn nữa trung thành Hôn Nguyên Tông người, chính là Hôn Nguyên Tông cường đại nhất lá bài tẩy. Lúc này nội vụ đường ngoại trừ ngoại môn đại trưởng lão, còn lại tất cả mọi người đều đến. Chỉ thấy từng cái thần sắc kinh hoàng, mặt đầy tràn đầy khó có thể tin. Lặng lặng ngưng mắt nhìn cao vị nơi ở trưởng môn Ngự Phong tử, nói ra, làm sao bây giờ? Ngự Phong tử, ngươi ngược lại nói chuyện a. Ngự Phong tử nghe vậy, nhíu mày lại, thần thức không ngừng kêu động, nhìn vòng quanh toàn bộ ngoại môn, vẻ mặt nghiêm túc than dài một tiếng, trầm tư chốc lát, nói ra, đầu tiên chúng ta được biết rõ Lôi chiến vì giúp đỡ thế nào Trần Tín. Sao? Đột nhiên một cái uy nghiêm trưởng lão trong đám người đi ra, máng, vậy cái Hỏa Phong tử thân là ngoại môn đại trưởng lão, thậm chí ngay cả những thứ này cũng không rõ, Lôi Chiến cùng Trần Tín đều ở dưới mí mắt hắn. Linh Phong tử. Dứt lời, một cái trưởng lao áo trắng đi ra, nói ra, nếu mà ban đầu không phải là bởi vì ngươi an bài Trần Tín đi tra xét liệt hổ quân mộ địa, chúng ta hậu duệ đã sớm tới Trần Tín bên cạnh, cũng sẽ không diễn biến thành loại này.
Đúng.
Liên được. Ban đầu ta hậu duệ đã đi tới, không thấy Trần Tín. Mọi người nghe trưởng lao áo trắng mà nói, trong nháy mắt hướng về phía Linh Phong tử một hồi dùng ngòi bút làm vũ khí, ai bảo hắn là chấp pháp đường lãnh đạo tối cao đâu. Bố cục Trần Tín người bên cạnh, sớm đã trở thành mấy người công khai bí mật, dù sao Ngự Phong tử đều bố trí. Không phải để các ngươi tìm nguyên nhân. Ngự Phong tử nghe lời của mọi người, trong nháy mắt giận không kèm được, nhíu mày lại, quát to, hiện tại là suy nghĩ một chút bước kế tiếp làm như thế nào đi. Trưởng lao áo trắng nghe vậy, nhíu mày lại, trầm tư chốc lát, nói ra, đi một bước, nhìn một bước, nhưng vô luận như thế nào đều muốn lôi kéo Trần Tín. Tuy rằng trước mắt không rõ ràng Lôi Chiến tại sao phải giúp Trần Tín, nhưng hôm nay Lôi Chiến là theo đến Trần Tín một đội. Chỉ cần chúng ta lôi kéo Trần Tín, Lôi Chiến cũng chỉ là người mình. Trưởng lão áo trắng vừa nói, để lộ ra nụ cười như ý. Tiếp tục nói, chớ quên, trong tông môn cùng chúng ta tu vi ngang hàng người không nhiều, hơn nữa phần lớn đều là những gia tộc kia, thế lực người. Giống như Lôi Chiến loại này lưng cảnh thanh trắng ít lại càng ít. Trưởng lão áo trắng tiếp tục nói, chúng ta tội gì vì điều tra một cái rất khó chuyện điều tra, để bọn hắn cùng chúng ta sản sinh ngăn cách, chỉ cần có lợi cho chúng ta ngăn được gia tộc, thế lực là được rồi. Mọi người nghe vậy, rối rít rơi vào trong trầm tư, đúng là, trưởng lão áo trắng nói rất có lý, hôm nay Trình Thư cùng Triệu Long cũng đã là Trần Tín người bên cạnh. Vô luận tương lai hai người này xảy ra chuyện gì, Trần Tín nhất định giúp chi. Cho nên thay vì điều tra, đắc tội Trần Tín, không bằng mau sớm bố cục Trần Tín, gia tăng trọng lượng. Trần Tín chính là liệt hổ quân linh hồn nhân vật, chỉ cần không chết, hơn nữa liệt hổ quân cũng sẽ không để cho hắn chết, tương lai nhất định có thể trở thành một phương tuyệt đối đại lao.
Đúng.
Không điều tra. Một phen suy tư, mọi người miệng đồng thanh quyết định. Trên cái thế giới này, ai không có một chút bí mật chứ? Linh Phong tử nhíu mày lại, nhìn vòng quanh mọi người, thản nhiên nói, mấy người chúng ta như thế quan hệ, còn không phải là có lá bài tẩy của mình, cùng bí mật, huống chi Trần Tín đâu. Mọi người nghe vậy, ý vị sâu xa cười một tiếng, rồi rít tán thành gật đầu. Vậy liền quyết định như vậy. Ngự Phong tử nghe vậy, nhíu mày lại, quyết định nói, không hòa hợp cha Trần Tín cùng Lôi Chiến.
Tuân lệnh.
Mọi người nghe vậy, rồi rít trả lời nói,
còn có.
Ngự Phong tử thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, tiếp tục nói, các ngươi muốn bố cục, liền mau sớm, không nên để cho chuyện này xảy thai, nhất thiết phải gia tăng trọng lượng.
Tuân lệnh.
Mọi người nghe vậy, rồi rít nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu trả lời nói.
Ngoại môn bên trong,
Trần Tín nhìn đến Huyết Vân thất bại, đột nhiên khỏe miệng một phát, đưa mắt nhìn Lôi Chiến rời đi thân ảnh, khẽ mỉm cười, lập tức nhìn về phía bên cạnh đã sớm sắc mặt như cho tàn, vô cùng hoảng sợ Huyết Tế. Ý thức được nên tự mình ra tay, Huyết Tế thôn phệ nhiều như vậy tinh huyết, nhất định có rất nhiều tinh huyết tồn tại, nhất định đủ tự sử dụng rất lâu rồi, hơn nữa một khi hấp thu, mình cuồng bạo thiên phú, đem sẽ không hạn chế bạo phát. Cớ sao mà không làm đâu? Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 92, điều kiện.
Hô.
Nhìn đến Huyết Vân thất bại, vô cùng hoảng sợ Huyết Tế cảm thụ được Trần Tín tùy tiện không kiên sợ ánh mắt, ý thức được Trần Tín muốn ra tay với chính mình rồi. Nhíu mày lại, sợ hãi nhìn về phía Trần Tín, toàn thân không ngừng run rẩy, cái trán tất cả đều là hoảng sợ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Trần Tín cầu xin tha thứ.
Trần Tín, ta sai rồi, ta nguyện ý trở thành thủ hạ của ngươi, vì ngươi an tiền mã hậu.
Van xin ngươi tha cho ta, được không?
Huyết Tế kinh hoàng vô cùng, âm thanh thấp, không ngừng nuốt nước miếng.
Ân. Trần Tín nghe vậy, đối mặt Huyết Tế cầu xin tha thứ, không để ý đến, kẻ giết người, hành giết chết, khi ngươi chuẩn bị muốn giết người thì, liền muốn làm tốt chính mình bỏ mình chuẩn bị.
Vẻ mặt căng thẳng, chợt thân hình khẽ động, huyền như điện chớp xuất hiện ở Huyết Tế sau lưng, đột nhiên trường đao vung lên, nhất đao chẳng ra, đao thế ngưng luyện, tựa như trăng khuyết một dạng, đầy áp vô biên hàn khí vạch về phía Huyết Tế cần cổ.
Sớm bị dọa sợ đến gần chết Huyết Tế, cảm thụ được Trần Tín công kích, ý muốn chạy trốn, có thể run sợ thân thể căn bản không để được tỉnh, phản ứng không kịp nữa, không có phát ra một tia âm thanh, trong nháy mắt đầu người tách rời.
Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn sắp rơi xuống thân thể, đột nhiên trường đao khẽ động, trong nháy mắt cắm vào tim.
Trong phút chốc, năm giọt tinh huyết chảy ra, bóng ánh trong suốt, tựa như huyết phách một dạng, khiến người tâm động không thôi.
Đi.
Trần Tín ném ra nạp khí bình, trong nháy mắt đem tinh huyết bỏ vào trong đó, lập tức thu hồi. Không để ý đến Huyết Tế thi thể, vẫn từ nó rơi xuống mặt đất, vang lên một hồi bụi trần.
Chết.
Huyết Tế chết.
Hô.
Hắn chiếm cứ ngoại môn chiến bảng đệ nhất lâu như vậy, nghĩ không ra bước vào rơi vào kết quả như thế này.
Ôi.
Trở thành tu sĩ, liền phải tùy thời chuẩn bị tử vong.
Mọi người thấy Huyết Tế bỏ mình, từng cái trong tâm ngũ vị tạp trần, dù sao Huyết Tế chính là đã từng bọn hắn đến gần nhất, người ngưỡng vọng vật.
Đã từng cỡ nào bá đạo, huy hoàng bực nào, hôm nay hết thảy đều tựa như lướt qua vân yên một dạng, mất mạng.
Trong sân ao,
Không muốn a. Lôi Chiến, van xin ngươi, đừng có giết ta. Xem ở chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa bên trên, đừng có giết ta.
Huyết Vân ngã trên mặt đất, nhìn đến từng bước đi tới Lôi Chiến, không ngừng nhỏ giọng cầu xin tha thứ.
Hừ. Lôi Chiến nghe vậy, nhíu mày lại, khinh thường lạnh rên một tiếng, đi tới Huyết Vân bên cạnh, nhìn đến Huyết Vân, nói ra, các ngươi những thế lực này chính là như thế, làm việc tùy tiện không kiêng sợ, tựa hồ đang các ngươi trong mắt, người bình thường tính mạng thì không phải tính mạng. Nhưng năm liệt hổ quân nếu muốn tiêu diệt các ngươi những tông môn này, thế lực, cũng là phải.
Hô. Vừa nói, Lôi Chiến chân mày cau lại, tiếp tục nói, cái thế giới này, có rất nhiều người là không thể động. Bọn hắn không phải con mắt thấy đơn giản như vậy. Dứt lời, không đợi Huyết Vân phản ứng, đột nhiên tay trái cắm vào Huyết Vân trái tim.
A. Huyết Vân chỉ cảm thấy trái tim đau xót, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể không ngừng kêu thảm thiết.
Hừ. Lôi Chiến thấy tình thế, không để ý đến Huyết Vân kêu thảm thiết, đột nhiên trực tiếp bóp nát tim, trực tiếp đem Huyết Vân giết chết.
Theo sát, gần 10 khỏa tinh huyết tử trong tim bắn ra.
Lôi Chiến thấy tình thế, thỏa mãn cười một tiếng, đột nhiên lấy ra nạp khí bình, đem tinh huyết bỏ vào trong đó, lập tức nhìn hướng trên bầu trời Trần Tín chiến đấu, chỉ thấy chiến đấu đã kết thúc.
Lợi hại.
Lôi Chiến thấy tình thế, giữa hai lông mày thoáng qua một tia khen ngợi, Trần Tín tiềm lực rất lớn.
Vẻ mặt căng thẳng, nhíu mày lại, trong nháy mắt ngự không vọt lên, đi đến Trần Tín bên cạnh, đem nạp khí bình đưa cho Trần Tín, lập tức song song đứng.
Hô.
Trần Tín nhìn bên người Lôi Chiến, nhíu mày lại, than dài một tiếng, lập tức ngưng mắt nhìn Thiên Chu Phong bên trên đầy áp cả người mặt đất, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Nên kết thúc.
Trần Tín lẩm bẩm lầu bầu nói ra, đưa mắt nhìn mọi người, trầm tư chốc lát, sắc mặt lạnh lùng, tràn đầy uy nghiêm hướng về phía mọi người nói, các ngươi tự sát đi, ta không muốn lại giết người.
A.
Vẫn còn đắm chìm trong Trần Tín, Lôi Chiến trong chiến đấu mọi người, nghe Trần Tín xảy ra bất ngờ, quả quyết sát phạt chính là lời nói, trong nháy mắt một hồi kinh hoàng. Chỉ thấy từng cái sắc mặt tái nhợt, đột nhiên quỳ xuống đất, toàn thân tựa như si khang một dạng run rẩy, hô lớn, Trần Tín, chúng ta sai, cầu ngươi tha cho ta nhóm đi.
Âm thanh rất là vắng lặng.
Ha ha. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt cười ha ha, Bạch Ngộng các huynh đệ đã chết, Bạch Ngộng cũng trở thành tàn tật, những người này đều là đồng lõa. Mình tại sao khả năng vòng qua bọn hắn?
Vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn, sắc ý lăng nhiên nhìn vòng quanh mọi người, nói ra, các ngươi cảm thấy khả năng sao?
Âm thanh lạnh lẽo, xuyên thẳng nhân tâm.
Trần Tín.
Trên bầu trời Hòa Phong Tử nghe trên mặt đất mọi người tiếng cầu xin tha thứ, nhìn vòng quanh vừa nhìn, thập phong bên trong, liền có ngũ phong người xuất hiện ở nơi này, còn có vô số ngoại môn đệ tử bình thường, có tiếp cận hai vạn người. Hôm nay đã chết thương qua một nửa, nếu mà lại giết, ngoại môn đem sẽ trở thành một phiến thành trống không rồi.
Ôi!
Hòa Phong Tử nghe Trần Tín sát ý lăng nhiên mà nói, đưa mắt nhìn Trần Tín, thản nhiên nói, Trần Tín, có thể hay không nể tình ta vòng qua những người này?
Vòng qua?
Trần Tín nghe vậy, đưa mắt nhìn Hòa Phong Tử, hắn biết rõ Hòa Phong Tử là ngoại môn đại trưởng lão, cũng chính là Triệu Long lão tổ, nhíu mày lại, trầm tư hồi lâu.
Lắc lắc đầu, thảm đạm cười một tiếng, nói ra, đại trưởng lão, không phải ta không nể mặt ngươi, là huynh đệ của ta đã chết, nếu mà ta tha bọn hắn, làm sao cùng dưới suối vàng biết các huynh đệ giao phó.
Thiên Chú Phong kiến trúc trong góc, có giúp tránh né Bạch Mộng nghe đến Trần Tín chính là lời nói, không khỏi lộ ra công nhận gật đầu.
Hô.
Hòa Phong Tử nghe Trần Tín ngôn ngữ, hắn hiểu được Trần Tín ý tứ, than dài một tiếng, đưa mắt nhìn Trần Tín, tiếp tục nói, nếu mà những người này toàn bộ chết rồi, ngoại môn sẽ từ đó rớt xuống ngàn trượng, hơn nữa tông môn cũng sẽ thời kỳ giáp hạt, cho nên
đại trưởng lão.
Trần Tín nghe đại trưởng lão ngôn ngữ, nhíu mày lại, nói ra, ngươi nói ngoại môn cùng tông môn sự tình, ta không rõ, ta chỉ biết là hiện tại là tại phong chủ tranh đấu. Hơn nữa tông môn không có quy định không thể giết bọn hắn.
Đúng.
Trưởng lão nghe vậy, nhíu mày lại, đầu lâu rũ thấp, nghĩ ngợi đã lâu, nói ra, ngươi xem loại này như thế nào?
Ta để cho ngươi bồi thường.
Ngươi thiếu hụt vũ khí, võ kỹ, ta cho ngươi một kiện pháp khí hạ phẩm đao cùng một bản huyền giai hạ phẩm đao pháp.
Đại trưởng lão vẻ mặt căng thẳng, hỏi ý, ngươi xem coi thế nào?
Như thế nào?
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, chuyển thân nhìn một chút bên cạnh Lôi Chiến, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đối với đại trưởng lão nói ra, có nhị trưởng lão ở đây, ngươi nói ta sẽ thiếu hụt những này sao?
Đại trưởng lão nghe vậy, nhìn một chút Lôi Chiến, chỉ thấy Lôi Chiến vẻ mặt đạm nhiên, hiển nhiên cùng Trần Tín nói độc nhất vô nhị, trong ánh mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ.
Ngươi không ngại lấy ra thành ý của ngươi?
Lôi Chiến nhìn đến đại trưởng lão bộ dáng, khẽ mỉm cười, nói ra, đem ngươi quyển kia đao pháp bản thiếu giao ra, cộng thêm thanh kia pháp khí hạ phẩm huyết đao.
Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, chính đang vòng thứ nhì vở cờ, hôm nay ngày cuối cùng, hôm qua đã thất bại.
Cầu ngân phiếu, cảm ơn các vị.
Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 93, đàm phán.
Ngươi.
Hòa Phong Tử nghe vậy, chân mày cau lại, ánh mắt thật chặt ngưng mắt nhìn Lôi Chiến, mình tuy rằng không tu đao pháp, nhưng đao pháp bản thiếu cùng huyết đao chính là mình trải qua thiên tân vạn khổ, tại một nơi bí cảnh ở bên trong lấy được. Trong đó huyết đao vì pháp khí hạ phẩm, phẩm cấp hơi thấp, không thích hợp bản thân, nhưng không thể phá vỡ, dùng tài liệu rất là đặc biệt, đối với thiên nguyên cảnh trở xuống tu sĩ lại nói, cực kỳ thích hợp. Hơn nữa đao pháp bản thiếu, mặc dù là bản thiếu, chiêu thức không được đầy đủ, cũng thì tương đương với huyền giai trung phẩm đao pháp, nhưng chiêu thức liền diệu, tổng cộng 3 chiêu, quỷ dị, bá đạo, cuồng bạo, đối với thiên nguyên cảnh trở xuống tu sĩ lại nói, muôn phần thích hợp. Ngự Phong tử đã từng nhiều lần nhớ để cho mình đem hai món đồ này nộp lên tông môn, dùng để tưởng thưởng tông môn nhân tài, nhưng mình từ đầu đến cuối không có đồng ý. Tất rốt cuộc như thế vật kỳ lạ, một khi nghiên cứu ra huyền bí trong đó, mình nhất định có thể được ích lợi không nhỏ. Suy nghĩ, Hoa Phong tử ngưng mắt nhìn Trần Tín, trước mắt cái này Trần Tín đáng giá mình như thế bỏ ra sao? Nhíu mày lại, suy nghĩ chốc lát, Hoa Phong tử than dài một tiếng, quyết định đánh cuộc một keo, dù sao Triệu gia không tu đao pháp, giao cho Trần Tín, bán một cái nhân tình, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, có thể, có thể. Trần Tín nghe vậy, không khỏi trong ánh mắt thoáng qua một tia khác thường, Lôi Chiến thân là tông sư cảnh đại năng, chủ động đề xuất muốn huyết đao cùng đao pháp bản thiếu, đây đủ để chứng minh, hai món đồ này quý trọng. Nhưng mình vì bảo vật, vứt bỏ báo thù sao? Vẻ mặt căng thẳng, trầm tư hồi lâu, nhìn về phía trên mặt đất trong góc bạch ngộng, trong ánh mắt thoáng qua một tia kiên định, lắc lắc đầu, hướng về phía Hòa Phong tử, nói ra, thật xin lỗi, ta không đồng ý. Ân. Hòa Phong tử nghe vậy, chân mày cau lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia khó có thể tin. Hắc. Lôi Chiến nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, không xá cười, có nhiều ý vị ngưng mắt nhìn Trần Tín, không khỏi cảm giác đây Trần Tín rất đặc biệt. Vì báo huynh đệ thủ, liền bảo vật cũng không cần. Suy nghĩ, không khỏi để lộ ra đạm nhiên, nụ cười vui mừng, than dài một tiếng, như thế chủ tử, không phải là lý tưởng nhân tuyển sao?